Chương 49, kiếm ý biến hóa chương 49, kiếm ý biến hóa núi xanh nguy nga, kiếm quang mông lung, hiện hóa ở không trung kỳ tuyệt đại sơn, lúc này ngay tại tăng dã, vỡ vụn. Trên đó một ngọn cây quạt cỏ, một hoa một thạch, bao quát bạch vân, sương mù, cùng thác nước màu bạc đều tại biến thành điểm điểm kiếm quang, như là tinh sáng long lánh, sáng chói chói mắt, lúc này ở ma diệt lấy trạm tiến núi lớn nội bộ cự hình tối tăm ma đao. Ô quỷ khiếu chi âm vang lên, tại trong kiếm quang, một tia quỷ vụ bị ma diệt, tiêu tán trên không trung, tối tăm ma đao chỉnh thể đều đang thu nhỏ lại. Giống. Thu ma gào thét, tối tăm ma đao trên đó quỷ vụ tăng gọn, vượt bổ tới, hung ác mà ngang ngược, phách tuyệt thiên địa. Đường đường đường. Binh khí đập nện âm thanh truyền ra, hiển hóa cùng không trung nguy nga núi xanh dần dần nhạt đi, tại tiêu tán, theo ma đao đổ ngang chém thẳng hoàn toàn biến mất tại không trung. Cái này mới xuất hiện dị nhân vương thực lực cũng cứ như vậy, tại yêu ma đao hạ không có chống bao lâu à. Nhìn thấy từ tử phàm kiếm ý hiển hóa núi xanh bị yêu ma chém chết, có người nói như vậy. Đúng vậy à, không phải mỗi người đều có phi thiên vương thực lực cường đại như vậy, có thể đả thương như thế yêu ma. Từng đầu bình luận, khen chê không đồng nhất, có xem trọng từ tử phàm, có đối với nó mất đi lòng tin, lúc này xuất hiện ở trên mạng, chúng thuyết phân vân. Mà lúc này, từ tử phàm mắt lạnh nhìn phía trước yêu ma, thần sắc không có một tia chấn động, nhìn xem kiếm ý biến thành núi xanh bị yêu ma phá hủy, ánh mắt có chút nheo lại. Xoát, thân ảnh màu tím lướt ngang, như là phù quang lực ảnh, từ tử phàm lần nữa triển khai công kích. Kiếm quang huyền áo, kiếm khí mờ mịt, có khi linh động phiêu dật, có khi khí tượng sâm nghiêm, có khi quỷ dị khó lường, các loại bất đồng kiếm ý hỗn loạn phức tạp xuất hiện ở phiến chiến trường này. Ông, núi xanh nguy nga lại tú lệ, trên đó bạch vân lượn lờ, có cây thanh hoa, ngân mục treo, sương mù mông lung, thần bí mà khó lường. Từ tử phàm kiếm quang chống ngưng, hoa sơn kiếm pháp kiếm ý biến thành bảng bạc núi xanh lại một lần nữa hiện ra ở chiến trường thượng không, làm cho người rung động. Giết! Lại khác thường tượng hiển hóa, cắt vàng vạn dặm cuộn cuộn, thiên quân vạn mã lao nhanh đánh tới, trường thương đại kích, chuẩn mực sâm nghiêm, khí thế rộng rãi, đánh đâu thằng đó. Mơ hồ trong đó lại có thiết huyết sát phạt thanh âm truyền ra, chính là tung sơn kiếm pháp kiếm ý hương hoa yếu ớt, đầy trời hoa rơi phiêu linh, tại nhu trong gió, phương viên mấy chục mét bên trong từng đóa màu hồng yếu đuối mỹ lệ bông hoa ngay tại theo gió bay xuống, như mộng, như ảo, để cho người ta như là tắm rửa tại gió xuân hoa vũ ở giữa, thể xác tinh thần hài lòng. Đây là vạn hoa kiếm pháp kiếm ý biến thành. TT có màu đen ma xà hiện hiện, vảy rắn tối tăm, thân thể dài nhỏ, đầu ba sừng bên trên mắt rắn dựng thẳng lên, phân nhánh màu đen đầu lưỡi tự mấy cái lộ ra miệng bên ngoài màu trắng răng nanh ở giữa dò ra. TT văng lên, thân rắn bật mèo, quỷ dị khó lường, khi thì chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa, khi thì lại xuất hiện tại địa phương khác, khiến người ta khó mà phòng bị. Đây là Hy Di kiếm pháp kiếm ý hóa thành từng bước kiếm ý biến thành dị tượng xuất hiện, ép khắp phiến tiên địa này, vây quanh thụ ma chấn áp xuống. Vâng. Ma đao vanh minh, tối tăm kiếm người, mang theo quỷ khiếu, như là khai thiên tích địa giống như, chém chết tất cả, chém hết tất cả. Núi xanh lần nữa vỡ vụn, tối tăm ma đao cũng lại một lần thu nhỏ. Mạn thiên hoa vũ bị âm phong thổi tan, thú ma bản thể phía trên một chút điểm kiếm thương như là cánh hoa, có chất lỏng màu xanh lục vẩy ra. Thiên quân bản mã, kêu giết mà đến, thiết huyết vô tình, khí thế rộng rãi, nhưng là ma đao lại chém hết tất cả, cắt vàng quần quần thiên địa lại bị bổ làm hai. Hô, ma đao mang theo lấy quần quần âm khí, lúc này tốc độ như điện, nhanh chóng tuyệt luân, một tầng màu đen đao vong hình thành, khốn trụ ma xà. Sau đó chém chết chi, kiếm quang sáng chói, kiếm khí như biển, trên bầu trời một mảnh chói lọi, lúc này nguyên một đám kiếm quang châu ngưng thần bí kiếm ý hướng về yêu ma chân ép mà đi, uy lực vô song. Mà yêu ma lúc này, theo chính mình chém chết không bên trong từng cái dị tượng, nó trong tay tối tăm sắc cự hình ma đào tại biến càng ngày càng nhỏ, nó màu xanh sẫm bản thể phía trên dày đặc kiếm thương, có từng tia tử khí lưu chuyển trong đó, phá hủy lấy thân thể nó nội bộ tổ chức. Thần kiếm vô song, kiếm quang ngưng tụ, lúc này từ tử phàm thân ảnh càng lúc càng nhanh, vây quanh yêu ma, tuyệt thế sát phạt tiếp tục đánh ra. Một thanh cự kiếm hình thành, xuyên thẳng qua hư không, tuyệt thế sắc bén, như là thiên kiếm giống như đâm về phía thủ ma. Một mặt cự thuẫn dày đặc thần bí đường vân, rộng lớn mà dày đặc, xoay tròn lấy thẳng hướng yêu ma. Phiến tiên địa này cuồng bạo, kiếm khí như xương, kiếm ý như biển, kiếm quang biến thành dị tượng vây ở yêu ma quanh mình, tại ma diệt chi. Từ tử phàm tại tiếu ngạo giang hồ thế giới bên trong, ma luyện kiếm ý, dung hội xuyên suốt vô số cao thâm kiếm pháp, một đời kiếm đạo thần thoại phong thanh dương đều gọi tán thiên tư vô song. Ở bên trong hơi thở phương diện, đã đạt đến tử hà thần công chỗ cao thâm, lại bởi vì lam sắc dị thạch nguyên nhân, hắn tử hà thần công vượt xa khỏi nguyên bản uy lực. Ngoài ra, tại lam sắc dị thạch trợ giúp hạ, nhục thân màng da bảo quang lưu chuyển, gân cốt cường độ vô song, huyết dịch quần quận như là giang hà, tố chất thân thể vượt ra khỏi quá nhiều người thường. Có thể nói, tại tiếu ngạo giang hồ thế giới bên trong, hắn chính là dị loại, có thể dùng người khác luyện võ hắn tu tiên để hình dung. Lúc này, trên internet sôi trào, mặc dù rất nhiều người xem không hiểu kia không trùng không hiểu xuất hiện dị tượng có gì uy lực, nhưng là cũng không trở ngại bọn hắn cảm giác được cái này mới xuất hiện dị nhân vương cường đại. Có dị nhân vương cũng đang nhìn trực tiếp video, lúc này vẻ mặt nghiêm túc, như có điều suy nghĩ, nếu như đổi thành chính mình, có thể ngăn cản những dị tượng này à? Rất nhiều người đều đang trầm tư, có hâm mộ, có cảm giác kinh diễm, còn có mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Giống. Lúc này thụ ma gào thét, thanh âm khàn giọng, tràn đầy táo bạo cùng cấp bách. Tại trung điệp kiếm ý ma diệt phía dưới, nó trong tay ma đao đã tiêu tán, còn lại bốn cái máu màu đen cánh tay chạm khí quan bên trong có hai cái cũng đang sụp đổ. Từ tử phàm lúc này nội tức cuộn cuộn, nhục thể huyết khí dồi dào, thử hà thần công vận chuyển tới cực hạn, kiếm khí tung hành, thân ảnh lưu chuyển, một người hóa ra trùng điệp thân ảnh lành nghề tuyệt thế sát phạt, toàn bộ công về phía thụ ma. Cuối cùng, chỗ có thân ảnh hợp nhất, thành làm một đạo ngưng thực thân ảnh, sương mù tím cuộn cuộn, bao phủ quanh thân 10 mét phương viên, như đồng hóa vì một vòng tử sắc đại nhật. Lúc này, nơi này dường như trở thành mặt khác một phiến thiên địa, tử sắc sương mù mênh mông, như đồng hóa là thật chất, tràn ngập trong đó, một lần tình cờ, một tia sáng hiện lên, như là lưu tinh, mỹ lệ mà sáng lạ. Vâng. Một phương này tử sắc đại nhật bắt đầu di động, nếu như một cái thế giới tại vận chuyển, nhìn như chậm chạp, kỳ thực trong nháy mắt trăm mét, xuất hiện ở yêu ma phía trước. Lúc này thụ ma hai đạo dài nhỏ mặc hai con mắt màu xanh lục bên trong, khó được lộ ra thần sắc kinh khủng, nhìn xem gần trong gang tấc tử sắc đại nhật, nó tựa như tại đối mặt một phương thế giới, có thể cảm nhận được rõ ràng, nó không thể chống đối, có lẽ vẫn lạc tại tước. Giống thụ ma tuyệt vọng gào thét truyền ra, lúc này nó dường như đi tại điểm cuối của sinh mệnh thời điểm, đột nhiên toàn thân chạy ra càng nhiều âm khí, mây mù yêu quái quần quần tràn ngập, hắn thực lực lại tăng lên rất nhiều. Còn sót lại hai cái máu màu đen cánh tay chạm khí quan phía trên, hai cái như là kỳ hốt rác lớn nhỏ thú trảo huy động, mang theo trùng điệp tàn ảnh, che chở quanh thân bản thể. Tử khí đại nhật giáng lâm, dường như một phương thiên địa, bao khỏa hướng về phía thụ ma bản thể, trong đó lưu tinh điểm điểm, mỹ lệ mà sáng lạ, làm cho người say mê. Giống yêu ma cuối cùng một tiếng gào thét truyền ra, phá lệ kéo dài lại vội vàng sao động, còn mang theo dị dạng sợ hãi, toàn bộ thân cây bản thể cũng dần dần bị tử sắc xương mù thôn phệ, mặc kệ dây rủa gào thét, đều cũng vô dụng. Mà tử sắc trong trời đất, lúc này ánh sáng dị thường chói lọi, như là chấm chấm đầy sao, tô điểm trên đó, lại lóe lên một cái rồi biến mất, có loại rung động lòng người mỹ. Chương 50, giang hồ ta tới chương 50. Giang hồ ta tới tử xương mù mông lung, như là một phương thiên địa, dần dần thôn phệ yêu ma, theo thụ ma cuối cùng một tiếng tuyệt vọng gào thét, nam hà rộn đồng, trong chiến trường, chỉ còn một vòng tử nhật, như cùng một cái độc lập thế giới màu tím, tĩnh tĩnh đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó. Lúc này, quân đội chung quanh, còn có dị nhân đều lặng ngắt như tờ, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mà trên internet, đã bắt đầu sôi trào, có người từ đáy lòng cao hứng, nhân loại cường giả chém giết yêu ma, còn có người thần sắc nghiêm trọng, không biết suy nghĩ. Ngoài ra, tại không hiểu không biết chi địa, cũng có con mắt màu đỏ ngòm, toàn bộ hành trình quan sát nhân loại trực tiếp video. Nhìn thấy thụ ma bị mất diện, bộ mặt bình tĩnh, mang theo băng lãnh, cùng cắt máu. Cái này mới xuất hiện dị nhân vương là ai? Thế nào cường đại như vậy? Hẳn là tại dị nhân bên trong cũng coi là mạnh phi thường, không có có vô địch cũng không kém bao nhiêu. Đại đa số người, lúc này đều đúng từ tử phạm thực lực rất tán thành, tại dị nhân vương bên trong cũng là cường giả. Mà lúc này, Nam Hà rụng đồng, quân đội quan chỉ huy trương toàn thịnh theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, mang theo người, hướng trong chiến trường đi đến. Hắn nghĩ không ra cái này đống nhiên xuất hiện dị nhân sẽ cường đại như thế, ngay cả phi thiên vương cái này các cao thủ đều không giải quyết được yêu ma, vậy mà bị hắn giết chết. Lúc này, Từ Tử Phàm đứng thẳng trong chiến trường, toàn thân xương mù tím bao khỏa, phía trước mặt đất, từng đoạn đoạn mục vẩy xuống đầy đất, đoạn mục lần trước lúc như cũ kiếm khí lở lở, sắc bén kiếp người. Những này đoạn mục chính là thụ ma bản thể, bị hắn lấy trước mắt lĩnh ngộ mạnh nhất kiếm đạo tuyệt chiêu giết hết. Kiếm đạo của hắn vẫn là tại Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới cùng Phong Thanh Dương luận bàn lúc lĩnh ngộ sáng tạo ra, là trước mắt hắn cường đại nhất công phạt chi thuật. Lúc này chém giết thụ ma, Từ Tử Phàm chỉ cảm thấy thần sắc khí sảng, tâm cảnh thăng hoa, tâm lý chỗ sâu nhất đối với yêu ma sợ hãi bị triệt để trừ bỏ. Giang giác, dường như một tiếng vang nhỏ từ trong cơ thể nội truyền ra, như là một tầng vô hình gông xiềng bị đánh phá, hắn tử hà thần công vậy mà lại tiến một bước, mặc dù còn không có tiến vào tầng thứ 9, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Không sợ là cường giả tiêu chuẩn thấp nhất, thiên địa lại đạo, mờ mịt không có bằng chứng, chỉ có trong lòng không sợ, dũng cảm tiến tới, khả năng đi càng xa. Từ Tử Phàm trầm tư, hắn tâm cảnh thăng hoa sau, tử hà thần công đột phá, lĩnh ngộ được một chút đạo lý. Đưa tay phải ra, nhìn trong tay mình, một khối cỡ ngón cái lục sắc dài mảnh trạng khối gỗ, như là một khối lục sắc bột ngọc, ôn nhuận óng ánh, lục quang nhu hòa, rạng rỡ phát sáng. Nhu hòa lục quang đem Từ Tử Phàm làm bàn tay đều chiếu rọi một mảnh lục sắc, vô cùng thần bí. Đây là thụ ma bị rào sát sau, lưu lại duy nhất đồ vật, theo bề ngoài nhìn, Từ Tử Phàm liền biết bất phàm, cho nên thu lại, giữ lại làm về sau nghiên cứu quan sát. Lúc này, quân đội bên kia, có binh sĩ vây quanh một người hướng bên này đi tới. Từ Tử Phàm suy nghĩ sát na, liền có chỗ quyết định, mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh như là một đạo tử sắc phù quang, hướng về càng phương nam ngọn núi lớn kia mà đi, mấy trăm mét khoảng cách, trong nháy mắt liền đến. Sau đó lại trên mặt đất đạp thật mạnh hạ, đất đá nổ tung, thân ảnh hướng về trên núi bay thẳng mà đi, một lát sau, thân ảnh màu tím biến mất, không thấy tăm hơi. Cùng một thời gian, quân vương chỉ huy quan Trương Toàn Thịnh nhìn về phía trước xương mù tím bao quanh dị nhân thân ảnh đi xa, là hắn biết đối phương không muốn gặp mình, tinh tinh đứng đứng ở đó cùng một bọn binh lính nhìn xem Từ Tử Phàm thân ảnh biến mất trong bóng chiều. Một hồi nhanh như điện chớp, tử quang chớp động, Từ Tử Phàm thân ảnh tiếp tục hướng nam viễn đi 10 dặm sau, đứng tại chỗ, quan trắc cảm thụ bốn phía, không có phát hiện có người theo dõi. Lại hướng đông quay trở lại, cuối cùng hướng bắc, lại hướng tây, ước chừng mười mấy phút sau, hắn về tới nhà mình trong sân. Ô. Từ Tử Phàm vừa trở lại nhà mình trong viện, Tiểu Hoàng thân thể cao lớn liền nên đó lên, dùng đầu to lớn cọ lấy Từ Tử Phàm cánh tay. "Tiểu Hoàng, ngoan, nhìn cho thật kỹ trong nhà." Từ Tử Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Hoàng tóc vàng bao trùm đầu nói rằng. Sau đó hắn hướng phụ mẫu lên tiếng chào sau, về tới gian phòng của mình. Xuất ra thạch hoàn, nhìn xem thạch hoàn pha tạp đường vân, trung tâm vòng tròn chỗ một quả ngũ thải bọt khí tựa như ảo ngộng. Sau đó hắn đưa tay phải ra, đưa về phía thải sắc bọt khí. Thiên địa đảo ngược, càng khôn Nazi, một hồi lắc ung dung cảm giác chuyển đến, hắn lúc này đã xuất hiện ở Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới. Nơi này đúng là hắn tại Hoa Sơn trụ sở, ất phòng số 3. Thế giới hiện thực đã không sai biệt lắm 2 giờ trôi qua, đổi tính được, Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới đã qua không sai biệt lắm 1 năm. May mắn không có lầm Tiếu Ngạo bên trong một ít trọng yếu kịch bản. Từ Tử Phàm suy tư, hắn lúc trước đi vào Tiếu Ngạo giang hồ thế giới lúc, là Tiếu Ngạo kịch bản bắt đầu 10 năm trước. Cùng Phong Thanh Dương luận bản tỷ thí là đi vào phương thế giới này hơn 9 năm một chút, hiện tại lại trôi qua 1 năm, vừa vặn 10 năm, có lẽ nhiều một chút, nhưng là cũng còn có thể tiếp nhận. Nghĩ xong, Từ Tử Phàm đi ra phòng ngoài, phát hiện Nhạc Bất Quần cùng mấy cái nội môn đệ tử không tại, chỉ có mấy cái thủ sơn cùng xử lý việc vặt vãnh ngoại môn đệ tử, lên tiếng chào hỏi sau, tại mấy cái ngoại môn đệ tử kỳ quái ánh mắt kinh ngạc bên trong hạ sơn. Từ Tử Phàm đi xuống Hoa Sơn, hắn đối mấy cái kia ngoại môn đệ tử kỳ quái ánh mắt kinh ngạc cũng tương đối thoải mái, bởi vì hắn ở phương thế giới này biến mất 1 năm, lại đột nhiên xuất hiện tại Hoa Sơn, để cho người ta không kinh ngạc mới là lạ. Ngẫm lại Tiếu Ngạo giang hồ kịch bản, so sánh thời gian điểm, lúc này hẳn là Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội trước sau. Sau 3 ngày, hành Dương Thành, Từ Tử Phàm một thân màu đen cẩm y đi, gánh vác Hoa Sơn đơn kiếm, xuất hiện ở ngựa xe như nước trên đường phố. Nhìn xem một phương này cổ đại phong cách thành thị, những người chung quanh cổ phát mặc, Từ Tử Phàm có loại thời không biến ảo cảm giác. Trước mấy ngày hắn còn tại xã hội hiện đại, nhìn quân đội chém giết yêu ma, bây giờ lại tại cổ đại làm một gã võ lâm nhân sĩ. Đúng, chính là võ lâm nhân sĩ. Từ Tử Phàm lần này xuống núi tâm tình cùng 8 năm trước xuống núi sông sáo giang hồ lúc tâm tình là hai loại khác biệt quá nhiều tâm thái. Lúc ấy hắn sông sáo giang hồ lúc là vì gia tăng giang hồ lực duyệt, đi ở nơi nào đều cẩn thận. Mà bây giờ hắn thần công đại thành, tại trong thế giới hiện thực có thể chém giết yêu ma, đối với này phương thế giới hắn xem như vô địch tồn tại, ở chỗ này hắn không còn cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Từ Tử Phàm xem như một người hiện đại, trong lòng một mực có một đoạn đặc biệt giấc mộng võ hiệp, phóng ngựa giang hồ đường, một kiếm mặc cho bình sinh. Phối kiếm bên trên bay, lịch khắp sơn hà, tiên ý nộ mã cười hồng trần, khoai y ân, cựu đào kiếm minh. Giang hồ, ta tới. Lúc này, cái này năm chữ chính là Từ Tử Phàm trong lòng chân thực khắc họa. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước đường đi đối diện là một tiểu lâu, thượng thư, hồi nhạn lâu ba chữ. A, lại là nơi này. Từ Tử Phàm nghĩ tới, nguyên tắc bên trong, lệnh Hồ Xung vì cứu Nghi Lâm ở chỗ này cùng Điền Bá Quang uống rượu luận võ. A, giết người. Đột nhiên một tiếng hoảng sợ tiếng la truyền đến, theo hồi nhạn lâu bên trên lăn xuống đến một thanh niên nam tử, ngực ngụm máu tươi lứa ra, tròng trắng mắt lật ra, đã không có khí tức. Sau đó lại có một cái trung niên đạo sĩ ăn mặc nam tử, dùng hai tay che ngực, khe hở bên trong không ngừng chảy ra máu tươi, một đường lảo đảo nghiêng ngã chạy xuống dưới, cũng không quay đầu lại chạy tới phương xa. Thật sự là vừa vặn. Từ Tử Phàm nhìn đến đây, chỗ nào vẫn không rõ lúc này vừa vặn nhường hắn gặp kịch bản bên trong một màn, sau đó nhấc chân, hướng về phía trước đối diện hồi nhạn lâu đi đến. Chương 51, hai bàn tay đánh mặt chương 51. Hai bàn tay đánh mặt Hành Dương Thành, hồi nhạn lâu, lúc này một mảnh tiêu loạn, có người tử vong, tại nơi này chính là đại sự, rất nhiều thực khách đều giải tán lập tức. To như vậy quán rượu, chỉ có lầu 2 còn có 3 bàn khách nhân, lầu 1 đã trống rỗng, quán rượu lao bản cùng điếm tiểu nhị lúc này đang núp ở phía sau quầy, thần sắc sợ hãi, sắc mặt phát khổ, thân thể run rẩy. Đúng lúc này, quán rượu lao bản cùng điếm tiểu nhị nhìn thấy một cái 17-18 tuổi màu đen cẩm y thanh niên, gánh vác đơn kiếm, thần sắc tự nhiên, từng bước một đi vào quán rượu, dường như không có cảm nhận được lúc này quán rượu dị thường không khí. Nhất định là vị mới ra đời võ lâm hiệp sĩ. Quán rượu lão bản lúc này nhìn thấy tiến đến màu đen cẩm y thanh niên, làn da còn như là dương chi ngọc trắng nõn, dáng người cân xứng, khí chất thượng giai, thầm nghĩ tới, tốt bao nhiêu một thiếu niên lang, đáng tiếc. Sau đó đối với cái này màu đen cẩm y thanh niên cùng ngáy mắt, nhường rời đi. Lúc này Từ Tử Phàm đi vào tòa tiểu lâu này, thấy được quán rượu lão bản đối với hắn dùng sức ngáy mắt, trong nháy mắt minh bạch ý nghĩa nghĩ, lập tức cười một tiếng, đối với nó nhẹ gật đầu, bước lên lầu 2 cầu thang, từng bước một, không đội không chậm đi tới. Cùng một thời gian, lầu 2, một cái eo đeo đơn đao, giữ lại chữ nhân sợi dâu gầy gò nam tử trung niên, cũng chính là Điền Bá Quang, nhìn xem lệnh Hồ Sung, hỏi: "Lệnh Hồ tiểu huynh đệ, ngươi làm thật có nắm chắc tất thắng?" Lệnh Hồ Sung uống một ngụm rượu lớn, nói rằng: "Cái này hiển nhiên, đứng đây đánh, ta lệnh Hồ Sung tại Phổ Thiên Hạ trong trốn võ lâm, xếp hạng thứ 89, ngồi đánh, xếp hạng thứ 2." Điền Bá Quang rất là hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi thứ 2, đầu tiên là ai?" Lệnh Hồ Sung nói rằng: "Vậy dĩ nhiên là Ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại." Đông Phương Bất Bại cái tên này vừa ra, phản phất có một loại nào đó ma tính đồng dạng, toàn bộ lầu 2 tất cả mọi người biến sắc. Một sát na biến lặng ngắt như tờ. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này từng tiếng bước chân, không đội không chậm theo lầu 1 đi lên lầu 2. Từ Tử Phàm đi lại lạnh nhạt, đi lên lầu, dò xét bốn phía, lầu 2 chỗ ngồi cũng cơ bản vắng vẻ, trừ qua lệnh Hồ Sung cùng Điền Bá Quang một bàn này bên ngoài, còn lại 2 bàn thực khách. Tới gần cửa sổ kia một bàn, là một cái vừa cao vừa lớn, dáng người khôi ngô, như là to như cột điện hòa thượng, Từ Tử Phàm biết, đây là Nghi Lâm phụ thân bất giới hòa thượng. Mà đổi thành bên ngoài một bàn, lại là gần bên trong, là một cái lão giả cùng một người mặc nhạt trang phục màu vàng nữ hài. Lão giả diện mục trong sáng, giữ lại 3 tấc sợi râu, trong mắt tinh quang trong vắt, để cho người ta xem xét đã biết là võ lâm cao thủ. Mà kia toàn thân mặc nhạt trang phục màu vàng nữ hải, ước chừng 13-14 tuổi, làn da tuyết trắng, một gương mặt thanh tú đáng yêu, lúc này ngay tại mở to hai mắt thật to, xảo trá thái quái, to mò nhìn Từ Tử Phàm. Từ Tử Phàm biết, hai người này là một thân một mình ma giáo trưởng Lao Khúc Dương, cùng nó tiểu tôn nữ Khúc Phi Yên sống nương tựa lẫn nhau, cầm kiếm phiêu linh. Lúc này lầu 2 tất cả mọi người nhìn về phía cái này mới tới màu đen cẩm y thanh niên. Ở đâu ra mao đầu tiểu tử, ngươi quấy rầy tới điển đại gia ta uống rượu, cho đại gia ta lăn, nếu không thưởng ngươi một đao, lầu dưới người kia chính là của ngươi tấm gương. Điền Bá Quang lúc này gặp Từ Tử Phàm vẻ mặt lạnh nhạt, thần sắc tự nhiên, không khỏi tâm lý bực bội, cao giọng la mắng. Mà ngay tại cao đàm quát luận, miệng đầy lắc lư Điền Bá Quang lệnh Hồ Sung lúc này lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cho là mình uống say hoa mắt, lắc đầu, mở to hai mắt lại nhìn kỹ, lập tức vẻ mặt nghiêm túc lại phức tạp nói rằng, "Từ sư đệ." Từ Tử Phàm hướng về phía lệnh Hồ Sung nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Điền Bá Quang. Điền Bá Quang lúc này nghe được lệnh Hồ Sung hô tên này màu đen cẩm y thanh niên vì sư đệ, vẻ mặt càng thêm bệ nghệ, biểu lộ phết lối, căn bản không có đem Từ Tử Phàm để ở trong mắt, trong miệng lần nữa quá mắng, "Mao đầu tiểu tử, nhanh cho Điền đại gia ta lăn xuống ba." Điền Bá Quang lời còn chưa nói hết, một cái bàn tay trắng loăn đã phiến đi qua, mặc hắn khinh công tuyệt luân, thân pháp vô song, cũng không có tránh quá khứ, chỉ nghe một tiếng bạt thai âm thanh ầm vang lên, thanh thúy lọt vào tai, chính mình má phải đã chịu một cái bạt tay. Lầu hai bên trong tất cả mọi người lúc này đều kinh hãi, cả kinh thất sắc, bọn hắn chỉ thấy một thân ảnh hiện lên lại quý vị, nhanh chóng tuyệt luân, tại Điền Bá Quang còn chưa kịp phản ứng lúc, đã quạt một bạt tai. Cùng ở tại lầu hai cao tráng hòa thượng cùng ma giáo trưởng Lao Khúc Dương, nhìn đứng ở nguyên địa, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như thân thể chưa hề động đậy từ Tử Phàm, lúc này đều mặt sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn là nhất lưu đỉnh phong cao thủ, trong võ lâm cũng là một phương đại lão, nhưng là bọn hắn giờ phút này lại cảm giác lưng phát lạnh, bởi vì nếu như một cái tát tiên là hướng lấy bọn hắn đánh tới, bọn hắn cũng không tránh thoát. Không thua Đông Phương giáo chủ nhân vật ta. Ma giáo trưởng Lao Khúc Dương lúc này thần sắc phức tạp, trong lòng cảm thán. Điền Bá Quang lúc này miệng mũi máu chảy, má phải sưng, lỗ tai ong ong kêu to, bị đánh cho tròn váng, lập tức nổi giận la mắng, lao tử chém chết ngươi. Lời còn chưa nói hết, hắn bỗng nhiên rút đao ra khỏi vỏ, thân ảnh như điện, đao quang chớp động như là tấm lụa, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hướng về Từ Tử Phàm chém tới. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh âm vang lên, Điền Bá Quang toàn bộ thân thể so với trước lúc tốc độ nhanh hơn bay trở về, nện lật ra bàn rượu cùng băng ghế, bình rượu đánh nát, rượu vãi đầy mặt đất. Mà Điền Bá Quang lúc này miệng đầy răng bay ra, máu me đầy mặt, trong lúc nhất thời hắn làm cái đầu đều trong mặt, không dậy được thân. Lúc này toàn bộ lầu hai tất cả mọi người yên tĩnh, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, ngay cả luôn luôn cổ linh tinh quái, nghịch ngợm đáng yêu Khúc Phi Yên cũng miệng nhỏ đại trường, nhìn hướng bên này. Lệnh Hồ Sung lúc này vẻ mặt nghiêm túc, mặt hiện lên vẻ không vui, nói rằng, từ sư đệ, Điền huynh chính là nổi tiếng hắn tử, muốn chém giết muốn dốc thịt một kiếm xong việc, làm gì như thế làm được hắn. Nghe được Lệnh Hồ Sung nói như thế, Từ Tử Phàm sắc mặt lạnh xuống, chỉ vào Điền Bá Quang, nói rằng, Lệnh Hồ sư huynh, ngươi có biết hắn là ai? Không chờ Lệnh Hồ Sung đáp lời, hắn còn nói thêm, Điền Bá Quang, danh xưng hái hoa đạo tặc, tung hoành giang hồ mấy chục năm, ngươi có biết bị họa hại nữ tử có bao nhiêu à? Những cô gái kia mất đi chính tiết, có thể còn có thể sống xuống dưới. Dù cho có thể được lấy sống tạm, có phải hay không cũng muốn gánh vác cả đời đều danh. Thật là ta chờ chính phái đệ tử, dạng này làm nhục một người, tính là gì anh hùng hảo hán? Lệnh Hồ Sung lúc này vẫn khu phục, mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Từ Tử Phàm sắc mặt lạnh hơn, trong lòng kinh thường, nói rằng, thân làm Hoa Sơn phái đại sư minh, Lệnh Hồ sư minh còn nhớ rõ ta Hoa Sơn môn quy thứ thất giới, lạm giao trộm cướp, cấu kết yêu tà. Nghĩ nghĩ sau, Từ Tử Phàm còn nói thêm, Lệnh Hồ sư minh, thân làm nam nhân, phải có đảm đương, chớ có quên chính mình thân làm Hoa Sơn phái đại đệ tử trách nhiệm. Nghe đến đó, Lệnh Hồ Sung còn có chút khu phục, thật là lúc này nhìn xem Từ Tử Phàm băng lãnh biểu lộ, lại nghĩ tới một năm trước Hoa Sơn tư quá nhai trận đại chiến kia bên trong Từ Tử Phàm như rất giống ma thực lực, biết lại nói cái khác cũng là phí công, lập tức ngậm miệng, cầm bầu rượu lên, một người uống vào rượu bờn. Mà Từ Tử Phàm nhìn thấy Lệnh Hồ Sung vẫn không vui biểu lộ, lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng. Chương 52, trong tay của ta kiếm bất lợi ư? Chương 52, trong tay của ta kiếm bất lợi ư? Vượt Dương Thành, hồi nhà lâu, lúc này Điền Bá Quang nằm trên mặt đất, đầu choáng váng, mặt mũi tràn đầy sưng, chảy máu, răng cũng không biết bị đánh bay nhiều ít. Lúc này, trong lòng của hắn đắng chát, âm thầm tiêu khổ cũng biết, cảm giác tự mình xui xẻo cực độ, đùa giỡn Nico, đầu tiên là gặp phải Lệnh Hồ Sung bảy ngăn tám cản, lại dẫn xuất cái này các cao thủ đi ra. Còn có cái này 17-18 tuổi người trẻ tuổi là tình huống như thế nào? Thế nào võ công cao cường như vậy, chính mình tại trong tay không có lực phản kháng chút nào, thậm chí nhìn người này biểu hiện ra tốc độ, chính mình chạy trốn cũng vô dụng. Chính mình xông xáo giang hồ vài chục năm, thấy qua cao thủ đến không hết, nhưng là có thể có thâm hậu như thế công lực không có một cái nào. Lúc này Điền Bá Quang không thể không cảm thán người này không có có vô địch cũng không xê xích gì nhiều a. Cũng không biết cùng Hắc Mộc Nhai vị kia ai cao minh hơn. Nhìn lại một chút gương mặt trẻ tuổi, người này là theo trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện công a. Không, theo trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, cũng không nên cao như vậy a. Lúc này Từ Tử Phàm thần sắc đạm mạc, thậm chí bởi vì Lệnh Hồ Sung nguyên nhân, có chút lãnh đạm. Nhìn xem Điền Bá Quang nằm ở nơi đó, hắn đang suy nghĩ xử trí như thế nào. Lúc đầu hắn là muốn trực tiếp giết xong việc, đối với cái loại này dâm tặc không cần có chút nhân từ nương tay. Thật là hắn lúc này lại có ý khác. Ý nghĩ này cũng là hắn rất sớm trước kia liền nghĩ đến. Tiếu ngạo giang hồ thế giới, bản chất là một cái đề võ thế giới, thậm chí tối đa cũng chính là trong đó võ thế giới. Mà thế giới hiện được đâu? Mặc dù chỉ là linh khí khôi phục giai đoạn khởi đầu, thật là cũng là có yêu ma xuất hiện thế giới, có thể nói như vậy, tiếu ngạo giang hồ thế giới hệ thống sức mạnh căn bản cùng thế giới hiện thực không thể so sánh. Chính mình có thể đang tiếu ngạo bên trong vô địch, thậm chí có thể ở trong thế giới hiện thực chém giết yêu ma, bằng bất quá là kia lam sắc dị thạch thần kỳ. Mà bây giờ lam sắc dị thạch cũng cơ hồ sử dụng hết, chỉ còn lại cuối cùng một khối nhỏ. Về sau lại đi nơi nào tìm dạng này dị thạch, hắn cũng là không có bao nhiêu năm chắc. Về sau hắn thực lực phải vào bước, dựa vào cái gì đâu. Hắn không cho rằng là tiếu ngạo giang hồ thế giới bên trong một loại nào đó thần công. Mà hắn có thể tự do ra vào tiếu ngạo giang hồ thế giới, tiếu ngạo giang hồ thế giới với hắn mà nói lớn nhất giá trị không phải một loại nào đó võ công, mà là một cái thế giới văn minh cùng trí tuệ. Liên theo hắn bắt đầu đi. Từ Tử Phàm nghĩ như vậy tới. Đi, đừng giả bộ chết, lên. Từ Tử Phàm dùng băng lãnh ngữ khí đối với nằm trên đất Điền Bá Quang lạnh nhạt nói. Điền Bá Quang lúc này nằm trên mặt đất, lúc đầu lấy vì cái này không biết cao thủ thanh niên chắc chắn sẽ không buông tha mình, nhưng là giờ phút này lại nghe được Từ Tử Phàm nói như vậy, trong nháy mắt minh bạch chính mình tạm thời là kiếm về một cái mạng. Về phần thừa dịp Từ Tử Phàm không chú ý dùng tuyệt thế khinh công chạy trốn, Điền Bá Quang ý nghĩ thế này lóe lên sau liền bóc tắt, không nói trước mình lúc này đầu trong mặt, khinh công không cách nào phát huy tới tốt nhất. Coi như mình hoàn hảo trạng thái, nhìn xem tên biến thái này vừa rồi ra tay với hắn lúc biểu hiện ra khinh công, chính mình cũng không có kịp phản ứng liền bị đánh rắn chắc. Chính hắn danh xưng vạn lý độc hành bản thân liền có tuyệt thế khinh công mang theo, là chơi khinh công đại lão, đương nhiên minh bạch gặp phải kể trên tình huống ý vị như thế nào. Đây chính là mang ý nghĩa chính mình cùng cái này biến thái so sánh, thật giống như nằm trên đất vị kia Thái Sơn phái đệ tử cùng chính hắn so sánh, bất luận võ công hoặc là khinh công, căn bản không sánh bằng. Cũng không biết tên biến thái này muốn làm gì. Đây chính là lúc này Điền Bá Quang suy nghĩ trong lòng. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là Điền Bá Quang nghe được Từ Tử Phàm nói chuyện, mặc dù đầu vẫn là chóng mặt, nhưng là thân thể lại rất thành thật, nhe răng trợn mắt, nhịn đau, theo trên mặt đất bò lên. Ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Tử Phàm, chỉ thấy lúc này Từ Tử Phàm cũng đang nhìn hắn, nhưng là ánh mắt băng lãnh vô tình, sát khí bao phủ quanh thân. Nhìn đến đây, Điền Bá Quang vội vàng cúi đầu, trong lòng kinh hoàng e sợ, vậy mà không dám cùng Từ Tử Phàm ánh mắt đối mặt, hắn đã bị Từ Tử Phàm lúc trước kia hai bàn tay đánh sợ vỡ mật. Cái này, vị thiếu hiệp kia có gì phân phó? Lúc này Điền Bá Quang lơm lớp lo sợ nói, lại có chút cả lăng, mà lại nói lời nói lúc trong miệng giọng nói cắn chữ không rõ, nghĩ đến là vừa rồi răng bị đánh bay sau miệng loạn gió bố trí. Nơi này cho ngươi một con đường sống, cần hài lòng ba điều kiện: 1, đem ngươi tất cả võ học đưa cho ta; 2, cho ta ngộ ra một bản võ học; 3, về sau đi theo ta. Từ Tử Phàm nói xong, lạnh như băng nhìn xem đối diện túi đầu Điền Bá Quang. Điền Bá Quang nghe được có 3 điều kiện, lúc đầu cho là có nhiều khó khăn, kết quả điều kiện thứ nhất, chính mình rất dễ dàng làm được. Điều kiện thứ hai, ngộ ra một bản võ học. Cái gì võ học? Hắn đối với mình võ học thiên phú có thể là phi thường tự tin, đây là việc khó a. Về phần cái điều kiện thứ ba, đi theo như thế một vị đại cao thủ thế nào? Chính mình cũng không hạ ra a, nhiều lắm là chính là mất đi tự do cùng một chút tôn nghiêm, thật là làm một dâm tặc hắn, cũng không cho rằng tự do cùng tôn nghiêm so sinh mệnh quan trọng hơn. Thế là hắn cấp tốc làm ra quyết định, hướng về Từ Tử Phàm chắp tay ôm quyền nói rằng, Điền Bá Quang duy thiếu hiệp chi mệnh là theo. Dứt lời, xá dài đến cùng, eo một mực cuốn lên, chờ Từ Tử Phàm nói chuyện. Tốt, mệnh của ngươi tạm thời bảo vệ. Từ Tử Phàm vẫn như cũ lời nói lạnh như băng băng lên, truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Tạ thiếu hiệp. Điền Bá Quang một giọng nói tạ sau, đứng thẳng người, chờ đợi Từ Tử Phàm bước kế tiếp mệnh lệnh. Hắn biết mạng của mình là bảo vệ. Nhưng vào lúc này, Lệnh Hồ Sung nhìn xem giữa sân tình thế, phát ra cười lạnh một tiếng, theo rồi nói ra, ha ha, mới vừa rồi còn nói ta Hoa Sơn môn quy thứ thất giới, lạm giao trộm cướp, cấu kết yêu tả, lúc này từ sư đệ đem hắn thu làm thuộc hạ, chẳng phải cũng là phạm vào đầu này môn quy? Lại nói nhường thiên hạ võ lâm nhân sĩ biết ta Hoa Sơn phái đệ tử cùng Hái Hoa đạo tặc Điền Bá Quang là phụ thuộc quan hệ, chẳng phải là nhường thiên hạ quần hào chế nhạo ta Hoa Sơn phái? Từ Tử Phàm quay đầu nhìn về phía Lệnh Hồ Sung, nghĩ không ra Lệnh Hồ Sung vậy mà lại nói ra cái loại này lời nói, trong lòng của hắn không có sinh khí, ngược lại nhàn nhạt đáp lại nói, môn quy liền xem như ta phạm bảo, đến khắp thiên hạ quần hào chế nhạo. Ha ha, ta xem ai dám, cho là ta kiếm trong tay bất lợi ư? Lời vừa nói ra, không ngừng Lệnh Hồ Sung lời nói nghẹn, chung quanh bất giới hòa thượng, Nghi Lâm, Khúc Dương, Khúc Phi Yên, thậm chí là Điền Bá Quang, đều cảm thấy ngạt thở. Đúng vậy a, công lực thâm hậu như thế, dù cho mặt đối với thiên hạ quần hào, lại có sợ gì? Đám người lúc này đều có loại cảm giác này, đặc biệt là bất giới hòa thượng cùng Khúc Dương, trong nháy mắt cũng cảm giác mình già, thậm chí đối cái này giang hồ có loại cảm giác xa lạ. Xem ra quyết định của ta vẫn là đúng, là nên quy ẩn giang hồ. Lúc này ma giáo trưởng lão Khúc Dương nghĩ như vậy tới, cả người dường như đều như chút được gánh nặng. Từ Tử Phàm nói xong câu đó sau, lại nhìn về phía Lệnh Hồ Sung nói, Lệnh Hồ sư minh, ngươi vừa rồi có thể nghĩ như vậy, năng lực Hoa Sơn phái suy nghĩ, ta vẫn rất cao hứng, ngươi có thể tiêu sái lang thang không bị trói buộc, có thể truy cầu tự do của mình, nhưng là, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đảm đương, hiểu trách nhiệm của mình, nắm giữ bảo hộ chính mình trách nhiệm thực lực. Đối với Lệnh Hồ Sung sau khi nói xong, Từ Tử Phàm đối với Điền Bá Quang nói, đi. Sau đó đi đầu cất bước, đi xuống lầu, cho quán rượu lão bản ném đi một thỏi bạc coi như cái bản khí cụ hư hao bồi thường, sau đó đi ra quán rượu. Mà Điền Bá Quang ở phía sau nhắm mắt theo đuôi theo sát, không dám chút nào có một tia phản kháng. Chương 53, nhường Điền Bá Quang nghiên cứu tịch tà kiếm phổ. Chương 53, nhường Điền Bá Quang nghiên cứu tịch tà kiếm phổ. Hành Dương Thành, lúc này chính vào giữa hè, khí trời nóng bức, đông đảo giang hồ nhân sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nhộn nhẹ, có chút người hào phóng, hai tay để trần, miệng lớn uống rượu, hô bằng gọi hữu, một phái khí thế ngất trời chi sắc. Từ Tử Phàm theo hồi nhạn lâu sau khi rời khỏi đây, liền mang theo Điền Bá Quang đi thẳng tới ngoài thành. Đợi cho ngoài thành sau, Từ Tử Phàm quay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem mặt mũi tràn đầy sưng Điền Bá Quang, nói rằng, điều kiện thứ nhất, xuất ra ngươi tất cả võ học. Lúc này Điền Bá Quang mặc dù vẫn là mặt mũi tràn đầy sưng, nhưng là khí sắc đã so vừa rồi tốt hơn nhiều, đầu cũng không thế nào choáng, nghe được Từ Tử Phàm giờ phút này yêu cầu võ học của hắn, cũng không có mơ tưởng. Đóng bởi vì cái này từ họ Cao tiếp tay thân võ công đã xuất thần nhập hóa, có thể sưng tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh, tuyệt không phải là vì tham ô võ công của hắn, có phải là vì kiến thức càng nhiều võ học, gia tăng võ đạo tích lũy. Lại nói, mạng nhỏ mình còn tại trong tay đối phương nắm ướt, làm một dâm tặc, hắn có thể sẽ không cho là võ học của mình chuyển thừa so mạng của mình còn trọng yếu hơn. Thiếu hiệp, ta chỗ này bên trên mặt bản chỉ có hai loại võ công, thứ nhất là cuồng phong đạo pháp, là điền mẫu người lúc tuổi còn trẻ đã lệ tốt sư chỗ thủ, tổng cộng có 13 chiêu, cũng xưng là cuồng phong mưa rào, cắt bay đá chạy 13 thước, ta hiện tại liền khiến cho ngươi xem. Điền Bá Quang dứt lời, thấy Tử Phàm gật đầu, sau đó rút ra bên hông đơn đao, vẫn xuất đao, một chiêu một thức đem chọn bộ cuồng phong đao pháp sử xuất. Tử Phàm đứng ở nơi đó, quan sát phẩm vị cái này một trong chốn võ lâm nổi danh khoái đao pháp. Ở phương thế giới này, hắn mặc dù dung hội xuyên suốt vô số kiếm pháp, đi ra của mình kiếm đạo, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, ở cái thế giới này, chính mình mục đích quan trọng nhất chính là trúc võ đạo chi cơ, mà kiếm đạo chỉ là võ đạo một bộ phận. Hắn chờ mong có một ngày, mình có thể học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, dung hội các loại võ học, mặc kệ kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, quyền pháp, côn pháp, hoặc là cái khác, hắn đều muốn có được. Hắn hiểu được dùng chính mình lấy được võ học, đem chính mình võ đạo cơ sở chế tạo kiên cố, dạng này mới có thể đi càng xa, đi ra võ đạo của mình con đường. Điền Bá Quang háo sắc thành tính, nhân phẩm thấp kém, nhưng là đao pháp lại khiến cho rất không tệ, chỉ nắm cuồng phong đao pháp vài chục năm, tự có đặc biệt lĩnh ngộ. Chỉ thấy lúc này Điền Bá Quang sử xuất đao pháp, đao quang như tớt, chiêu thức chuyển đổi ở giữa lại đặc sắc tuyệt luân, kỳ diệu tới đỉnh cao. Phối hợp thân pháp đặc biệt cùng nội tức, xuất đao tốc độ như cuồng phong điện chớp, đao ảnh liên tục, đao khí tràn ngập đổ xuống mà ra, kéo theo lấy quanh mình không khí lấy không hiểu quỹ tích lưu động, trên mặt đất bụi đất, đá vụn đều bị thân đao kình khí kéo theo lấy bốn phía bay loạn, trong lúc nhất thời thật sự là cắt bay đá chạy, khiến người đối mặt như là cuồng phong mưa rào đánh tới, rất khó chống cự. Giờ phút này, Tử Phàm nhìn về phía trước Điền Bá Quang diễn luyện đao pháp, cũng không nhịn được gật đầu, quả nhiên là một bộ hảo đao pháp, cuồng phong khoái đao chi danh, danh bất hư truyền. Sau nửa canh giờ, Điền Bá Quang thu đao vào vỏ, hắn đã đem cuồng phong đao pháp tất cả chiêu thức, cùng mỗi một chiêu biến hóa đều diễn luyện giảng giải đi ra. Mà Tử Phàm, nội lực đã đại thành, đạt đến tuyệt đỉnh đỉnh trên đỉnh cảnh giới, tại võ đạo phương diện, nội tính lại cực kỳ tốt, tại Điền Bá Quang diễn luyện xong cuồng phong đao pháp sau, đã hiểu được bộ này võ học. Tiếp đấy, Điền Bá Quang lại giảng giải sử dụng cuồng phong đao pháp lúc chỗ phối hợp nội tức vận chuyển phương pháp, giảng giải một lần sau, Tử Phàm cũng là rất nhanh lĩnh ngộ, đồng thời ngộ ra. Hắn hiện tại đối với mình có thể nhanh như vậy lý giải lĩnh ngộ cuồng phong đao pháp, cũng rất là ngạc nhiên. Chẳng lẽ ta là trong truyền thuyết vạn người không được một luyện võ kỳ tài? Vẻ mỉm cười hiện hiện quanh miệng, sau đó Tử Phàm sắc mặt lại khôi phục lãnh đạm, nhìn xem Điền Bá Quang. Từ thiếu hiệp, bản này cuồng phong đao pháp bí tịch tại kia sư phụ qua đời lúc, ta liền nốt đi, ta cho ngươi thêm giảng giải, ta lúc ấy luyện tập cái này cuồng phong đao pháp có thể là dùng 3 tháng mới nhập môn. Điền Bá Quang nhìn xem Tử Phàm lãnh đạm sắc mặt, coi là Tử Phàm đang tức giận không có cho hắn cuồng phong đao pháp bí tịch, liền chuẩn bị lần nữa giảng giải. Không cần, loại thứ hai võ công đâu? Tử Phàm nhàn nhạt đáp lại nói. Nghe Tử Phàm nói như vậy, Điền Bá Quang thở dài một hơi, hắn hiện tại có thể là phi thường sợ hãi tên sát tinh này, chỉ sợ chính mình chọc hắn không cao hứng, mà làm chính mình bị ách. Đây là ta loại thứ hai võ học, là ta trước kia một lần tình cờ đạt được khinh thân công pháp, hy vọng từ thiếu hiệp có thể ưa thích. Điền Bá Quang đưa tay rỗi vào trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí theo trong quần áo kéo ra một khối vải rách, đưa về phía Tử Phàm. Tử Phàm ánh mắt liếc nhìn mà đi, chỉ thấy cái này vải rách bên trên đều là cực nhỏ chữ nhỏ, chữ cũng không nhiều, đại khái hơn 1000, hoàn toàn kiểu chữ phía bên phải, viết vạn lý thần hành 4 chữ. Lúc này Điền Bá Quang cầm khối này chứa đầy văn tự vải rách, vẻ nạo nhiên lóe lên liền biến mất, lại có nồng đậm không bỏ chi tình theo trên mặt bộc lộ mà ra, là bản này khinh thân công pháp thành tựu hắn trên giang hồ địa vị, cũng là bản này khinh thân công pháp cứu được hắn vô số lần. Đối với Điền Bá Quang sắc mặt biểu lộ, Tử Phàm nhìn rõ ràng, cũng minh bạch Điền Bá Quang lúc này tâm cảnh, hắn nhàn nhạt tiếp nhận khối này vải rách, hắn biết, đây là Điền Bá Quang sở dĩ danh xưng vạn lý độc hành chỗ căn bản. Tại tiếu ngạo giang hồ bên trong, bất luận cái khác, đơn thuần khinh thân công pháp, Điền Bá Quang khinh công tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Lúc này Tử Phàm nội tâm cũng có chút chờ mong, hắn từ khi đi vào tiếu ngạo giang hồ thế giới, tiếp xúc đến khinh thân công pháp cũng chính là Hoa Sơn thân pháp, theo Kim lão nguyên tắc nhìn, Hoa Sơn thân pháp tối đa cũng ở giữa chờ trình độ, thậm chí so với Thanh Thành Dư Thương Hải khinh công thân pháp cũng có vẻ không bằng. Mà chính hắn sở dĩ thân pháp tốc độ có thể rất nhanh, không là bởi vì chính mình Hoa Sơn thân pháp mạnh cỡ nào, mà là bởi vì chính mình nội lực đại thành, lực lượng cơ thể lại trải qua Lam Sắc Mộng Nguyên Thạch đầu tẩy luyện, cho nên chính mình tốc độ mới đủ rất nhanh, viễn siêu bình thường võ lâm nhân sĩ. Tử Phàm biết bây giờ được bộ này cường đại khinh thân công pháp sau, tốc độ của mình nhất định có thể lần nữa tăng lên trên diện rộng, đem đối ứng, chính mình thực lực tổng hợp cũng sẽ có điều tăng lên. Thế giới hiện thực, thiên địa dị biến sau, linh khí giáng lâm, xuất hiện càng ngày càng nhiều quỷ dị, toàn cầu máu chảy sự kiện kinh khủng thường xuyên xảy ra, khắp nơi đều có, mỗi ngày đều có người bị hại. Tử Phàm minh bạch, sinh tại một thế này, chỉ có mau chóng tăng lên thực lực bản thân mới là căn bản, mới sẽ không tại gặp phải chuyện lúc thúc thủ vô sách, hắn sẽ không bỏ rơi mỗi một cái tăng thực lực lên cơ hội. Có thể nói như vậy, Điền Bá Quang khinh thân công pháp hắn đã mong muốn rất lâu, làm sao trước đó một mực không có cơ hội, hiện tại rốt cục đã được như nguyện, giờ phút này hắn rất là vui vẻ. Tiếp nhận Điền Bá Quang đưa tới chứa đầy văn tự vải rách sau, Tử Phàm nhìn kỹ lại, phát hiện không có sai lầm sau, đem cái này vải rách gãy thay nhau nổi lên đến cất kỹ, sau đó nói, điều kiện thứ hai chính là để ngươi hiểu thông một thiên thần công. Nói xong, Tử Phàm liền miệng tụng ra một thiên thần công bí tịch, phía trước mấy chữ là muốn luyện thần công, vung đao tự cung. Đúng là hắn vừa tới phương thế giới này lúc đạt được tịch tà kiếm bộ. Chương 54, theo Điền Bá Quang bắt đầu chương 54, theo Điền Bá Quang bắt đầu theo Tử Phàm miệng tụng ra tịch tà kiếm bộ, Điền Bá Quang nghe vào trong tai, bộ mặt biểu lộ ngưng kết. Lúc đầu tại hồi nhà lâu, Điền Bá Quang đối từ Tử Phàm nói lên yêu cầu này tương đối không hiểu, nhưng là hắn cũng rất tự tin, xem như một nhất lưu cao thủ, bản thân thiên phú liền cực cao, lĩnh ngộ thông thấu một thiên thần công kia là dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn lúc ấy đối yêu cầu này chỉ là không hiểu, cũng không có mơ tưởng, thậm chí mơ hồ còn có chút chờ mong. Dù sao từ Tử Phàm còn trẻ như vậy, nhìn xem cũng liền chỉ là 17-18 tuổi, công lực lại sâu dày không lường được, có thể hỏi đỉnh giang hồ đỉnh phong, nhân vật như vậy trong miệng nói tới thần công đương nhiên sẽ không bình thường, tất nhiên sẽ cực kỳ cường đại. Điền Bá Quang thậm chí còn nghĩ tới, hắn có thể hay không vì vậy mà nhân họa đắc phúc, từ đây võ công tiến nhanh, tiến vào tuyệt đỉnh cao thủ hàng ngũ. Bây giờ nghe từ Tử Phàm miệng tụng xuất thần công bí quyết, Điền Bá Quang rốt cuộc hiểu rõ tới, cái này không phải buông tha hắn, là muốn tiến hắn a thân làm hái hoa đạo tặc, hành tẩu giang hồ mấy chục năm, hắn không biết hai họa nhiều thiếu nữ tử. Tục ngữ nói càng có tiền càng keo kiệt hơn, càng cái kia hái hoa cũng liền càng không muốn bị tiến. Điền Bá Quang lúc này rất tuyệt vọng, đương nhiên sẽ không cam lòng bó tay chờ tiến, chỗ nào còn có thể nghe lọt từ Tử Phàm ngay tại miệng tụng thần công tiên chương, lại thêm hiện tại đầu của hắn đã không còn như vậy choáng, đôi mắt nhỏ bốn phía ngắm loạn. Mỗi một sát na, thừa dịp từ Tử Phàm không chú ý, Điền Bá Quang sử xuất 12 phần khinh công bản lĩnh đến, hướng đại đạo khía cạnh bay vút mà đi, tốc độ cực nhanh. Trong giang hồ chỉ có khởi thác tên, không có gọi sai hảo, Điền Bá Quang danh xưng vạn lý độc hành có thể không phải chỉ là nói suông. Lúc này khắp nơi trống trải, Điền Bá Quang tuyệt thế thi triển khinh công đến cực hạn, tốc độ rất nhanh, tay áo tung bay, tung hành chạy vội lên xuống ở giữa, thân ảnh thẳng bắn đi ra, thậm chí có nhàn nhạt tàn ảnh lôi ra. Nếu như là bình thường người trong giang hồ, thậm chí là Nhạc Bất Quần tầng thứ này cao thủ, đối mặt Điền Bá Quang lúc này tốc độ cũng chỉ có nhìn bóng lưng mà than thở. Đáng tiếc, Điền Bá Quang lúc này gặp phải là Từ Tử Phàm, là trong thế giới này danh xưng người khác luyện võ hắn tu tiên biến thái. Giờ phút này, Từ Tử Phàm nhìn xem Điền Bá Quang chạy trốn thân ảnh, sắc mặt lạnh hơn, thân ảnh nhoáng một cái, tàn ảnh liên tục, toàn bộ thân thể như là phù quang lược ảnh giống như, bắn nhanh ra như điện, hướng về Điền Bá Quang đuổi theo. Không đến 10 giây đồng hồ, Từ Tử Phàm đã đuổi kịp Điền Bá Quang, một cái bóng ánh bàn tay trắng loãng dò ra, bắt lấy Điền Bá Quang sau cái cổ. 3. Chỉ nghe một tiếng quẳng rơi trên mặt đất thanh âm truyền đến, hóa ra là Từ Tử Phàm đã đem Điền Bá Quang nắm lên, hướng về sau ném bay vài chục trượng. Xoát. Thân ảnh chớp động, Từ Tử Phàm lại một lần xuất hiện ở Điền Bá Quang phía trước, phía sau đơn kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm thẳng đến Điền Bá Quang phần hông. Không khỏi run rẩy nói rằng: "Thiếu hiệp, không cần ngươi tha cho ta đi, ta về sau không còn dám chạy trốn mà miệng." Từ Tử Phàm không muốn nghe hắn rông dài, sắc mặt lạnh hơn, gầm thét nói: "Nếu có lần sau nữa, giết." Thanh âm chém đinh chặt sắt, không cho chất vấn. Lập tức Từ Tử Phàm thu kiếm, nói rằng: "Bản này thần công bác đại tinh thâm, luyện thành người nhất định xưng bá võ lâm. Trước mắt chỉ có một cái khuyết điểm, cái kia chính là cần vung đao tự cung, nếu không luyện công thời điểm sẽ dục hỏa đốt người mà chết." Nói đến đây, Từ Tử Phàm nhìn xem Điền Bá Quang, lại bổ sung nói rằng: "Đương nhiên, nếu như ngươi có thể từ đó suy nghĩ ra không cần tự cung phương pháp tu luyện, như vậy ngươi mới tính chân chính tại ta chỗ này nhặt về một cái mạng." Từ Tử Phàm từ khi đạt được Tịch Tà kiếm phổ sau, cũng có nghiên cứu, cũng còn đếm thử tu luyện qua, thật là mỗi lần vừa mới bắt đầu vận công một chu thiên, từ bụng nhỏ chỗ liền sẽ dâng lên một cỗ dục hỏa, nỗi lòng bực bội, rất khó khống chế, nếu như tiếp tục nữa, chắc chắn tẩu hỏa nhập ma, mất đi thần trí. Tịch Tà kiếm phổ hoặc là Quý Hoa bảo điện, chỉ có tự cung phương có thể tu luyện, thậm chí luyện đến chỗ cao thâm có thể thiên nhân hóa sinh, vô địch nhân gian. Chỉ bằng điểm này, công pháp này liền rất tà dị lại ảo diệu, nếu như có thể vượt qua điều kiện này, bản này công pháp định sẽ trở thành phương thế giới này hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thần công, hẳn là so với mình Tử Hà thần công còn mạnh hơn ra không chỉ một bậc. Tiếu ngạo giang hồ thế giới, đối với Từ Tử Phàm mà nói lớn nhất giá trị chính là một cái thế giới trí tuệ cùng văn minh. Mà bây giờ Từ Tử Phàm thông qua chính mình nghiên cứu không muốn ra biện pháp gì tốt, vậy cũng chỉ có thể thông qua thật cái thế giới trí tuệ đến nghiên cứu. Mặc dù Từ Tử Phàm đã tại phương thế giới này vô địch, thật là hắn sẽ không coi thường bất kỳ người nào khác, tục ngữ nói ba cái thối thợ dày, định ra cát lượng, chính mình nghĩ không ra phương pháp, nói không chừng người khác liền có thể nghĩ tới chứ. Mà đây cũng là Từ Tử Phàm không giết Điền Bá Quang nguyên nhân, nhường hắn tại áp lực dưới, giúp mình nghiên cứu thích hợp phương pháp luyện công. Thậm chí hắn có loại ý nghĩ, đem toàn võ lâm tất cả mọi người tập trung lại giúp mình nghiên cứu võ học, hoặc là đem Tịch Tà kiếm pháp công bố khắp thiên hạ. Sau đó hắn lại lắc đầu, phủ định loại phương thức này, nếu như vậy làm việc, chắc chắn độc hại toàn bộ võ lâm, chính hắn làm việc, có nguyên tắc của mình. Ân, Dư Thương Hải, Tả Lãnh Tiền mấy người cũng không tệ, luyện võ tư chất thượng đẳng, cả ngày chém chém giết giết nhiều mệt mỏi, không có việc gì đọc sách làm nghiên cứu tốt bao nhiêu. Từ Tử Phàm nghĩ tới đây, có loại ý nghĩ, đem mấy người này cái gọi là chính đạo đại lao cũng bắt lại, giúp mình nghiên cứu võ học. Tốt, cần tuân thiếu hiệp phân phó. Điền Bá Quang lúc này đối chạy trốn là chân chính tuyệt vọng. Sau đó hắn cẩn thận nghe Từ Tử Phàm lại miệng tụng một lần thần công tiên trường, bây giờ hắn hy vọng ngay ở chỗ này, hắn muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất nghiên tập này thiên thần công ảo diệu. Từ Tử Phàm chờ Điền Bá Quang nhớ kỹ Tịch Tà kiếm phổ sau, kiếm quyết trong tay cầm bút lên, Tử Hà thần công vận chuyển, một đạo tử sắc chân khí đánh vào Điền Bá Quang thể nội. Ta đã ở trên thân thể ngươi gieo Tử Hà ấn ký, cách mỗi 3 ngày, Tử Hà chân khí liền sẽ phản vệ, đến lúc đó thân thể ngươi sẽ như cùng bị ngàn vạn côn trùng đốt, muốn sống không thể, muốn chết không được, cho đến 7-7-49 ngày sau, thân thể bạo liệt mà chết, nếu muốn mạng sống, liền chờ ở bên cạnh ta. Điền Bá Quang lúc này chỉ cảm thấy chính mình trong đan điền nhiều một cỗ chân khí, miên miên mật mật, ngưng thực đáng sợ. Chính mình vận chuyển nội lực, vậy mà xua tan không đi, lúc này nghe được Từ Tử Phàm nói như thế, càng là không khỏi kinh hãi, lòng như cho nguội, liền không dám xưng tự mình chạy trốn. Nhìn xem Điền Bá Quang biểu hiện, Từ Tử Phàm âm thầm bật cười, hắn đối Điền Bá Quang nói tới Tử Hà ấn ký gì gì đó, xem như nửa thật nửa giả, cái gọi là Tử Hà ấn ký cũng chỉ là một đạo chân khí, kỳ thật không có mãnh liệt như vậy dùng, chỉ là ở cự ly gần có thể bằng vào Tử Hà chân khí đặc hữu khí tức mà tìm tới mang theo ấn ký người mà thôi. Làm xong Điền Bá Quang chuyện sau, Từ Tử Phàm nhường Điền Bá Quang ở một bên nghiên cứu tịch tà kiếm phổ, hắn thì lấy ra cái kia chở có Điền Bá Quang khinh công bài rách, cẩn thận tìm đọc châm trước. Chương 55, Vạn Dặm Thần Hành chương 55, Vạn Dặm Thần Hành hành dương thành bên ngoài, Từ Tử Phàm tìm khối đá xanh, ngồi tại trên đó, lật ra ghi chép có Điền Bá Quang khinh thân công pháp vải rách, bắt đầu nghiên cứu. Cái này vải rách bên trên đều là cực nhỏ chữ nhỏ, chữ cũng không nhiều, đại khái hơn 1000, hoàn toàn kiểu chữ phía bên phải, viết Vạn Lý Thần Hành 4 chữ. Từ Tử Phàm từng chữ châm trước, từng câu mảnh nghiên, sau 2 canh giờ, hắn đối bản này khinh thân công pháp đã là hiểu rõ tại tâm, sau đó đại hỉ. Bản này tên là Vạn Lý Thần Hành khinh công quả nhiên viễn siêu Hoa Sơn thân pháp, nội dung của nó mặc dù không nhiều, nhưng là lời ít mà ý nhiều. Cả bản nội dung bên trong dính đến đặc biệt khinh thân vận chuyển tâm pháp, trong đó bao quát nhiều chỗ chân kinh mạch khiếu huyệt mở ra phát, dùng cái này để cao người tu luyện chạy vội bay vút tốc độ. Ngoài ra, tại bản này khinh thân tâm pháp bên trong, nhất làm cho Từ Tử Phàm vui vẻ là, theo khinh công tâm pháp vận chuyển, theo thân ảnh Nazi, lại có tự động tổn xúc chân khí công hiệu, mặc dù tự động tổn xúc chân khí so ra kém công pháp tiêu hao, nhưng là cái này cũng rất cường đại. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái này khinh thân công pháp không ngừng làm người tu luyện chạy vội bay vút tốc độ tăng nhanh, hơn nữa năng lực bay liên tục mạnh, không thẹn Vạn Lý Thần Hành chi danh. Vạn Lý Thần Hành bên trong Vạn Dặm hai chữ, mặc dù là số ảo, thật là cũng đầy đủ nói rõ một vài vấn đề, Từ Tử Phàm lúc này tâm bên trong khủng khiếp ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó hắn dựa theo khinh công tâm pháp, mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh bay vút mà ra, chân khí lưu chuyển chân kinh mạch khiếu huyệt, tăng nắm lấy chính mình tốc độ. Xoát. Từ Tử Phàm thân ảnh tựa như ảo mộng, như là thiểm điện, chạy vội mà ra, tốc độ của hắn tăng lên một đoạn. Từ Hà thần công vận chuyển, từ sát chân khí lưu chuyển chân kinh mạch khiếu huyệt, Từ Tử Phàm tốc độ tăng thêm một bước. Từ Hà thần công vốn là khai phát nhân thể thần tàng chi kỳ công, có thể tăng thêm thân người tiềm năng, khai phát nhân thể lại nhận. Lúc này, Từ Tử Phàm phối hợp Vạn Lý Thần Hành kinh công, gia trì Tử Hà thần công, chỉ thấy lúc này quanh người sương mù tím phun trào, bao vây lấy thân thể của hắn, lộ ra vô cùng thần bí cùng cao quý. Xoát. Từ Tử Phàm thân ảnh như là phù quang lực ảnh, tốc độ cực nhanh, bay về phía trước tung mà đi, chờ thân ảnh đi xa, sau người vẫn có nhạt màu tím nhạt hư ảnh lưu lại, sau đó chậm rãi biến mất. Nhìn từ đằng xa, tựa như một đầu tự sát trường hồng dán mặt đất, bay vút mà đi, tốc độ nhanh đến cực điểm, lộng lẫy mà vừa thần bí. Cái này hắn chính là Vạn Lý Thần Hành. Lúc này, từ đầu tới đuôi đều thấy nhất thanh nhị sở Điền Bá Quang biểu lộ sửng sở, ánh mắt ngơ ngác nhìn cái kia đạo đi xa tự sát trường hồng, trong ánh mắt đều là chấn kinh, vẻ khó tin. Vạn Lý Thần Hành kinh công, hắn cũng tu luyện qua, hơn nữa tu luyện vài chục năm, cho nên hắn có thể cảm giác được rõ ràng Từ Tử Phàm hiện tại sử dụng chính là Vạn Lý Thần Hành kinh công. Có thể là thế nào sẽ cường đại như vậy? Từ Tử Phàm sử xuất, cùng mình sử xuất so sánh, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, chính mình sử dụng Vạn Lý Thần Hành khinh công so với hắn, quả thực chó má không phải. Xoát. Từ sát trường hồng từ phương xa cực tốc trở về, lộng lẫy mà sáng lạ, bởi vì tốc độ cực nhanh, kéo theo lấy không khí chung quanh kịch liệt phun trào, chuyển ra quần quần tiếng thét. Điền Bá Quang xem như nhất lưu cao thủ, có thể mơ hồ nhìn được từ sát trường hồng bên trong có một đạo mông lung thân ảnh, giờ phút này, đạo thân ảnh này như cùng ở tại khống chế từ sát hồng quang xuất hành, tình cảnh này quả thực như là tiên ma hành tẩu ở nhân gian, làm cho người rung động. Điền Bá Quang lúc này chấn kinh tới nói không ra lời, cái này Hoa Sơn phái đệ tử là nhân loại a. Từ Tử Phàm biểu hiện quả thực là lật đổ quan niệm cuộc sống của hắn. Tuyệt đối là thế này đệ nhất cao thủ. Mặc dù Điền Bá Quang chưa từng gặp qua cái kia trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất cao thủ Đông Phương Bất Bại, bất quá hắn hiện tại chủ quan bên trên cho rằng Từ Tử Phàm tuyệt đối mạnh hơn kia Đông Phương Bất Bại, là đệ nhất thiên hạ. Xoát. Từ sát trường hồng tới gần, tiếng gió rít gào, trong đó một đạo sương mù tím bao quanh thân ảnh dần dần hiện, đột nhiên dừng ở Điền Bá Quang bên người, sương mù tím lan lộn, tan biến tại bên ngoài thân, về ở thể nội. Hiện ra xương mù tím bên trong đạo thân ảnh kia hình dáng chính là Từ Tử Phàm, lúc này sau người hồng quang mới dần dần tiêu tán ở không trung, không lưu vết tích. Chân tâm không tệ khinh thân công pháp. Lúc này Từ Tử Phàm nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ tia mỉm cười, giờ phút này chính hắn cũng không thể không cảm thán, hắn hiện tại bay vút tốc độ tăng lên rất nhiều, thực lực tổng hợp cũng theo đó tăng lên không ít. Có cần hay không dùng Lam Sắc Ngộng Huyễn Dị Thạch phụ trợ tu luyện? Từ Tử Phàm vui sướng tâm tình bình phục xuống tới, hắn tại suy nghĩ, Lam Sắc Ngộng Huyễn Dị Thạch chỉ còn cuối cùng một khối nhỏ, phải chăng hiện tại dùng đi. Sau đó hắn nhìn một chút bên người Điền Bá Quang, lại nghĩ tới này phương thế giới cái khác mấy bộ kỳ công, tạm thời bỏ đi hiện tại sử dụng Lam Sắc Ngộng Huyễn Dị Thạch suy nghĩ. Lam Sắc Ngộng Huyễn Dị Thạch là thế giới hiện thực thiên địa dị biến sau xuất hiện kỳ chân dị thạch, Từ Tử Phàm chính mình cũng liền được hai khối. Một khối là kia 9 tầng tháp trạng dị quả phần gốc khai quật mà ra, theo hắn phỏng đoán là cái này Lam Sắc Ngộng Huyễn Dị Thạch chạm vào thần bí tháp trạng dị quả sinh trưởng, hắn dùng cái này một khối đến kích hoạt thần bí thạch hoàn. Một khối khác là hắn lắc lư Hoàng Thử Lang Tinh có được, theo kia Hoàng Thử Lang Tinh nói tới, cái này Lam Sắc Ngộng Huyễn Dị Thạch cũng là nó vật phẩm quý giá nhất, Từ Tử Phàm một mực hoài nghi, kia chồn có thể hóa thành tinh quái, phải chăng cũng cùng cái này Lam Sắc Ngộng Huyễn Dị Thạch có quan hệ. Cái này một khối Lam Sắc Ngộng Huyễn Dị Thạch, hắn dùng để kích hoạt thần bí thạch hoàn, còn lại dùng để phụ trợ tu luyện Hoa Sơn tâm pháp cùng Tử Hà thần công, khác hắn thực lực đại tiến, tại phương này thế giới võ hiệp quả thực là như là bật học tồn tại. Bây giờ từ tử phàm hắn trong tay mình lam sắc ngộng huyễn dị thạch cũng chỉ thừa lớn nhỏ cỡ nắm tay như vậy một khối nhỏ. Hắn tại thế giới hiện thực cũng tra duyệt rất nhiều tư liệu cùng thiên địa dị biến sau báo cáo tin tức, đều không có liên quan tới lam sắc ngộng huyễn dị thạch tin tức, cho nên hắn cũng không rõ ràng đến tiếp sau như thế nào lại được tới loại này kỳ dị thần bí tảng đá. Cuối cùng này một khối dị thạch, hắn nhất định phải cân nhắc tốt thế nào sử dụng, thép tốt nhất định phải dùng tại trên lưới đao. Cho nên trước mắt mà nói, hắn chuẩn bị trước giữ lại trong tay cuối cùng một khối lam sắc ngộng huyễn dị thạch, chờ đợi tương lai lại lúc cần phải lại dùng. Sau đó từ tử phàm lần nữa bắt đầu nghiên cứu lĩnh hội quen thuộc cái này vạn lý thần hành kinh công, chỉ thấy cái này hành dương thành bên ngoài hoang dã bên trong, tử sắc hồng quang mở mịt, tung hành tới lui, chợt đông chợt tây, dán mặt đất, tốc độ cực nhanh, như là tiên gia xuất hành, thần bí lại chói lọi. Một ngày này, từ tử phàm liền tại tu luyện cùng quen thuộc khinh công trung độ qua, mà Điền Bá Quang cũng đã đối với tên biến thái này chết lặng, tự mình một người dưới tảng cây chăm chú nghiên cứu tịch tả kiếm phổ. Mà đêm nay, hành dương thành bên trong xuất hiện một cái truyền thuyết, có tiên nhân dáng lâm nhân gian, xuất hiện ở hành dương thành bên ngoài, có người qua đường xa xa nhìn thấy, tiên nhân khống chế tử sắc trường hồng, lóe lên một cái rồi biến mất tại tầm mắt bên trong. Đương nhiên, cái này truyền thuyết đối với liếm máu trên lưới đao người trong võ lâm mà nói, tự nhiên là không tin. Lúc này hành dương thành bên trong có hơn ngàn võ lâm nhân sĩ tụ tập, hẳn là phải có chuyện gì xảy ra, mà chuyện này sắp phát sinh ở hành dương thành bên trong hành sơn phái nhị đương gia Lưu Chính Phong phủ đệ. Chương 56, đạo thân ảnh kia chương 56, đạo thân ảnh kia hành dương thành. Lúc này người đông nghìn nghịt, các lộ giang hồ võ lâm nhân sĩ hội tụ, nhiều không kể xiết, bởi vì hành sơn phái nhị đương gia Lưu Chính Phong muốn chậu vàng rửa tay, phong kiếm bí ẩn, rời khỏi giang hồ. Mà lúc này phong vân nơi tụ tập chính là kia Lưu Chính Phong phủ huyện, Lưu phủ. Mặc dù lúc này còn chưa tới 15 tháng 7 chậu vàng rửa tay thời gian, nhưng là nơi này đã bắt đầu răng đèn kết hoa, rất nhiều đỏ chót đèn lồng đã cao cao treo ở trong phủ các nơi. Lúc này, trong phủ nội sảnh, ngồi đầy người, thô sơ giản lược tính ra ước chừng có 2-300 hảo, chỉ là hiện tại nhiều người như vậy nhưng không ai phát ra âm thanh, đều đang nhìn nội sảnh ở giữa nhất bên cạnh. Nơi đó có một loạt ghế bành, ngồi đều là trong giang hồ danh túc cùng thế hệ trước cao thủ, một tên mỹ lệ đáng yêu tiểu ni cô lúc này đang tựa ở một gã lao ni cô trên thân đang giảng tố lấy một ít chuyện. Cái này tiểu ni cô chính là Nghi Lâm, lúc này đang kể lấy cùng Điền Bá Quang tao ngộ, trắng non xuất trần trên mặt giờ phút này tràn đầy nước mắt. Cách nàng cách đó không xa trên mặt đất, trưng bày hai bộ cánh cửa, một bộ trên ván cửa mặt là một vị nam tử trẻ tuổi thi thể, ngực vết máu đã ngưng kết biến thành đen, người này chính là kia Thái Sơn phái đệ tử Chí Bách Thành. Mà đổi thành bên ngoài một bộ trên ván cửa thì là Thanh Thành phái La Nhân Kiệt thi thể này phần bụng cắm một thanh kiếm sắc. Kiếm này tự tử người bụng dưới cắm vào, đâm nghiêng mà lên. Một thanh dài 3 thước kiếm, lưu tại bên ngoài cơ thể không đủ một thước, hiển nhiên mũi kiếm đã cắm tới người chết cổ họng, cái loại này từ đôi đến đầu tàn nhẫn thủ đoạn, trong chốn võ lâm còn thật sự hiếm thấy. Lúc này, hình dạng tú lệ, đơn thuần đáng yêu Nghi Lâm giảng thuật tới hồi nhạn lâu bên trên tình tiết. Lệnh Hồ Sư Minh đang giảng tới chính mình ngồi đánh kiếm pháp thiên hạ đệ nhị, Điền Bá Quang hỏi ai thứ nhất, Lệnh Hồ Sư Minh hồi đáp đương nhiên là Đồng Phương Bất Bại. Nhưng vào lúc này, một hồi không nhanh không chậm tiếng bước chân từ cửa thang lầu truyền ra, người tới cũng là một gã Hoa Sơn phái sư minh, Lệnh Hồ Sư Minh xưng hô hắn là tứ sư đệ. Điền Bá Quang đối với vị sư minh này nói vài câu lời thô tục sau, vị sư minh này liền một bàn tay đem Điền Bá Quang đánh bay, kia Điền Bá Quang vẫn không chịu thua, từ dưới đất bò dậy sau, xuất ra đao, thân ảnh như điện lướt đi, bổ về phía vị này Hoa Sơn phái sư minh, thật là nghênh đón hắn lại một tát này đem nó đánh bay, đập bể cái bàn dụng cụ pha rượu, lúc này Điền Bá Quang nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Coi như Nghi Lâm nói đến chỗ này lúc, một tiếng quát lớn vang lên, đánh rắm. Nói bậy nói bạn, chớ nói một cái Hoa Sơn phái đệ tử, liền xem như kia Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quần cũng không có khả năng hai bàn tay đánh bại Điền Bá Quang. Nói chuyện chính là kia Thanh Thành phái Dư Thương Hải, mà cái khác một đám giang hồ danh túc cùng tiền bối cao thủ, bao quát này địa chủ nhân, một người mặc màu tương lụa tơ tằm áo choàng, thâm mập lùn mập, giống như tài chủ bộ dáng trung nhân, Lưu Chính Phong, lúc này cũng là lộ ra vẻ ngờ vực, đối Nghi Lâm nói tới mặt mũi tràn đầy không tin. Định Giật Sư Thái, lúc này cũng là mặt lộ vẻ không vui, nhìn xem chính mình đồ nhi, coi là tên đồ đệ này đang nói láo lời nói. Lúc này, trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt Nghi Lâm, nhìn xem mọi người chung quanh vẻ hoài nghi, còn có chính mình sư phụ sát mặt, càng thêm bị quất, ôm Định Giật Sư Thái cánh tay, ô ô khóc lên. Sư phụ, ta thật không có nói sai, ngươi phải tin tưởng ta. Trong lúc nhất thời, Nghi Lâm mặt đầy nước mắt, lê hoa đái vũ biểu lộ làm cho người thương tiếc. Định Giật Sư Thái trước tiên phản ứng lại, nàng tên đồ đệ này đơn thuần ngây thơ, chưa từng có nói láo, là tuyệt đối sẽ không dùng hoang ngôn lừa gạt nàng. Lúc này nhìn thấy chính mình đồ nhi dáng vẻ bị quất, cùng Dư Thương Hải kia biểu tình hung ác, lúc này hai cái nhàn nhạt lông mày đang tức hướng lên dựng thẳng lên, nổi giận nói, Dư quán chủ, ngươi xem như trưởng bối, mở miệng cao giọng hung tợn hù dọa một cái vãn bối làm cái gì? Lập tức lại đối Nghi Lâm nói rằng, Nghi Lâm, không cần sợ, sư phụ ở chỗ này, có ai dám làm khó dễ ngươi, ngươi ăn ngay nói thật. Nghi Lâm nhìn thấy sư phụ tin tưởng chính mình, dùng tay lau một cái bộ mặt nước mắt, nói rằng, ta đối sư phụ quyết định không dám nói láo. Đi theo hướng ra phía ngoài quỳ xuống, chắp tay trước ngực, rủ xuống lông mày nói rằng, đệ tử Nghi Lâm, hướng sư phụ cùng các vị sư bá thuốc bẩm báo, quyết không dám có nửa câu không hết không thật ngôn ngữ. Quan Thế Âm Bồ Tát thần thông quảng đại, chiếu cố dám xem xét. Đám người nghe nàng nói đến thành khẩn, lại là một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đều đúng nàng sinh lòng hảo cảm. Lúc này ánh mắt mọi người đều bắn về phía Nghi Lâm trên mặt, nhưng gặp nàng sắc đẹp chiếu người, đúng như minh châu mỹ ngọc, thuần tịnh vô hạn, đều đang nghĩ, chẳng lẽ cái này tiểu nhi cô nói là sự thật. Phòng khách bên trên yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người đang suy nghĩ chuyện này thật giả, làm sao có thể một cái Hoa Sơn phái đệ tử hai bàn tay đánh bay Điền Bá Quang, thật là nhìn cái này tiểu ni cô lại không giống nói láo. Lúc này tất cả mọi người có chút mê hoặc, không biết nên không nên tin tưởng cái này tiểu ni cô. Bên trong trong sảnh, tất cả Hoa Sơn phái đệ tử cũng đều tại đây, nghe được Nghi Lâm nói đến họ từ sư mình, bọn hắn liền nghĩ đến cái kia đạo biến mất một năm thân ảnh. Vị sư huynh kia đệ, bình thường không phải tại thư các chính là ở trên núi chỗ hẻo lánh luyện công, bình thường rất trầm mặc, cũng rất là nhạt, dường như tất cả tục sự đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là chính là vị sư huynh này đệ, một năm trước, tại Hoa Sơn Tư Quá Nhai đỉnh núi, cùng biến mất mấy chục năm sư thúc tổ đối chiến. Trận chiến kia, vị sư huynh này đệ cho bọn họ lưu lại ấn tượng khắc sâu, mặc dù trận chiến kia tất cả mọi người chỉ là nhìn liếc qua một chút, thật là cái kia đạo như rất giống ma thân ảnh khắc sâu khắc ở trong lòng bọn họ, kia là Hoa Sơn tương lai, là Hoa Sơn phục hưng hy vọng. Lúc này phàm là Hoa Sơn đệ tử đều là vô cùng kích động, nghe được vị này họ từ sư minh đệ tái hiện giang hồ, không không hưng phấn. Dư Thương Hải giờ phút này nghe được Nghi Lâm nói tới, cũng là mê hoặc không thôi, lại nhìn thấy Hoa Sơn đệ tử biểu lộ hưng phấn, rất là kích động dáng vẻ, lập tức trong đan điền nội tức dâng lên, trong tay trái lực bên ngoài nôn, đem bên người Lao Đức Nặc đẩy đi ra. Phình một tiếng, Lao Đức Nặc trùng điệp đụng ở trên tường, nóc nhà xám bùn ngay tức khắc lệch cạch mà rơi. Dư Thương Hải quát, nói: "Các người Hoa Sơn phái họ từ đệ tử là chuyện gì xảy ra?" Lao Đức Nặc cho hắn như thế đẩy va chạm, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng muốn lật quay lại, đưa tay ở trên tường cưỡng ép trèo trống. Lúc này hắn chỉ cảm thấy hai đầu gối bủn rủn đến giống như rót đầy hắc giấm đồng dạng, chỉ muốn ngồi ngay đó, nỗ lực cưỡng ép chống đỡ. Hắn giờ phút này đối Dư Thương Hải cùng mấy cái khác võ lâm danh túc hận tới cực điểm, trước có định giật phiến hắn cái tát, hiện tại lại có Dư Thương Hải đánh hắn, coi hắn là đống cát ta. Ai không cao hứng đều có thể đánh a. Giờ phút này nghe được Dư Thương Hải hỏi như vậy, hắn có lòng trả thù, cố ý giấu giếm nói, cái kia hẳn là sư đệ ta từ Tử Phạm, Tử Phạm sư đệ mặc dù công lực cao thâm, viễn siêu tại ta, thật là tuyệt đối không thể đánh bại Điền Bá Quang. Về phần Nghi Lâm sư muội nói tới, hẳn là Điền Bá Quang bản thân có tổn thương hoặc là ám tật, lúc ấy đúng lúc phát tác, mới bị ta cái kia sư đệ nhặt nhạnh chỗ tốt, từ đó nhẹ nhõm đánh bại. Lúc này, đám người nghe được Lao Đức Nặc lời này, mặc dù nửa tin nửa ngờ, thật là cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông tất cả. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng hét vang theo ngoại ở nước truyền đến, nội sảnh bên trong chúng giang hồ nhân sĩ cẩn thận nghe qua, hóa ra là Lưu phủ cổng tiếp khách đệ tử lại tại hoan nên khách nhân, Hoa Sơn phái từ Tử Phạm từ sư đệ mời vào bên trong. Chương 57, nói bừa hạng người chương 57, nói bừa hạng người từ Tử Phạm dùng nửa ngày thời gian quen thuộc mới được khinh công, sau đó liền ở ngoài thành tìm khỏa đại thụ tùy tiện nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, thời tiết có chút âm trầm, phiến đám mây đen che khuất dương quang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ trời mưa đồng dạng, cho cái này khó được nóng bức mùa hạ mang đến từng tia thanh lương. Từ Tử Phạm mang theo Điền Bá Quang một đường bay trở về Hành Dương thành. Hắn cũng không đợi, vừa đi vừa quan sát quanh mình, trải nghiệm cái này có khác với thế giới hiện thực cổ đại thành thị phong quang, đông cảm giác có một phen đặc biệt hứng thú. Một đường ngừng đi một chút, dọc theo đường thưởng thức, cái này du lịch chơi chính là trò tới trưa. Sau đó đi vào một cái khách sạn bên trong, định rồi ra phòng, ăn cơm rửa mặt sau, đi ra khách sạn, hướng về lúc này Tiếu Ngạo Giang Hồ kịch bản trung tâm, Lưu Chính Phong phủ đệ đi đến. Tại cửa ra vào đón khách đệ từ nơi đó biểu hiện thân phận sau, cũng không có bị khó xử, nhẹ nhõm tiến vào phủ đệ, hướng vào phía trong đi đến. Cách còn xa, liền thấy rất nhiều giang hồ nhân sĩ ở đằng kia nội sảnh bên trong tụ tập, trong đó có Hoa Sơn một các sư minh đệ cùng Nhạc Linh San. Còn có mấy cái giang hồ đại lão ngồi tại trên ghế bành, rõ ràng nhất là một cái lão ni cô còn có một cái xấu người lùn đang hướng về mình nhìn bên này đến, sắc mặt khó coi. Lư phủ, lúc này đông đảo giang hồ nhân sĩ hội tụ, nội sảnh bên trong nhiều vị võ lâm danh túc giờ phút này đều chấn kinh tại Nghi Lâm nói tới. Hoa Sơn phái lúc nào thời điểm ra như thế một cái công lực cao thâm họ từ đệ tử, hay là Nghi Lâm nói tới là giả? Mà lúc này tiếp khách đệ tử bên kia vừa mới hô Hoa Sơn phái đệ tử từ từ phàm đến. Lưu phủ nội sảnh bên trong, lúc này bầu không khí thì tương đối lạnh, Thanh Thành phái trưởng môn, Tùng Phong quán chủ Dư Thương Hải nhìn xem cổng phương hướng, trong mắt oán hận không thôi. Bởi vì đệ tử của hắn La Nhân Kiệt là lệnh hồ sung giết chết, cho nên hắn hiện tại chán ghét tất cả Hoa Sơn phái người, tựa như kia Lao Đức Nặc đầu tiên là bị định giật phát tiết tính tình tại Lưu Bạc Hai, sau lại bị Dư Thương Hải ra tay đả thương. Là vị kia sao? Nếu như là, như vậy Nghi Lâm nói tới sự tình thật giả cũng liền liếc qua thấy ngay. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía nội sảnh cổng chỗ, không bao lâu, một cái màu đen cẩm y thanh niên đi đến, ước chừng 17-18 tuổi, làn da óng ánh trắng nõn, dáng người cân xứng, không phải cỡ nào khỏe mạnh, nhưng chỉnh thể bên trên lại cho người ta một loại chiều khí phồn thịnh cảm giác. Tên này thanh niên chính là Từ Tử Phạm, đi lại không đội không chậm, đi đến, phía sau đi theo một gã giữ lại chữ nhân sợi dâu gầy gò nam tử trung niên, eo vượt đơn đao, chính là Điền Bá Quang. Lúc này, Từ Tử Phạm đi vào nội sảnh, cao hứng nhất không phải Hoa Sơn phái chúng vị đệ tử không ai có thể hơn. Bởi vì Hoa Sơn phái đại đệ tử lệnh hồ sung trước cùng dâm tặc Điền Bá Quang uống rượu nói giỡn, sau giết Thanh Thành phái La Nhân Kiệt, lại Hoa Sơn phái trưởng bối không có ở đây, rất nhiều người đều tìm bọn họ để gây sự, tỉ như Lao Đức Nặc liền bị định giật sư thái cùng Dư Thương Hải dùng để phát tiết nộ khí mà đả thương. Bọn hắn thật là biết vị sư minh này đệ cường đại, tuyệt đối có thể vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất, bây giờ hắn tới, không cần tiếp tục phải nhẫn nhục bị khinh bỉ, từng cái đều ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt vui mừng. Từ sư minh, ngươi đã đến. Một hồi như chuông bạc trong veo thanh âm truyền đến. Từ Tử Phàm nghiêng đầu nhìn lại, thấy là một vị người mặc xanh nhạt cái áo, xanh biết váy thước tha mỹ thiếu nữ, lúc này đứng tại mấy cái Hoa Sơn đệ tử bên trong, đang mặt mũi tràn đầy lún đồng tiền diễm diễm mà nhìn xem hắn, không phải Nhạc Linh San lại là người phương nào. Từ Tử Phàm sáng sủa cười một tiếng, đối với Nhạc Linh San cùng mấy vị Hoa Sơn phái sư huynh đệ nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu sau lưng Điền Bá Quang liền đứng ở chỗ này, sau đó đi thẳng về phía trước, đi vào nội sảnh tận cùng bên trong nhất. Ngẩng đầu nhìn lại, chủ bị là một vị người mặc màu tương lụa tơ tằm áo choàng, thấp mập lù mập, giống như tài chủ bộ dáng trung nhân nhân, từ từ phán biết, đây chính là nơi đây địa chủ Lưu Chính Phong. Sau đó hướng phía Lưu Chính Phong chắp tay, nói rằng, Hoa Sơn phái đệ tử từ từ phạm chúc mừng Lưu sư thúc chậu vàng rửa tay. Lúc này trung quanh đông đảo giang hồ danh túc đại lão đều đem ánh mắt tụ tập tại Từ Tử Phàm trên thân, bọn hắn muốn nhìn cái này có thể hai bàn tay đánh bay Điền Bá Quang người là dạng gì. Theo Từ Tử Phàm tiến vào nội sảnh, Lưu Chính Phong cùng tất cả mọi người tại cẩn thận quan sát lấy hắn, lúc này gặp tới vị này Hoa Sơn phái đệ tử, mặc dù khí chất cực dai, có thể chỉ là một vị 17-18 tuổi thiếu niên mặc áo gấm, trong lòng không khỏi coi thường, đồng thời nghi hoặc càng lớn, hắn có thể hai bàn tay đánh bay Điền Bá Quang. Mặc dù nghi hoặc, thật là Lưu Chính Phong cũng không hổ là lao giang hồ, vẫn là đứng dậy, ý cười đầy mặt, nói rằng, ha ha, đều là người một nhà, không cần đa lễ, Hoa Sơn phái đệ tử quả nhiên khí chất phi phàm, nhạc sư minh dạy dỗ một cái cực giai đệ tử a. Lúc này ở trận chư vị danh túc đại lão đều ý cười đầy mặt, duy chỉ có Định Giật sư thái cùng Dư Thương Hải mặt đen lên nhìn hướng bên này. Nghi Lâm, ngươi nói họ Từ đệ tử thật là hắn? Định Giật sư thái tại lúc này đống nhiên túi đầu hỏi hướng mình Đỗ Nhi. Lúc này Nghi Lâm nhìn xem Từ Tử Phàm thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nghe được sư phụ yêu cầu, trả lời, sư phụ, chính là hắn, hắn cùng lệnh hồ sư minh cứu đệ tử thoát khỏi Điện Bá Quang. Lúc này dáng người thấp bé, nhưng là thân thể lại ưỡn lên thẳng tắp, một thân võ đạo tông sư khí thế tán phát, Dư Thương Hải tại oán hận đánh giá Từ Tử Phàm. Hắn tại ước định Từ Tử Phàm võ công cao thấp, nhìn Từ Tử Phàm chỉ có 17-18 tuổi, đối với Nghi Lâm nói tới, càng là không tin. Nhưng là hắn thân làm một phái trưởng môn, tự có lòng dạ, lúc này không có phát tác. Từ Tử Phàm bái kiến Lưu Chính Phong sau, đi tới Hoa Sơn phái đệ tử trong đám người. Mà Nghi Lâm, lúc này lại bắt đầu giảng thuật tại hồi nhạn lâu chuyện xảy ra. Cái gì? Điền Bá Quang bị Từ Tử Phàm thu phục, đi theo tại bên người, sau đó đi. Lúc này trong sảnh tất cả mọi người ánh mắt phức tạp, đặc biệt là bên trong sảnh nhiều vị danh túc đại lao sắc mặt đã có chút lạnh. Hừ, quả nhiên là người một nhà, trước có lệnh hồ sung cấu kết dâm tặc hồ ngôn loạn ngữ, sau có Từ Tử Phàm trực tiếp cùng kia dâm tặc trở thành người một nhà, nhạc bất quần giáo đều là hảo đồ đệ a. Định Giật sư thái lúc này hừ lạnh nói rằng, thanh âm vang dội, toàn bộ nội sảnh bên trong tất cả mọi người nghe rõ ràng. Sư thúc, lời ấy sai rồi. Phật kinh bên trong có nhiều chỗ ghi chép, Phật tổ độ hóa ma đầu, từ đây ma đầu khai ngộ, đi theo Phật tổ tả hữu sự tích, chẳng lẽ Phật tổ cũng là cùng ma đầu trở thành người một nhà? Từ Tử Phàm lúc này thần sắc nhạt như, ngữ tốc không đội không chậm, tự tin vô cùng nói trả lời. Định Giật sư thái nghe đến lời này, tại chỗ lông mày đứng đấy, nổi giận nói, bằng ngươi một tên tiểu bối cũng có thể cùng Phật tổ so sánh nhau. Lúc này toàn trường đám người, tất cả giang hồ nhân sĩ, sắc mặt cũng đều lạnh hơn, mặt mũi tràn đầy cơ tiếu nhìn xem Từ Tử Phàm, bọn hắn cho rằng Từ Tử Phàm quá mức tự đại, chỉ là một cái miệng ra nói bừa hàng người. Dư Thương Hải lúc này cũng càng là cảm thấy Từ Tử Phàm bất quá là một cái ngạo mạn, nói bừa tiểu bối, có lẽ lao đức nặc nói liền là chân tướng, nhưng là hắn vẫn là nhịn được, không có nổi lên. Từ Tử Phàm lúc này nghe được Định Giật sư thái gầm thét, sắc mặt lạnh nhạt, không có trả lời, đối với chung quanh đông đảo võ lâm nhân sĩ rêu cận càng là thần sắc tự nhiên. Hắn sở dĩ không có tiếp tục đánh trả, một là Định Giật sư thái tại cái này tiếu ngạo giang hồ thế giới bên trong, là một cái chính khí đầy người người, trừ qua tính cách táo bạo bên ngoài, kỳ thật cũng không xấu, hai là, hắn cũng không muốn cùng một cái lao ni cô đánh nước bọc chiến. Lúc này, đám người gặp hắn không nói gì, càng thêm kết luận chỉ là một cái nói bừa người, có lẽ có ít thực lực, có thể tuyệt đối không có Nghi Lâm nói tới lợi hại như vậy, lại nói nhị sư minh không phải cũng đã nói à. Cái này Từ Tử Phàm công lực mặc dù bất phàm, có thể tuyệt đối không có rất thâm hậu không lường được, có thể đánh bại Điền Bá Quang, tuyệt đối là gặp vận may. Vừa vặn gặp phải Điền Bá Quang ẩn tật phát tác mà thôi, là mèo mù đụng vào chỗ chết. Lúc này, Định Giật sư thái thấy Từ Tử Phàm không tiếp tục đáp lại, nghĩ đến dù sao cũng là người này cứu được nàng Đỗ Nhi, cũng không có tiếp tục khó xử. Nghi Lâm bắt đầu tiếp tục giảng thuật hồi nhạn lâu sự tình, giọng nói mềm mại, thanh thúy động nhân, đông đảo giang hồ nhân sĩ lần nữa trầm tĩnh lại, nghe nàng giảng kia đến tiếp sau sự tình. Chỉ nghe Nghi Lâm rồi nói tiếp, La Nhân Kiệt đối kia chuyện gì kiếm phổ, giống như hết sức quan tâm, đi đem tới, túi thấp người, muốn nghe lệnh hồ đại ca nói kiếm kia phổ là tại chuyện gì địa phương. Đột nhiên, lệnh hồ đại ca nắm lên rơi tại sàn gác bên trên chiếc kia kiếm, khoát tay, đâm vào La Nhân Kiệt trong bụng. Cái này ác nhân ngửa mặt lên trời một phát té ngã, tay chân co quắp mấy lần, rốt cuộc không đứng dậy được. Thì ra, sư phụ, lệnh hồ đại ca là cố ý lừa hắn đến gần, dễ giết hắn báo thủ. Lúc này Từ Tử Phàm không thể không cảm thán thế giới kịch bản cường đại, hắn từ giữa đó đâm một cước, nhưng là hắn sau khi đi, La Nhân Kiệt vẫn là đi chịu chết, bị lệnh hồ sung giết chết. Nghi Lâm kể rõ kết thúc đoạn chuyện cũ này, tinh thần rốt cuộc duy trì không được, thân thể lung lay mấy cái, hôn mê bất tỉnh. Định Giật sư thái vươn tay cánh tay, nắm ở eo của nàng, hướng Dư Thương Hải cùng Từ Tử Phàm trợn mắt nhìn, tiếp lấy đối Từ Tử Phàm nói rằng, "Từ hiện chết, ta khuyên ngươi giao ra Điền Bá Quang, cùng cái này dâm tặc phân rõ giới hạn, không cần bạch bạch hủy tiền đồ của mình." Chương 58, Lâm Bình chi ra sân. Chương 58, Lâm Bình chi ra sân. Lưu Chính Phong phủ đệ, nội sảnh, lúc này Định Giật sư thái đang ép hỏi Từ Tử Phàm, nhường giao ra Điền Bá Quang. Từ sư điệt, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, Điền Bá Quang loại kia dâm tặc, ta hiệp nghĩa đạo nhân sĩ thấy chi, chắc chắn sẽ tru sát. Định Giật sư thái nghĩ đến Từ Tử Phàm dù sao đã cứu danh Đỗ Nhi, ngữ khí hơi chậm, mở miệng khuyên nhủ. sư điệt chính là ta Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong hiếm có nhân tài, nhất thời ngộ giao phỉ nhân, vào lạc lối, nếu như có thể sâu tự tỉnh ngộ, chúng ta đều là hiệp nghĩa đạo bên trong hào bằng hữu, há có thể không thiện chí giúp người, cho ngươi một đầu ăn năn hối lỗi con đường. Đúng lúc này, Thái Sơn phái trưởng môn nhân Tiên môn đạo trưởng cũng mở miệng quên nhủ, ngươi như lựa chọn con đường này, hẳn ngươi nhanh chóng cùng Điền Bá Quang đoạn tuyệt quan hệ, đồng thời nói ra tâm tích của hắn, dạng này chúng ta quá khứ một mực không truy xét, sau này đại gia vẫn là bạn tốt, hảo huynh đệ. Ở đây rất nhiều anh hùng hào kiệt lúc này đều biết, Thiên môn đạo nhân trước đó một mực ỷ vào thân phận mình, rất ít phát biểu, nhưng là Điền Bá Quang giết chết Thái Sơn đệ tử, chặt tổn thương Thái Sơn trưởng lão, thứ nhất thẳng tìm nén một mạch, lúc này mở miệng, đã biểu lộ cõi lòng, tất nhiên sẽ không dễ dàng thả đi Từ Tử Phàm, đối Điền Bá Quang sát tâm hiện lộ không nghi ngờ gì. Đối với Thiên môn đạo trưởng phản ứng, Từ Tử Phàm đã sớm đoán được, theo cá nhân cảm nhận mà nói, hắn đối Thiên môn đạo trưởng vẫn rất có hảo cảm. Tại nguyên tắc bên trong, Thiên môn đạo trưởng xem như chính nhân quân tử, ghét ác như kiểu, tính tình cương liệt, đặc biệt là bị Thanh Hải nhất kiêu lấy quái chiêu ám toán chịu đủ, tức giận không chịu nổi lúc, cảnh cam xả thân mệnh, trong miệng hô, sĩ có thể giết, không thể đủ. Liên sau, lại vận nội lực xông đoạn kinh mạch, bởi vậy mà giải khai bị phong huyệt đạo, ra sức một kích, giết giết được người, nhưng mình kinh mạch đều đoạn, cũng không sống nổi. Thế giới hiện thực, coi trọng vật chất, xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son, quá nhiều người bẻ lũ xu định, đã sớm không biết rõ khí tiết hai chữ như thế nào biết. Lúc ấy Từ Tử Phàm chính mình nhìn nguyên tắc lúc, liền đối với nó lúc sắp chết nói câu nói này tràn đầy cảm xúc, vô cùng bội phục Thiên môn đạo trưởng loại này khí tiết. Lúc này nghe được Thiên môn đạo trưởng mở miệng răn dạy hắn, hắn cũng có thể lý giải, nói thật, đối với Điền Bá Quang hắn cũng rất là chán ghét, nhưng là căn cứ phế vật lợi dụng tâm lý, mới khiến cho sống đến bây giờ. Lao Nico, Lỗ Mùi Châu, Điền Mỗ người ở đây, có chuyện gì tìm ta? Lúc này một tiếng thanh âm phách lối truyền đến, chính là mới vừa vào cửa lúc, liền bị Từ Tử Phàm lấy ánh mắt ra hiệu đứng trong góc Điền Bá Quang. Điền Bá Quang danh xưng vạn lý độc hành là nổi danh hắc đạo lớn kiêu, cũng chính là nhất tại Từ Tử Phàm thần công cái thế mà ngoan ngoãn đi theo Từ Tử Phàm bên người, có thể cái này cũng không đại biểu tính cách liền nhu nhược, lúc này gặp có người mở miệng muốn giết hắn, làm sao lại cúi đầu giả bộ như không nghe thấy. Trong đại sảnh đông đảo anh hùng hào kiệt, lúc này cùng nhau đem ánh mắt bắn về phía Điền Bá Quang, mặt lộ vẻ bất thiện, rất nhiều người bắt đầu rút đao cầm kiếm, cũng có tính tình nổ tung người đã mở miệng quát mắng. Định Giật Sư Thái, Thiên môn đạo trưởng, lúc này gặp Điền Bá Quang hiện lộ thân phận, một cái lông mày đứng đấy, một cái mặt mũi tràn đầy sát khí, đều giận tím mặt. Lớn mật dâm tặc, nhận lấy cái chết. Hai tiếng quát mắng vang lên, sau đó kho lang hai tiếng bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm truyền ra, Định Giật Sư Thái, Thiên môn đạo trưởng lúc này xuất ra bảo kiếm, đâm về Điền Bá Quang chỗ phương hướng, theo hai người sau cùng nhau thân tùy kiếm đậu, phi thân đâm về phía Điền Bá Quang. Trung quanh đông đảo võ lâm nhân sĩ lúc này gặp tới có võ lâm tiền bối độc thủ, đều tránh hết ra một vòng. Lúc này Điền Bá Quang nhìn thấy hai người cầm kiếm đánh tới, không có chút nào phạm sợ, rút ra bên hông đơn đao, thân ảnh thoát ra, bước đi lên, ba chiến ở cùng nhau. Giữa sân đương 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 thanh âm vang lên liên miên, kia là đao kiếm va chạm thanh âm. Ba người đều là trong giang hồ nhất lưu cao thủ, lúc này đánh nhau, chỉ thấy giữa sân thân ảnh xê dịch, đao kiếm gào thét, binh binh bang bang, binh khí tương giao âm thanh mật như liên châu. Tê kéo, đột nhiên, một tiếng quần áo bị vạch phá thanh âm truyền ra, ngay sau đó phịch một tiếng vang lớn, binh khí tương giao âm thanh ngay tức khắc ngừng. Chỉ thấy giữa sân Điền Bá Quang ỷ vào thân pháp khinh công cao minh, né tránh Định Giật Sư Thái một kiếm sau, lại dùng đơn đao đón đỡ ở Thiên môn đạo trưởng kiếm khí, sau đó mượn nhờ một kiếm này lực đạo, thân ảnh xoay tròn lấy bay ra đại sảnh, đứng ở đại sảnh phía ngoài trong sân. Đông đảo võ lâm nhân sĩ lúc này nhìn lại, chỉ thấy Điền Bá Quang ống tay áo vỡ vụn, cánh tay chỗ có nhàn nhạt vết máu hiện nhiên là tại vừa rồi đánh nhau lúc bị kiếm quang gây thương tích dẫn đến. Xoát. Trở ra đại sảnh, Điền Bá Quang khinh công thân pháp triển khai, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, đã đến nóc nhà, sau đó mũi chân chĩa xuống đất, thân ảnh đã tới mấy trượng bên ngoài, không bao lâu, thân ảnh đã biến mất tại phương xa, chỉ ở trong trời đêm lưu lại một thanh âm, cái gọi là hiệp nghĩa đạo nhân sĩ, lấy nhiều khi ít, thật không biết xấu hổ, Điền đại gia ta liền không phục hồi. Từ thiếu hiệp, ta ở ngoài thành chờ ngươi. Lúc này đám người mới từ trong đại sảnh đi ra, lúc này đại sảnh bên ngoài bắt đầu rơi ra mịt mờ mưa phùn, đám người chỉ thấy bóng đêm nặng nề, mưa bụi như màn, chỉ có ở phía trời xa một đạo thân ảnh màu đen đã đi xa mơ hồ, sau đó biến mất tại đám người tầm mắt bên trong. Điền Bá Quang một thân nhân phẩm trước để một bên không nói, lúc này đám người đối với nó khinh thân công phu chi cao, đều ám thầm bội phục, đều cảm giác không thẹn vạn lý độc hành cái này một xưng hào. Lúc này, nhìn xem Điền Bá Quang đào thoát, Định Giật Sư Thái, Thiên môn đạo trưởng đều lên cơn giận dữ, răng cắn cờ rốt rung động. Sư Thái, đạo trưởng, Điền Bá Quang người này làm ác đa dạng, ngày sau tất nhiên không chết tử tế, chúng ta muốn thu thập hắn, cũng không cần bận bịu tại nhất thời. Lúc này, dáng người thấp mập lùm mập, giống như tài chủ bộ dáng Lưu Chính Phong đi ra hòa giải nói. Định Giật Sư Thái, lúc này nhìn thấy chuyện không thể làm, dùng phẫn hận ánh mắt nhìn một chút Điền Bá Quang đi xa phương hướng, sau đó dậm chân, đột nhiên quay người đi trở về đại sảnh. Mà Thiên môn đạo trưởng cũng đi theo quay người về đến đại sảnh tận cùng bên trong nhất, ngồi xuống ghế mặt, theo vẫn nổi gân xanh thái dương, đó có thể thấy được lửa giận vẫn không có lắng lại. Chờ quân hùng vào chỗ, Lưu Chính Phong an bài người hầu cho đại gia đưa rượu lên mang thức ăn lên, ngay tại lớn bầu không khí trong sảnh tình thế dần dần hóa giải sơ qua thời điểm. Giang giác. Đột nhiên, tây thủ giấy cửa sổ bị người phá tan, bay vào một người đến, ngay sau đó lại bay vào một người. Hai người này té xuống đất, phủ phục bất động. Nhưng thấy hai người đều người mặc trường bào màu xanh, là Thanh Thành phái đệ tử nhàn sắc cách ăn mặc, bào bên trên bờ mông chỗ, rõ ràng cắt in một cái nước bùn dấu chân. Lúc này ngoài cửa sổ một cái giàn mua mà thô hào thanh âm cất cao giọng nói, cái mông hướng về sau bình xa lạc nhạt đức. Ha ha, ha ha. Dư Thương Hải thấy này, sắc mặt âm trầm, sau đó thân thể nhoáng một cái, song trưởng bộ ra, đi theo thân theo trường thế, thoát ra ngoài cửa sổ, tay trái tại cửa sổ ô bên trên nhấn một cái, đã rửa thế lên nóc nhà, chân trái đứng tại mái hiên, nhãn quan tứ phương, chỉ là càng không một bóng người. Lúc này Dư Thương Hải tại trước mắt bao người, đệ tử bị người nhục nhã, làm sao có thể từ bỏ ý đồ, trải qua một phen lục soát hỏi thăm, hắn hiểu được người hạ thủ còn trong đại sảnh. Nghĩ đến đây, lúc này Dư Thương Hải đi vào trong đại sảnh, tại một đám quần hào ở giữa tinh tế tìm kiếm. Hắn từng cái nhìn lại, đột nhiên, Dư Thương Hải hai đạo sắc bén như dao ánh mắt dừng ở trên người một người. Này hình người cho cực kỳ xấu xí, trên mặt cơ bắp bặm mẹo, lại dán mấy khối thuốc cao, lưng cao cao nổi lên, là người cũ. Người này chính là Lâm Bình Chi Trô đóng vai, Dư Thương Hải lúc này nghĩ lầm là tái Bắc Minh còn một cao phong, tưởng rằng ra tay thương tổn tới mình đệ tử. Chương 59, quyết định đền bù chương 59, quyết định đền bù Lâm Bình Chi trà trộn vào lưu phủ về sau, rất sợ bị người nhận ra, cho nên giả trang thành một cái người cũ, một mực túi đầu, hóp lưng lại như mèo, tránh ở đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong, nếu không phải Dư Thương Hải lúc này tới đây tìm người, ai cũng sẽ không chú ý tới hắn. Giờ phút này, trên đại sảnh ánh mắt của mọi người theo Dư Thương Hải mà nhìn về phía cái này người cũ, mấy cái biết rõ võ lâm tình hình giang hồ tiền bối nhìn thấy Lâm Bình Chi giả mạo người cũ đều kinh y lên tiếng. Nơi đây địa chủ Lưu Chính Phong xem như lão giang hồ, trong lòng dập thoáng, lúc này đi ra phía trước, thật sâu vai chào, ôn quyền nói rằng, không biết tôn gia quang lâm, có mất lễ phép, quả nhiên là đắc tội. Lúc này, ánh mắt mọi người bỗng nhiên tụ tập đầy đủ, làm Lâm Bình Chi lập tức rất là quấn bách, đội vàng đứng lên, hướng Lưu Chính Phong hoàn lễ, lắp bắp nói, không dám, không dám. Lúc này, Lâm Bình Chi bên trong lòng thấp thỏm, rất sợ bị người nhận ra thân phận của hắn, mà bị đến Dư Thương Hải sát hại. Bất quá hiện tại cách ăn mặc lại là đúng lúc bị người ngộ nhận là hắc đạo lớn tiêu tái Bắc Minh còn một cao phong. Lưu Chính Phong biết bản cao phong là tái Bắc nhân sĩ, nhưng trước mắt cái này người gù nghe lời nói, lại là phương Nam cậu âm, hơn nữa hai người tuổi tác chênh lệch quá lớn, không khỏi trong lòng sinh nghi. Nhưng sau đó Lưu Chính Phong lại nghĩ tới một cao phong làm việc xuất quỷ nhập thần, không thể theo lẽ thường suy đoán phỏng đoán, thế là vẫn thái độ cung kính nói, tại hạ Lưu Chính Phong, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Lâm Bình Chi thấy Dư Thương Hải ở bên liếc nhìn, thần sắc bất thiện, trong lòng hoảng sợ sợ hãi, bởi vì lúc này chính mình chỉ cần thân phận hơi hơi bại lộ, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị Dư Thương Hải làm hại. Lúc này tình thế gấp gáp, Lâm Bình Chi lắp bắp, ngập ngừng vài câu, lại nhất thời không biết trả lời như thế nào. Lúc này Lâm Bình Chi nội tâm sợ hãi tới cực điểm, chẳng qua ở một đoạn thời khắc, đột nhiên linh cơ khẽ động, mở miệng đáp lại nói, tại hạ họ Mục. Lưu Chính Phong nghe được Lâm Bình Chi nói như vậy, nghiêm sắc mặt, nói, Mục tiên sinh quang lâm hành sơn, Lưu Mộ nơi đây quả nhiên là thật là vinh hạnh, không biết các hạ cùng tái Bắc Minh còn Mục đại hiệp là quan hệ như thế nào. Lưu Chính Phong giờ phút này sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn nhìn Lâm Bình Chi tuổi tác rất, quyết không là cái kia thành danh đã lâu tái Bắc Minh còn Mục cao phong. Lâm Bình Chi mới nhập giang hồ không lâu, chỗ nào đã nghe qua tái Bắc Minh còn Mục đại hiệp danh tự, nhưng nghe được Lưu Chính Phong trong giọng nói đối kia họ Mục người rất là tôn kính, giờ phút này tình thế gấp gáp, đành phải thuận miệng trình bày qua loa, nói láo, tái Bắc Minh còn Mục đại hiệp sao? Kia là tại hạ trưởng bối. Mà một bên Dư Thương Hải lúc này được nghe Lâm Bình Chi lời nói, lại gặp nơi này không còn gì khác dị dạng người, trong lòng lường trước chính mình hai tên đệ tử chịu nhục, nhất định cùng người này thoát không được quan hệ. Nếu như tái Bắc Minh còn một cao phong đích thân đến, hắn mặc dù rất có kiên kỵ, lại cũng không sợ, nhưng là người này bất quá là một cao phong con cháu, hắn liền không để trong lòng. Bởi vì là người này tới trước hướng Thanh Thành phái sinh sự, hắn Thanh Thành phái há có thể bạch bạch nuốt xuống khẩu khí này đi. Lúc này hắn lạnh lùng nhìn gần Lâm Bình Chi, hỏi, Thanh Thành phái cùng tái Bắc một tiên sinh làm không liên quan, không biết rõ là địa phương nào đắc tội các hạ. Lúc này Lâm Bình Chi cùng cái này Dư Thương Hải mặt đối mặt đứng đấy, nhớ tới trải qua mấy ngày nay nhà tan người tán, phụ mẫu bị bắt, cho tới nay không biết sinh tử, tất cả đều là bởi vì cái này Dư Thương Hải gây nên. Mặc dù biết hắn võ công cao hơn chính mình rất nhiều, nhưng là ngực nhiệt huyết dâng lên, bay thẳng chán, nhịn không được liền muốn rút ra binh khí hướng hắn đâm tới. Nhưng mà trải qua mấy ngày nay, hắn lưu lạc giang hồ, nhiều lịch gian nan khổ cực, thể nghiệm quá nhiều thói đời nóng lạnh, lòng người biến hóa, tâm tính đã không phải ngày đó Phúc Châu phủ cái kia trọi gà cưới ngựa hoàn khố thiếu niên, lập tức đè xuống lửa giận, mở miệng nói, Thanh Thành phái thật bận rộn là, một đại hiệp gặp chuyện bất bình, tự muốn đưa tay, lão nhân gia ông ta chân thực nhiệt tình, yêu nhất trừ bạo giúp kẻ yếu, cần gì phải quản ngươi đắc tội không đắc tội với hắn. Lưu Chính Phong chuẩn bị tổ chức chậu vàng rửa tay đại hội, vốn chính là muốn phong kiếm quy ẩn, rời khỏi giang hồ phân tranh. Giờ phút này, hắn nghe ra giữa hai người nhất định có chút không hợp nhau. Hơn nữa tái Bắc Minh còn một cao phong làm người lịnh loạn, không để ý tín nghĩa. Nếu như cùng hắn kết cửu án, kia là khó lòng phòng bị. Nơi đây hắn là địa chủ, đương nhiên không muốn có người ở đây xảy ra xung đột. Thế là Lưu Chính Phong lúc này cắt ngang không hợp nhau hai người, cười nói: Dư quán chủ, Mộ huynh, hai vị đã đi vào bỏ đi, đều là tại hạ quý khách, liền mời nhìn Lưu Mộ chút tình mọn. Đại gia uống chén hòa khí rượu, người tới cái nào, rượu đến. Một bên gia đình bọn người hầu nghe được Lưu Chính Phong phân phó, ầm vang bằng lòng, chỉ chốc lát liền châm đưa rượu lên đến. Nhưng là Lâm Bình Chi nghĩ đến cha mẹ mình khả năng đã lọt vào Dư Thương Hải độc thủ, lại nghĩ tới nhà mình tiêu cục mấy chục nhân khẩu bị Dư Thương Hải giết chết, hắn làm sao lại cùng cái này cựu nhân không đội trời chung cộng ẩm? Lúc này lại gặp được Dư Thương Hải nhìn gần chính mình, hắn trong lòng giận lên, trừng mắt về phía Dư Thương Hải. Mà một bên khác, Dư Thương Hải mặc dù không có đem trước mắt tuổi trẻ người gù để vào mắt, thật là khiếp sợ một cao phong tiếng xấu cùng đủ loại âm độc sự tích, nhưng cũng không định tùy tiện trở mặt. nhưng là lúc này nhìn thấy cái này người cụ đối với mình tràn đầy ý, cũng là lên cơn giận dữ, liền vội tay nắm lấy Lâm Bình Chi cổ tay. Giờ phút này, Dư Thương Hải ngưng lực không phát, gắt gao chụp lấy Lâm Bình Chi cổ tay, muốn bức bách Lâm Bình Chi xin khoan dung. Lúc này Lâm Bình Chi xương cổ tay tại rung lên kẹt kẹt, đau tận xương cốt, nhưng lại cắn răng ngậm miệng, thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Giờ phút này từ Tử Phạm trong đám người nhìn chăm chú lên tất cả, hắn đã sớm biết này người gù là Lâm Bình Chi giả trang. Lúc này mắt thấy hắn cái chán hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dọt dọt thấm sắp xuất hiện đến, nhưng thần sắc trên mặt ngạo nghễ, không chút nào khuất, đối Lâm Bình Chi kiên cường ngược lại cũng có chút bội phục. Tại Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới bên trong, Lâm Bình Chi là vận mệnh bi thảm nhất, ý chí lại nhất kiên nghị nhân vật một trong. Mới đầu hành hiệp tốt nghĩa, tâm linh tinh khiết, hiếu thuận trưởng bối, bởi vì tổ truyền tịch tà kiếm phổ bị người trong võ lâm ngấp nghé mà bị diệt cửa, từ đây huyết hải thâm cựu gia thân bị ép lưu lạc giang hồ, bắt đầu lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Liên sau Lâm Bình Chi bị liên tiếp lợi dụng như hại, rốt cục phát hiện mình đúng là toàn bộ người trong giang hồ người đều muốn cướp đoạt vật phẩm duy nhất dựa vào là một môn diệt tuyệt nhân tính võ công. Thế là tại không có tận cùng bận rủi hồng lưu bên trong, không có chút nào lựa chọn, Lâm Bình Chi cũng dần dần bị hiểm ác tàn khốc giang hồ nhiễm phải ác nghiệm, đi hướng ma đạo cực đoan, tính cách biến sát phạt tàn khốc, tàn nhẫn tuyệt quyết. Hồi tưởng Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới kịch bản, Tư Tử Phàm cũng không nhịn được một hồi thổn thức. Đối với Lâm Bình Chi kinh lịch, chính hắn đến tổng kết, chính là bắt đầu tinh khiết mỹ thiếu niên, yêu thích hành hiệp trưởng nghĩa, sau tao ngộ huyết hải thâm cửu, âm mưu tính toán trở, vì cầu báo thù cùng bảo mệnh, rốt cục hoàn toàn hắc hóa, tính cách bặm mẹo, sát phạt tàn khốc. Nhưng mà trí cương trí liệt trí hiếu phẩm chất, Tư Tử Phàm thích vô cùng, rất là yêu thích. Tại chính mình vừa tới đến đây phương thế giới lúc, liền giáng lâm tại Phúc Châu, cũng cùng Lâm Bình Chi phụ thân Lâm Chấn Nam từng có gặp mặt một lần, tổng thể ấn tượng rất là không tệ. Về sau hắn lại tự mình lấy đi tịch tà kiếm vụ, vốn định tại Tiếu Ngạo Giang Hồ kịch bản lúc bắt đầu trợ giúp Lâm gia né qua một kiếp, lấy đền bù chính mình lấy kiếm phổ sự tình. Thật là làm sao thế giới hiện thực giả dối quỷ quyệt, quỷ dị chợt hiện tại nhà hắn trong huyện thành nhỏ xuất hiện thụ yêu làm ác, vì thế hắn chậm trễ chút thời gian, bởi vậy tại Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới bên trong cũng bỏ qua cứu vãn Lâm gia thảm án diệt môn thời cơ. Nghĩ tới đây, Tư Tử Phàm nhìn xem giữa sân vẻ mặt kiên nghị không chút nào khuất Lâm Bình Chi, trong lòng của hắn đã có chỗ quyết định. Chương 60, ra tay Lưu Chính Phong phụ đệ. Lúc này Dư Thương Hải đang nắm lấy Lâm Bình Chi cổ tay, ngưng lực không phát, muốn bức bách trước mắt hắn cái này người gù thỏa hiệp khuất phục cùng xin khoan dung. Lại xem Lâm Bình Chi, lúc này xương cổ tay bị Dư Thương Hải bóp cách cách văng lên, hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trên trán của hắn thấm sắc xuất hiện đến, đó có thể thấy được hiện tại nhất định đau tận xương cốt, nhưng lại vẫn vẻ mặt ngạo nghễ, kiên nghị bất khuất, thử cũng không có hừ một tiếng. Trung quanh một đám quần hào lúc này nhìn rõ ràng, đều đúng người thanh niên này kiên cường cảm thấy một chút bội phục. Xoát, đột nhiên một đạo thân ảnh màu đen nhảy ra đám người, tốc độ cực nhanh, như là địa điểm trong đại sảnh đông đảo anh hùng hào kiệt còn không có kịp phản ứng lúc đã xuất hiện ở Lâm Bình Chi bên người. Người này chính là thân mặc màu đen cẩm y Từ Tử Phạm, lúc này chỉ thấy Từ Tử Phạm đưa tay tùy ý nhẹ nhàng vỗ Lâm Bình Chi đầu vai. Lâm Bình Chi chỉ cảm thấy một dòng nước ấm theo nơi bả vai trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, sau đó một cỗ nhu hòa lực đạo truyền nhập thể nội, tự mình hướng về bị Dư Thương Hải bắt lấy cổ tay mà đi. Mà Dư Thương lúc này chỉ cảm thấy trên cánh tay mình có hơi hơi nóng, sau đó một câu ngưng thực đáng sợ từ sắc nội tức theo Lâm Bình Chi cổ tay chuyển vào cánh tay của hắn bên trong. Không kịp nghĩ kỹ, Dư Thương Hải trong nháy mắt vận chuyển nội tức, một cỗ nội lực nền đón đi lên, ngăn cản khu trừ kia tiến vào cánh tay hắn cánh tay bên trong không hiểu từ sắc nội lực. Nhưng mà mặc cho vận chuyển mười thành công lực chống cự, kia từ sắc nội tức lúc đầu còn tương đối nhu hòa, sau đó như là nung đỏ một cắt bòn tiến vào đất tuyết, như bẻ cánh khô, phô thiên cái địa, thế không thể đỡ, một đường phá hủy xâm nhập thể nội. Lúc này, Dư Thương Hải nơi nào còn dám nắm lấy Lâm Bình Chi cổ tay không thả, thế là không chút do dự bung lòng tay ra. Đang đang đang. Dư Thương Hải dưới chân mặt đất bị dẫm ra liên tiếp dấu chân, thân thể lui về phía sau 12 bước vừa rồi ngừng, rốt cục cắt đứt tử sắc nội tức nơi phát ra. Nhưng là vẫn toàn thân rung mạnh, liền sau mắt tối sầm lại, cổ họng phát ngọt, một ngụm máu tươi vọt tới miệng bên trong. Hắn lại cố nhìn xuống, từ ngực một tiếng, đem máu tươi nuốt vào trong bụng, Dư Thương Hải minh bạch, chính là kia đã xâm nhập thể nội tử sắc nội tức thương tổn tới hắn. Cái này đột nhiên một màn tất nhiên hoàn toàn ra khỏi Lâm Bình Chi ngoài ý liệu, mà Dư Thương Hải càng là giật nảy cả mình, kinh hãi đến cực điểm. Vừa mới xâm nhập hắn thể lực cố này tự sắc nội lực, tựa hồ là trong trốn võ lâm thịnh xưng Hoa Sơn phái Tử Hà công nghe nói môn nội công này ban đầu phát lúc như có như không, biên như dáng mây, nhưng mà xúc kình cực mềm dai, càng về sau càng phô thiên cái địa, khí thế làm người ta không thể đương đầu, Tử Hà hai chữ bởi vậy mà đến. Thật là Tử Hà công làm sao có thể cường đại như vậy, chính là kia Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quần, cùng mình cũng liền tại sản sản với nhau mà thôi. Lúc này Dư Thương Hải trên mặt thần sắc kinh hãi, thân thể run lập cập, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Lâm Bình Chi bên người Từ Tử Phạm, cái này thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi thanh niên, làm sao có thể cường đại như vậy, chính mình quả thực là gặp quỷ. Mà hết thảy này đều phát sinh ở trong trước mắt, tại Dư Thương Hải buông ra Lâm Bình Chi, sau đó lui ra ngoài 12 bước viễn chi lúc, trên trận chư hùng mới phản ứng lại, chờ thấy rõ giữa sân tình hình thời điểm, không kiếp sợ, ánh mắt mọi người nhao nhao tụ tập đầy đủ hướng Từ Tử Phạm, trong ánh mắt mang theo thật sâu vẻ kiêng dè. T. Đám người hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền ra. Cái này sao có thể, người thanh niên này mới bao nhiêu lớn, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại một phái chi tôn. Nhìn vừa mới ra tay, cũng chính là tùy ý nhẹ nhàng gỗ, lại nhìn thanh thành phái trưởng môn Dư Thương Hải, cũng đã rời khỏi như vậy khoảng cách xa. Lúc này trong đại sảnh thế hệ trước những cao thủ đều mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng ba đảo chập trùng, không có gì ngoài kinh hãi bên ngoài, bọn hắn cũng dự cảm tới cái này giang hồ muốn thay đổi, bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng, cái này trong giang hồ nhiều khi vẫn là lấy thực lực vi tôn, một chút đã duy trì liên tục thật lâu trật tự muốn xảy ra cải biến, trật tự cải biến, thường thường sẽ nương theo lấy máu chảy cùng giết chóc. Giang hồ lại nếu không thái bình a. Có tiền bối giả lão cảm thán nói. Mà một chút cao thủ thanh niên, không có gì ngoài cá biệt lòng dạ thâm trầm người bên ngoài, phần lớn đều nhìn Từ Tử Phàm ánh mắt tỏa ánh sáng, huyết mạch phong trường, cùng là thế hệ thanh niên, cái nào không phải đầy bầu nhiệt huyết, sùng bái anh hùng tuổi tác. Ta nhìn thấy cái gì? Một thiếu niên mà thôi, tùy ý nhẹ nhàng vung tay lên, vậy mà bại lui một phái trưởng môn. Một vị thanh niên hiệp khách kích động không thôi, cảm thấy tâm thần đều đang rung động, liên tục sợ hai thằng phụ. Cùng thế hệ bên trong không ít người đều cảm giác rung động sâu sắc, cũng không biết làm như thế nào đánh giá, hâm mộ mà kính sợ, cảm giác mình đời này rất khó đuổi theo. Thậm chí có chút thanh niên nữ hiệp khách, các môn phái nữ đệ tử, nhìn xem Từ Tử Phàm thân ảnh, ánh mắt sáng tỏ tỏa ánh sáng, trong đôi mắt đẹp có không hiểu thần vận đang lưu chuyển. Trong đó là hưng phấn nhất thuộc về Hoa Sơn phái Đông Đạo đệ tử, lúc này nhìn thấy vị sư minh này đệ phương vừa ra tay liền chấn kinh toàn trường, mặc dù sớm có sở liệu, nhưng vẫn là tâm thần kích động, ngạc nhiên mừng rỡ và phần, quét qua trước đó không có trưởng bối ở đây, bị khi phụ ủy khuất cảm xúc. Là, vừa rồi nghi lâm thuật không tệ, cái này Hoa Sơn phái đệ tử hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhõm đánh bại Điền Bá Quang. Đám người nhao nhao sợ hai tháng phục, lúc này đều đang nhìn chăm chú trong sân Từ Tử Phàm, có người tại ước định hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể đánh bại Hắc Mộc Nhai vị kia sao? Có người ở trong lòng phỏng đoán, sau đó lại phủ định ý nghĩ của mình. Hắc Mộc Nhai vị kia hơn 20 năm trước liền giành xưng đương thời võ lâm đệ nhất cao thủ, bọn hắn không cho rằng cái này Hoa Sơn phái đệ tử có thể cùng vị kia địch nổi. Đây không phải dèm pha vị này Hoa Sơn đệ tử, tương phản tại rất nhiều người xem ra, đây đã là đối vị này Hoa Sơn phái đệ tử đánh giá rất cao. Nhìn diện mạo, hắn mới bao nhiêu lớn, có thể cùng Hắc Mộc Nhai vị kia đánh đồng, đã là lớn lao vinh dự. Lúc này, trong đại sảnh tất cả mọi người lạ thường yên tĩnh trở lại, không có ồn ào náo động, đều đang nhìn vị này Hoa Sơn đệ tử, nhìn kế tiếp ý muốn như thế nào. Giờ phút này, Từ Tử Phàm nhìn thấy Dư Thương Hải đã rút đi, vẫn đứng ở nơi đó, bị chính mình sợ nói không ra lời, bị cười, theo sau đó xoay người, mặt hướng cửa đại sảnh phương hướng, lạnh nhạt nói, Thái Bác Minh còn một cao phong, đã tới, không ra nhìn một chút à. Đám người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy sảnh miệng đứng đấy một cái béo béo mập mập người cụ, cái này trên mặt người mọc đầy bạch ban, nhưng lại đông một khối tây một khối đều là hát nhớ, lại thêm một cái cao cao nổi lên lưng cỏng, thực là cổ quái cực kỳ xấu xí. Trên sảnh đám người phần lớn chưa thấy qua một cao phong bộ mặt thật, lúc này nghe Từ Tử Phàm nói ra tính danh, lại gặp được bộ này quái tướng, đều vẻ mặt biến đổi, thì ra cái này tà đạo lớn tiêu đã xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, giữa sân nhiều người như vậy vậy mà không có phát hiện mảy may. Thái Bác Minh còn một cao phong là trong giang hồ nổi danh tà đạo lớn tiêu, âm độc xảo trá, lại cẩn thận chặt chẽ, trong giang hồ nghe được có quan hệ tịch tà kiếm phổ tin tức, liền một đường truy tìm Dư Thương Hải mà đến, mặc dù nơi này đầy sảnh đều là chính đạo nhân sĩ, có thể hắn đối công phu của mình tương đối tự phụ, cho là mình có thể tới lui tự nhiên. Ngay tại vừa rồi, đang chuẩn bị ra sân nhìn một cái kia trang phục chính mình nhỏ người gù là người phương nào, thế nhưng lại có người trước chính mình một bộ hành động, người khác hành động, vậy chính hắn xem thì đi. Nhưng ai biết, không nhìn qua khá, cái này xem xét, vậy mà gặp được như thế một cái đồ biến thái tuổi trẻ hậu bối, vừa rồi Dư Thương Hải kinh ngạc toàn bộ quá trình hắn nhưng là đều nhìn ở trong mắt, đối với Từ Tử Phàm thực lực, hắn cũng là trong lòng lạnh mình, kinh hãi tới cực điểm. Nhất gặp vận đen tám đời chính là, tên biến thái này lúc này vậy mà cách đám người, phát hiện chính mình, hướng mình tra hỏi. Chương 61, ngươi cái này tà đạo lớn cả cũng thật mất thể diện a. Chương 61, ngươi cái này tà đạo lớn cả cũng thật mất thể diện a. Thái Bác Minh còn một cao phong lúc này trực giác cảm giác thật không tốt, đây tuyệt đối tiêu rồi, muốn biết mình thật là tà đạo nhân vật, trong chốn võ lâm chính đạo nhân sĩ gặp tà phái nhân sĩ, nếu có thực lực diệt trừ, là tuyệt đối sẽ không buông tha. Từ thiếu hiệp hảo công phu, người gù ta còn có việc, liền không quấy rầy, thay ta hướng lệnh sư nhạc huynh bần an. Thái Bác Minh còn một cao phong bên cạnh trả lời, bên cạnh ra bên ngoài thối lui, hắn muốn chạy trốn, đánh không lại luôn, có thể đào thoát ta. Một câu đáp xong, đã tới bên ngoài phòng, theo sau đó xoay người, hai chân đạp, phi thân lên, đám người ánh mắt hoa lên, đã tới nơi xa, tốc độ cực nhanh. Cái này người cụ dáng người cường kiện, hành động lại nhanh nhẹn vô luân, như một làn khói công phu đã tới nơi xa, đầy trong sảnh chính đạo nhân sĩ hiệp khách nhóm đều lắc đầu than thở, không có một cái nào có thể đuổi kịp. Có lẽ bọn hắn liền không chuẩn bị truy, bởi vì cái này Thái Bắc Minh còn một cao phong có thể là có tiếng âm hiểm độc ác, nhân phẩm thấp kém, định loạn, làm người không cái gì tín nghĩa có thể nói, không thể theo lẽ thường suy đoán, có thể hết lần này tới lần khác võ công lại rất là cao minh, đã đạt đến nhất lưu cao thủ chi cảnh, không kém gì trong chốn võ lâm các danh môn chính phái cao nhân tiền bối. Nếu như cùng hắn kết thủ, đây chính là khó lòng phong bị. Cho nên người trong võ lâm đối với hắn là phi thường kiêng kỵ e ngại, bình thường núp xa xa còn đến không kịp, có rất ít người sẽ chủ động trêu chọc loại này không có điểm mấu chốt tà đạo nhân vật. Một cao phong người này, bình thường làm người không có điểm mấu chốt, việc ác bất tận, nhưng là hắn làm một tà đạo nhân vật, tung hoành giang hồ mấy chục năm, còn sống thật tốt, không có bị người đánh chết, cũng là có nhất định nguyên nhân, làm người rất là cơ cảnh, vô cùng giỏi về bo bo giữ mình, có tuyệt đỉnh cao thủ lẫn hiện địa phương, hắn là một mực không đi. Lần này gặp phải Từ Tử Phàm, cũng là hắn không may, hảo chết không chết đụng phải trên họng súng. Lúc này, một cao phong một bên vận chuyển kinh công, gấp dọc phương xa, một bên thầm kêu không may, cảm giác chính mình hôm nay đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, làm sao lại đụng phải như thế một cái đồ biến thái đâu. Đập, đập, đập. Thái Bác Minh còn một cao phong lúc này tốc độ cực nhanh, hai chân liên tiếp đạp, hai chân giao thoa ở giữa, thân ảnh đã tới vài chục trượng bên ngoài, không hổ là nhất lưu cảnh giới cao thủ nhân vật. Xoát, một đạo thân ảnh màu đen lướt đi, quanh thân mang theo nhàn nhạt ánh sáng màu tím, như là hất lên một cái tử sắc lụa mỏng, lộ ra thần bí lại tôn quý. Lúc này, đạo thân ảnh này tốc độ nhanh như thiểm điện, tựa như ảo mộng giống như đuổi theo ra. T. Lúc này trong đại sảnh rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, như vậy dị tượng, tốc độ như vậy, tuyệt đối là tuyệt đỉnh cao thủ không thể nghi ngờ. Hơn nữa tại tuyệt đỉnh cao thủ bên trong cũng không phải hạng người hời hợt. Vừa rồi từ Tử Phàm đánh lui Dư Thương Hải, có ít người còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, mà giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn xem từ Tử Phàm hiện lộ dị tượng, đuổi theo, không kiếp sợ, đối với nó khinh công trình độ, cùng nội công tu vi đều cảm giác thật sâu bội phục. Một cao phong xem như nhất lưu cao thủ, lúc này tốc độ cực nhanh, xê dịch lên xuống ở giữa, đã rời xa lưu phủ mấy trăm mét xa, đang lúc hắn chuẩn bị thở phào lúc, bỗng cảm thấy một trận gió âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Đợi hắn có chút quay đầu xem xét tình huống, kém chút không có bị hù chết, chỉ thấy một thân ảnh, toàn thân như là hất lên tự sắc lụa mỏng, thần bí khó lường, lúc này đã xuất hiện ở sau người không đủ 10 mét chỗ, đồng thời còn tại cực tốc nhích lại gần mình, không phải từ Tử Phàm kia biến thái lại là người phương nào. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy lúc này kia cực tốc nhích lại gần mình biến thái sắc mặt đã trầm xuống, hiển nhiên là đối với mình chạy trốn rất là phản cảm, trong hai mắt mang theo lạnh lùng sắc ý, giờ phút này, không khí dường như đều đông lại, hai đạo ánh mắt giống như hóa thành như thực chất hướng mình nhìn gần mà đến, làm hắn không khỏi toàn thân sù lông. Xoát. Tái Bác Minh còn một cao phong giờ phút này vận chuyển khinh công đến cực hạn, quả thực liền toàn bộ sức mạnh đều sử dụng ra, giờ phút này tốc độ của hắn lại tăng lên một đoạn, lấy đồ đào thoát. Vâng! Không khí hoanh minh, sau đó cùng phong gào thét, từ Tử Phàm quanh thân nhàn nhạt tự sắc nội tức lưu chuyển, thần bí mà khó lường, giờ phút này tốc độ của hắn viễn siêu một cao phong, bởi vì tốc độ quá nhanh, kéo theo lấy bên người không khí lưu động, phát ra gào thét thanh âm, làm cho người rung động cùng kinh hãi. Xoát! Cùng phong đánh tới, một đầu bao trùm tự sắc lụa mỏng cánh tay đưa ra ngoài, sau đó vụ một cái về phía một cao phong cái cổ. Lúc này một cao phong dường như bị thượng cổ hung thú để mắt tới giống như, chỉ cảm thấy toàn thân mình sù lông, lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh đã chảy ra, nhất lưu cao thủ bản năng trực giác nói cho hắn biết, có lớn nguy hiểm tại tới gần. Một người ngủ, trốn chỗ nào? Một câu nói nhàn nhạt vang lên tại một cao phong bên hai, mặc dù chỉ có 6 cái chữ, ngữ khí rất phẳng chậm, thậm chí còn có chút lạnh nhạt, thật là giờ phút này câu nói lại như là kinh lôi tại bên tai nổ vang, làm hắn vô cùng kinh hãi, đem một cao phong kinh hãi một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Không đợi hắn lại có cái khác phản ứng, một cao phong chỉ cảm thấy cổ của mình bị một cái như là kiểm sắt tử giống như tràn ngập lực lượng tay nắm lấy, khác hắn một hồi ngạt thở. Cảm giác hít thở không thông đến nhanh, đi cũng nhanh, chính mình cái cổ bị bung lỏng ra, sau đó lại bỗng nhiên một hồi trời đất quay cuồng, thân thể của mình ly khai mặt đất, không bị khống chế bay ra về phía sau, ngay sau đó toàn thân đau đớn một hồi, chờ lấy lại tinh thần xem xét quanh mình đã nằm ngã trên mặt đất, lại là từ Tử Phàm đơn tay nắm lấy một cao phong cái cổ, sau đó một cái sau quẳng, đem nó quẳng bay xa mười mấy trượng. Xoát. Từ Tử Phàm thân ảnh tiêu tan sau lại hiện, đã xuất hiện ở một cao phong bên người. Kho lang. Một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm sau đó truyền ra, chỉ thấy từ Tử Phàm phía sau lợi kiếm đã bay ra. Xuy. Trường kiếm bay tới, mũi kiếm đâm thẳng một cao phong cổ bộ vị, lúc này một cao phong vừa bị ngã bảy đục bắt tố, toàn thân xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh giống như, để không nổi một chút sức lực, chỗ nào còn tới cùng tránh né. Mệnh ta thôi rồi. Nhìn thấy lợi kiếm cực tốc bay tới, giờ phút này một cao phong trong lòng kinh hãi vô cùng, sợ vỡ mật, chỉ tới kịp cảm thán một câu như vậy, sau đó nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Xuy. Trường kiếm đánh tới, như là trên trời rơi xuống kinh hồng, biến thành một đạo lạnh lẽo bạch quang, đâm vào đá xanh đường đi, thẳng vào dưới mặt đất hơn một thước sâu, chỉ còn lại thân kiếm vẫn đang lắc lư, phát ra ong ong ngâm khẽ thanh âm. Mà một cao phong, lúc này ánh mắt đóng chặt, chờ đợi tử vong quá trình mặc dù chỉ là như vậy sát na, thế nhưng lại tràn ngập kinh khủng, thứ nhất sinh làm nhiều việc ác, âm hiểm độc ác, đã làm chuyện xấu tội lỗi chồng chết, giết qua người cũng không biết bao nhiêu, thật là lần này đến phiên chính mình mà sắp tử vong, mới hiểu được tử vong kinh khủng. Chờ đợi tử vong luôn luôn dài dằng dặc sao? Thời gian trôi qua đã có nửa khắc đồng hồ. Một đời tà đạo lớn kêu một cao phong, lúc này nội tâm sợ hãi, toàn thân ra đầy mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy, toàn thân run rẩy, miệng còn đang run rẩy, chậm rãi mở mắt, đầu tiên đập vào mi mắt là một thanh trường kiếm thẳng tắp mà đâm vào cổ bên cạnh nền đá thấm, trường kiếm thẳng tắp, lưỡi kiếm giờ phút này liên tiếp của mình, lại có một tấc, chính mình nhất định bị trường kiếm đâm hầu mà chết. Giờ phút này, Từ Tử Phàm nhìn xem nằm trên mặt đất, sợ hãi đến gần chết, chính ở chỗ này run rẩy một cao phong, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, nói: "Ngươi cái này tà đạo lớn cả cũng thật mất thể diện a." Chương 62, chỉ trích chương 62, chỉ trích một cao phong lúc này nằm trên mặt đất, chờ thấy rõ tình hình sau, mập mạp cổng kềnh thân thể dần ngừng lại run rẩy, không còn run rẩy, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa Từ Tử Phàm. Lúc này hành dương thành bên trong mưa nhỏ đã ngừng, nhưng là sắc trời vẫn là âm trầm, một cao phong lúc này nằm trên mặt đất, trên thân dính đầy nước bùn, mặc dù tại nóng bức mùa hạ, giờ phút này hắn lại cảm giác trên thân thể tràn đầy lạnh ý, lưng phát lạnh. Bởi vì một thân ảnh tại phía trước đứng sừng sững, thân hình thẳng tắp, uyên đỉnh núi cao sừng sững, khí tức quanh người to lớn, hùng hồn, tại nặng nề trong bóng đêm, dường như một tôn ma chủ đứng lặng, khí thế to lớn, uy thế bức người, rất có cảm giác áp bách, dường như cái này bốn bề thiên địa hư không thậm chí một ngọn cây con cỏ, một hạt cát một thạch, vạn vật vạn linh đều bị áp bách, không dám thở dốc, mất đi thanh âm. Nhìn xem trong bóng đêm đạo thân ảnh này, một cao phong lúc này trong nội tâm rất là kinh hãi, người này chỉ bằng vào ngoại phong khí thế liền có thể trấn nhiếp tất cả, quả thật hắn cuộc đời ít thấy, thậm chí trước kia hắn đều không thể tin được một người có thể cường đại như vậy, đây mà vẫn còn là người ư. Lại nhìn thấy trong bóng đêm từ Tử Phàm tuổi trẻ khuôn mặt, lúc này một Cao Phong không thể không ở trong nội tâm thầm kêu một tiếng biến thái, cũng lần nữa cảm giác than mình thật sự là không may, loại này biến thái, loại này yêu nghiệt chính mình thật vừa đúng lúc gặp phải, thật sự là bất hạnh. Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ nhàng lời nói truyền đến, ngươi cái này tà đạo lớn cả cũng thật mất thể diện a. Giờ phút này, một Cao Phong mặc dù nghe không hiểu lớn cả là có ý gì, nhưng là câu nói này tổng thể ý tứ hắn vẫn là nghe hiểu, là đối với mình khinh thường cũng khinh bị. Một Cao Phong xem như tà đạo đại lão, nhất lưu cao thủ, hành tẩu giang hồ, Hắc Bạch hai đạo nhân vật không nể mặt hắn, chưa từng nhận qua như thế vũ nhục, lúc này nội tâm của hắn nghẹn lửa, nhưng nhìn tới từ Tử Phàm ánh mắt lạnh lùng, tựa như một chậu nước lạnh vào đầu đổ vào, nội tâm của hắn rất nhanh thanh minh, chính mình là muốn chết à. Một Cao Phong là người âm tàn độc ác, nhưng lại cơ cảnh, lúc này lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, mở miệng nói, từ thiếu hiệp, vất vả truy tại hạ là không là có chuyện cần tại hạ cống hiến sức lực. Ta cùng lệnh sư Nhạc tiên sinh là nhiều năm hảo hữu, nếu có chuyện gì, nhưng xin phân phó, người cụ ta nhất định nguyện vì ngươi cống hiến sức lực. Từ Tử Phàm giờ phút này nghe được một Cao Phong nói như thế, đối với nó càng là khinh bỉ, gặp phải không biết rõ nội tình, còn tưởng rằng hắn cùng Nhạc Bất Quần thật sự là nhiều năm hảo hữu, nhưng trên thực tế hai người này có cái quặng lông hảo hữu quan hệ. Trọng yếu nhất là, người này hiện tại không hỏi mình vì sao ra tay với hắn, ngược lại hỏi có chuyện gì phân phó, quả nhiên là cơ cảnh lão giang hồ, rất là vô sỉ. Tại Từ Tử Phàm truy đuổi một Cao Phong, đuổi theo ra phủ sau, lưu phủ bên trong đông đảo võ lâm quần hào cũng đi theo đuổi theo, bọn hắn muốn nhìn một chút cái này Hoa Sơn họ Từ đệ tử đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đối đầu trong giang hồ rất nhiều người e ngại tà đạo nhân vật một Cao Phong, sẽ xảy ra cái gì? Xoát, xoát, xoát. Mấy thân ảnh đi đầu vận chuyển khinh công bay vút mà đến, trước mặt mấy người không ngoài dự liệu, là Định Giật Sư Thái, Lưu Chính Phong, Thiên Môn đạo trưởng mấy vị trong chốn võ lâm cao nhân tiền bối, tại phía sau bọn họ, một đám đệ tử môn nhân chờ sau đó mới kêu loạn đuổi theo. Xảy ra chuyện gì? Nhanh như vậy nhất lưu cao thủ một Cao Phong liền bị bắt rồi. Đám người trình diện sau, nhìn thấy chính là một Cao Phong kia mập mạp cổng kềnh thân thể nằm xuống đất bên trên, cổ bên cạnh cắm một thanh đất kiếm, chui vào lòng đất đá xanh hơn một thước sâu. Giờ phút này một Cao Phong nói tới lời nói, cũng đúng lúc rơi vào quần hùng trong hai, đám người nhao nhao liếc xéo hướng một Cao Phong. Đây chính là tà đạo lớn tiêu tái Bắc Minh còn một Cao Phong. Hạng người ham sống sợ chết. Vô sỉ. Đông đảo hiệp nghĩa đạo nhân sĩ lúc này đều rất là khinh bỉ một Cao Phong, đối với nó nhân phẩm thấp kém mặc dù sớm có nghe thấy, thật là bây giờ nhìn thấy người này như thế không còn khí tiết, trong lòng đối với nó đánh giá càng là hạ nhất đẳng. Từ Tử Phàm giờ phút này không có trả lời một Cao Phong, lạnh lùng nhìn xem hắn, hắn đang suy tư, loại người này giữ lại không lưu. Nhân phẩm quá mức thấp kém, âm hiểm độc ác, việc ác bất tận không nói, lại không có chút nào khí tiết có thể nói, loại người này không nên giữ lại. Thật là Từ Tử Phàm sau đó nghĩ lại, Điền Bá Quang cũng không khá hơn chút nào, không phải cũng giữ lại à? Tính toán, nhường người này gia nhập chính mình lưu đồ a, liền làm rác rưởi lợi dụng. Thế giới hiện thực, linh khí giáng lâm, yêu ma nhiều lần ra, tương lai như là mê vụ lộng trụ, không lường được, không thể đánh giá, nhưng là tuyệt đối sẽ không thuận buồm xuôi gió. Con đường chắc chắn sẽ gồ ghề nhấp nhô, thậm chí có thể sẽ có vực sâu hắc ám đang chờ nhân loại. Từ Tử Phàm có loại cảm giác tương lai có lẽ sẽ tràn ngập máu cùng loạn, cho nên hắn giờ phút này không thể không gấp rút tốc độ tăng thực lực lên, tại Tiếu Ngạo giang hồ thế giới tăng tốc chính mình nhu đồ, bởi vì hắn theo đủ loại dấu hiệu phỏng đoán, có lẽ phương thế giới này cũng không phải vĩnh hằng, cho thời gian của mình có lẽ không nhiều lắm. Giờ phút này một Cao Phong nhìn về phía trước Từ Tử Phàm sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt thâm thúy, không có trả lời hắn, lại nhìn thấy chung quanh vây tới võ lâm nhân sĩ, từng cái trong mắt mang theo khinh bỉ cùng trào phúng. Không khỏi một hồi mặt mò phát sốt, cảm giác rất không được tự nhiên, bất quá sau đó hắn liền bình thường trở lại, cùng sinh mệnh so sánh, mặt mũi tính là thứ gì. Từ Tử Phàm thêm chút tưởng tượng, liền minh bạch nên làm như thế nào, hơn nữa hắn cũng hoạch định xong sau đó phải mau chóng hành động, đi thực phát hiện mình nhu đồ. Một Cao Phong, đối với ngươi cái loại này việc gác bất tận người, ta vốn nên một kiếm giết ngươi xong việc, bất quá bây giờ nhìn công phu của ngươi vẫn được, liền cho ngươi sống sót cơ hội. Từ Tử Phàm từ trên xuống dưới, nhìn xuống một Cao Phong, lạnh lùng nói, muốn sống, cho ngươi ba điều kiện, một, về sau đi theo ta. Hai, đem ngươi võ học đưa cho ta. Ba, đưa ngươi một bộ võ học, đi hiểu thấu đáo nó. Lời này vừa nói ra, không chờ một Cao Phong đáp lời, chung quanh võ lâm quần hùng đầu tiên là sức sở, sau đó bắt đầu nghị luận không ngớt, sau đó nhao nhao chỉ trích Từ Tử Phàm cùng tà đạo làm bạn. Từ sư điệt, như thế tà ma liền nên một kiếm giết chi, nhất định không thể giữ lại chi a. Định Giật Sư Thái phát biểu khuyên nhủ. Từ sư điệt, ngươi võ công cao thầm, nhưng là cũng không thể đi đường tà đạo a. Như thế ác tặc liền nên một kiếm giết. Thiên Môn đạo trưởng tính khí nóng nảy, lại nói, còn có kia Điền Bá Quang, cũng nên giết. Thiên Môn đạo trưởng dứt lời, hận hận nhìn xem Từ Tử Phàm, hiển nhiên trước đó hắn cùng Định Giật Sư Thái không có giết Điền Bá Quang, lúc này nhìn thấy Từ Tử Phàm lại muốn thu phục một vị ác nhân, trong lòng hắn phẫn uất, bất mãn. Trung quanh quần hào lúc đầu khiếp sợ Từ Tử Phàm thần công cái thế, mặc dù tâm lý không phục, thế nhưng không dám biểu đạt ra đến, lúc này gặp tới có người mở đầu, thế là nhao nhao mở miệng chỉ trích Từ Tử Phàm, thậm chí có người dần dần càng nói càng thái quá, đem nó cũng quy về tà ma một đạo. Khó trách đã thương dư quán chủ, cứu kia nhỏ người gù, thì ra cùng cái này lão người gù là người một đường. Hoa Sơn Từ Tử Phàm phản bội chính đạo, ra tay đả thương chính đạo tiền bối suyệt. Huynh đệ ngươi ngậm miệng, cái kia võ công thật là tà dị lợi hại, cẩn thận chọc họa sát thân. Hừ, sợ hắn làm cái gì? Ta cũng không tin hắn dám ngay ở nhiều như vậy quần hào mặt, động thủ giết người. công lực của hắn thâm hậu như thế, sẽ không phải là luyện cái gì tà công a. Đám người chúng thuyết phân vân, càng nói càng thái quá, thậm chí đã có người bắt đầu chửi rủa, trong miệng không sạch sẽ. Bất quá cũng có người tại giúp Từ Tử Phàm nói chuyện, tỉ như một đám Hoa Sơn đệ tử, còn có chút ít đối Từ Tử Phàm có hảo cả người, bất quá đối với Khổng Lồ đám người mà nói, bọn hắn những này chỉ là lẻ tẻ ngữ điệu, không có bao nhiêu người sẽ để ý tới. Chương 64, giết chương 64, giết lúc này, Hành Dương thành bên trong, một chỗ trên đường phố, trong trong ngoài ngoài bu đầy người. Giữa sân khu vực trung tâm có một cái béo béo mập mập người gù trên mặt đất nằm, người này chính là Tái Bắc Minh còn một Cao Phong, cổ bên cạnh một thanh thanh phong trường kiếm cắm thẳng vào nền đá mặt hơn một thước sâu, có thể thấy được xuất kiếm người công phu chi sâu. Mà tại một Cao Phong phía trước, Từ Tử Phàm thân mặc màu đen cẩm y, thẳng tắp đứng đứng ở đó, uyên đỉnh núi cao sừng sững, khí tức quanh người trầm ổn, thâm thúy, hùng hồn, có loại cảm giác áp bách. Giờ phút này, đối mặt đám người chung quanh quát mắng, Từ Tử Phàm sắc mặt lạnh nhạt, không có mở miệng tranh luận cùng phản bác, chỉ là quanh thân có nhạt màu tím nhạt khí tức hiện hiện, tại nặng nề trong màn đêm, dường như trên thân phê lên một tầng tử sắc lụa mỏng, thần bí dị thường. Thời gian dần trôi qua, Từ Tử Phàm quanh thân tử sắc chân khí càng tụ càng nhiều, như là sương mù tím giống như hiện hiện, thậm chí đem nó khuôn mặt đều nhanh lồng trụ. Tại trong màn đêm, ngoài mấy trượng võ lâm nhân sĩ còn tại chỉ vào Từ Tử Phàm thân ảnh quát mắng. Ở đây nhiều như vậy võ lâm hào kiệt, mọi người cùng nhau ra tay, diệt trừ cái này phản bội chính đạo ma đầu. Giờ phút này thậm chí có người dạng này hô lên. Ma Định Giật sư thái, Thiên Môn đạo trưởng, Lưu Chính Phong chờ ở trận mấy vị bối phận rất cao giang hồ cao nhân, giờ phút này đã nhao nhao nhíu mày. Mặc dù trong bọn họ có người tính khí nóng nảy, cũng đúng Từ Tử Phàm giờ phút này xem như rất là bất mãn, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn không có đầu óc. Mỗi người bọn họ đều là riêng phần mình môn phái tiền bối già lão, thậm chí Thiên Môn đạo trưởng vẫn là Thái Sơn phái trưởng môn, có thể nói bọn hắn đều là lao giang hồ, lông mi đều là trống không. Giờ phút này trong sân hình thức bọn hắn đã nhận ra kỳ quặc, định là có người trong bóng tối trợ giúp, muốn mượn quần hùng chi thủ đến diệt trừ cái này Hoa Sơn phái yêu nghiệt. Mà thật tới động đao động thương một phút này, bọn hắn chắc chắn bị chúng quần hào lôi cuốn, đi đến vị này Hoa Sơn phái đệ tử mặt đối lập, hoàn toàn cùng nó trở mặt. Mà kết quả như vậy, cùng một vị tại tuyệt đỉnh cao thủ bên trong cũng không tính là kẻ yếu người cứ như vậy kết thủ, hiển nhiên không phải bọn hắn muốn nhìn đến. Giờ phút này, quần hào nhiệt huyết mãnh liệt, bị người chống bắt đầu chuyển động, có người tại trợn mắt nhìn, còn có người tại cao giọng quát mắng, không phải trường hợp cá biệt. Lưu Chính Phong, Định Giật sư thái, Thiên Môn đạo trưởng bọn người muốn ngăn cản tình thế phát triển, giờ phút này vậy mà cũng không biết nên làm thế nào cho phải, dù sao hơn ngàn võ lâm nhân sĩ, lít nha lít nhít, phố lớn ngõ nhỏ, phòng ở trên dưới, đều là mãnh liệt đám người. Rất nhiều người đều bị chống bắt đầu chuyển động, có dụng ý khó dò hạ người trong bóng tối mang tiết tấu, chuyện này nhất định sẽ không dễ dàng lắng lại. Trong màn đêm, bóng đêm nặng nề, mưa đã cạnh, trong không khí rất là ẩm ướt, có nhàn nhạt gió thổi tới, mang theo một chút ý lạnh. Giờ phút này Từ Tử Phàm toàn bộ thân hình đều bị tử sắc sương mù che đậy mơ hồ, khí tức quanh người càng thêm to lớn, thậm chí còn có loại mờ mịt cảm giác mơ hồ, dường như cùng chung quanh cả phiến thiên địa đều tan hợp lại cùng nhau, vô cùng thần bí. Từ Hà thần công, khai phát nhân thể tiềm năng, kích phát nhân thể thần tàng, dùng xã hội hiện đại thuật ngữ giảng, chính là phụ trợ quan hoàn, tăng trợ người tu luyện nhân thể khí quan thần bí năng lực kích phát, tác dụng tại màng da, có thể gia tăng nhân thể phòng ngự, tác dụng ánh mắt, có thể tăng cường thị lực, tác dụng bên hai bộ, có thể tăng cường thính lực, chân khí bao trùm bình khí, thậm chí có thể gia tăng lực công kích. Giờ phút này có nhàn nhạt tử sắc nội tức chạy qua thai khiếu, tăng giúp Từ Tử Phàm tính lực, hắn đang phán đoán trong đám người âm thầm cổ động quần hào người phương vị, một đoạn thời khác, trong mắt tử sắc thần hoa mơ hồ, thần bí mà khiếp người. Giữa sân, Từ Tử Phàm thân ảnh đứng lặng, quanh thân một đoàn sương mù tím bao khỏa, loại này dị tượng tại nặng nghề trong bóng đêm cũng rất phi phàm. Thiên Môn đạo trưởng, Định Giật sư thái, Lưu Chính Phong mấy cái võ lâm tiền bối cao thủ, lúc này mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem Từ Tử Phàm quanh thân dị tượng, trong lòng kinh hãi. Đây là Tử Hà thần công đại thành a. Trong lòng bọn họ tại tự hỏi, đang phán đoán. Lúc này tới gần hàng trước rất nhiều người cũng đã phát hiện giữa sân Từ Tử Phàm quanh thân dị tượng, rất nhiều người dần dần ngậm miệng lại, khẩn trương nhìn xem giữa sân tình hình. Đại gia không cần phải sợ, chúng ta nhiều người như vậy, một người một miếng nước bọt liền có thể dìm nó chết. Lúc này trong đám người có mấy cái tướng mạo không chút nào thu hút, mặc bình thường màu trắng quần áo người, tại cổ động đám người, thân thể rất là trơ trượt, môi nói xong một câu sau, lập tức chui vào chỗ càng sâu trong đám người đi, tại bóng đêm che chắn hạ, không thấy từ đó. Lúc này, Từ Tử Phàm trong mắt tử hoa lấp lóe, tại nhàn nhạt liếc nhìn đám người, mặc dù sắc trời đã tối, nhưng lại không ảnh hưởng thị giác. Ông long long cắm ở một cao phong cổ bên cạnh trường kiếm lúc này ở ngâm khẽ, đang run rẩy. Giờ phút này, một cao phong trong lòng kinh hãi, béo béo mập mập thân thể đang run rẩy lấy, trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng, trên trán như hạt đậu nảy mồ hôi lạnh rỉ ra. Kho lang, một tiếng kiếm minh, không có vào nền đá mặt một thước đến sâu trường kiếm bỗng nhiên mà ra, hóa thành một đạo bạch quang, chống giống bay tới, mới thoáng cái đã xuất hiện ở Từ Tử Phàm trong tay. Sau đó sương mù tím tràn ra khắp nơi, trường kiếm thân kiếm giờ phút này như là biến thành tử sắc, vánh ánh tử quang, lập lòe mà ra. Giờ phút này, cả thanh thanh phong trường kiếm như đồng hóa vì tuyệt thế thần binh, tử sắc thần quang nội ẩn, thần bí uy nghiêm. Xoát, Từ Tử Phàm quanh thân bao phủ nhàn nhạt sương mù tím, cầm trong tay tử sắc thần binh, bước ra một bước, sau đó thân ảnh tựa như ảo mộng giống như biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa, thân ảnh đã ở quần hào trong đám người. Xuy, tử sắc kiếm quang hiện lên, như là tử hồng kinh thiên, lộng lẫy mà sáng lạ, sau đó biến mất. Xoát, Từ Tử Phàm thân ảnh xuất hiện sát na sau lần nữa biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện ở một nơi khác, như là trống rông thoáng hiện, nhanh đến cực hạn, bổ sung lấy, một đạo tử sắc kiếm quang lần nữa như là trên trời rơi xuống hồng quang giống như lóe lên một cái rồi biến mất. Xoát, xoát, xoát. Từ Tử Phàm thân ảnh càng lúc càng nhanh, Quân Hào lúc này đã dần dần ngậm miệng lại, không còn quá mắng, nhìn xem giữa sân kia trống rông xuất hiện lại biến mất thân ảnh, trong lòng cảm giác xấu tại dần dần mở rộng. Giờ phút này, giữa sân Từ Tử Phàm thân ảnh màu tím càng lúc càng nhanh, một người như là điểm hóa thành nhiều người, sau khi xuất hiện lại biến mất. Đồng thời có một đạo tử sắc kiếm quang nương theo lấy lóe lên liền biến mất. Xoát. Từ Tử Phàm thân ảnh màu tím lại một lần nữa xuất hiện ở giữa sân, đứng ở một cao phong bên cạnh. Giờ phút này, hắn toàn thân bao phủ nhàn nhạt sương mù tím, cầm trong tay trường kiếm, thân ảnh tại nặng nề trong bóng đêm nhìn qua có chút thần bí, khí tức như biển, hùng hậu to lớn, rất có cảm giác các bách. Mà lúc này, giữa sân quần hào ở giữa từng đạo thân ảnh màu tím mới chụp vừa biến mất, tựa như ảo ngộng, thần bí phi phàm. A a a. Nhưng vào lúc này, giữa sân đột phát kinh biến, có huyết quang phóng lên tận trời. Có thân thể người trước một khắc còn hoàn hảo như lúc ban đầu, lúc này lại từ đầu tới thân thể xuất hiện nhàn nhạt tơ máu, sau đó toàn bộ thân thể theo tơ máu trô vỡ toang thành hai nửa, ở đằng kia vết nước chỗ có từng kia tử sắc khí tức lượn lờ. Huyết quang trùng thiên, quần hào trong đám người, liên tiếp có người ngã xuống đất, thân thể vỡ vụn thành hai nửa, huyết thủy vãi đầy mặt đất. Giờ phút này, chỗ này đá xanh đường đi dường như biến thành Sâm La địa ngục, cảnh tượng thảm thiết, có mấy chục người thây nằm trên mặt đất, thân thể đều vỡ thành hai mảnh, màu đỏ máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, sau đó tụ tập ở cùng nhau, tràn ra khắp nơi hướng đường đi phương xa. Biến mất tại mênh mông trong màn đêm. Bóng đêm thâm trầm, lạnh lùng gió thổi tới, mùi vị huyết tinh dày đặc, làm cho người nghe nóng muốn nôn, cũng làm cho người sợ hãi. Chương 65, uy hiếp chương 65, uy hiếp nhàn nhạt sương mù tím lờ lờ, chiếu rọi từ Tử Phàm thân ảnh tại cái này nặng nề trong bóng đêm, có chút mông lung, có chút thần bí, còn có chút khó lường. Tháng 7 hành Dương thành, chính là nóng bức khô cháy mạnh thời điểm, một trận mưa phùn bảy qua, bực bội thời tiết nóng bị tưới tắt một chút, giữa thiên địa biến một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái, lạnh lạnh gió nhẹ thổi tới, vốn nên khiến người hài lòng sảng khoái. Nhưng là giờ khắc này ở trên trận ngàn võ lâm quần hào lại cảm giác là gió lạnh út mặt, lạnh từ đầu tới chân, lưng rét run. Không đến nửa nén hương thời gian, có mấy chục người thây nằm, thân thể đều bị một kiếm bổ ra, đá xanh trên đường phố, lúc này tràn đầy vết máu, dòng máu màu đỏ tụ tập đến cùng một chỗ, hướng chạy phương xa, đậm đặc mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, thật lâu không tiêu tan, phá lệ gây mũi, giờ phút này bên trong tựa như tu la địa ngục, cảnh tượng thảm thiết, bầu không khí nặng nề. Ở đây đông đảo võ lâm quần hào, không phải không gặp qua người chết, chưa thấy qua máu chảy, nhưng là cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ để bọn hắn kinh hãi. Thế thì thây nằm ở đây người, xem bọn hắn huyệt thái dương đều cao cao nâng lên, trong lòng bàn tay đều có vết chai, hiển nhiên đều là một phương cao thủ, nhưng là chính là như vậy một đám cường giả, có 70, 80 người, trong khoảng thời gian ngắn, bị cùng một người theo hơn nghìn người bên trong tìm ra, đồng thời dứt khoát giết chết, cái này cũng có chút kinh khủng, làm cho người kinh hãi, chấn kinh. Lúc này, Từ Tử Phàm vẫn như cũ tĩnh tĩnh đứng thẳng giữa sân, vẻ mặt đạm mạc, không có nói câu nào, lộ ra lãnh khốc mà vô tình. Vừa rồi quần hùng lên án hắn tự nhiên cũng tin tưởng, là có người trong bóng tối trợ giúp, trong đó mục đích không nói cũng hiểu. Đối với loại này hãm hại chính mình, đối với mình có thật sâu địch ý người, hắn đương nhiên sẽ không có chút nương tay. Về phần người giận dây, không cần hỏi, hắn cũng có thể đoán được, đơn giản cứ như vậy mấy loại khả năng, hắn sớm đã có kế hoạch đi từng cái bái phòng. Thiên môn đạo trưởng, Định Giật sư thái, Lưu Chính Phong trở giang hồ tiền bối cao thủ, lẫn nhau quay đầu liếc nhau một cái, đều theo trong mắt đối phương thấy được kinh hãi cùng ngưng trọng, thậm chí có nhàn nhạt sợ hãi. Lúc này trong lòng bọn họ tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu, bọn hắn ở trong lòng ước định, nếu như vừa rồi Từ Tử Phàm ra tay với bọn hắn có thể hay không ngăn trở kêu cầu vòng giống như tử sắc kiếm quang, đáp án là không thể. Một người trẻ tuổi võ công làm sao có thể cao tới loại trình độ này? Tử khí nhàn nhạt tràn ngập, Từ Tử Phàm thân thể đều bị sương mù tím bao khỏa, thần bí khó lường, thậm chí cách hắn rất gần, đứng ở trước đám người phương võ lâm nhân sĩ, đều có chút thấy không rõ diện mạo, không khí chung quanh cũng càng ngày càng lạnh, càng ngày càng nặng trọng. Tất cả mọi người giờ phút này đem ánh mắt đều tụ tập đầy đủ hướng về phía giữa sân Từ Tử Phàm, giờ phút này hắn cầm kiếm thân ảnh đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó, khí tức quanh người thần bí, lại to lớn, bàng bạc, hùng hồn. Khiến người như là đối mặt hắn hải, sâu không lường được, rất có cảm giác các bách. Giờ này phút này, Từ Tử Phàm quanh thân có loại vô hình khí thế khuyết tán mà ra, áp chế tất cả, dường như cái này bốn bề thiên địa hư không thậm chí một ngọn cây cỏ, một hạt cát một thạch, vạn vật vạn linh đều bị khí thế của nó áp bách, không dám thở dốc, mất đi thanh âm. Giờ phút này, trung quanh thiên địa chịu Từ Tử Phàm khí tức ảnh hưởng dường như đều đã xảy ra không biết biến hóa, biến mở mịt mông lung, đã mất đi thanh âm, đông đảo võ lâm nhân sĩ giờ phút này đều câm như hến, ngay cả tại ngày mùa hè ban đêm thường nghe được kết đều, chúng cứ gọi cũng dần dần biến mất, không có thanh âm. Phương thiên địa này thay đổi, nhìn từ đằng xa, nơi này phương viên mấy trăm mét bên trong bầu trời cùng đại địa đều có nhạt màu tím nhạt sương mù như ẩn như hiện, thần bí phi phàm. Giờ phút này, một phương này mấy trăm mét thiên địa phảng phất tự thành một cái thế giới, độc lập với đại thiên địa bên ngoài. Tại phương thế giới này bên trong, mọi thứ đều mơ hồ, dường như mọi thứ đều phải thuộc về tại hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả âm thanh cũng dần dần bị loại bỏ, chỉ có nặng nề, cùng làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách vẫn như cũ, không phải tác dụng tại thân thể, mà là tác dụng tại tâm linh, làm cho người nặng nề hít thở không thông cảm giác áp bách đến nhanh. Đi cũng gấp, Từ Tử Phàm quanh thân tử sắc xương mù dần dần về ở thể nội, thân ảnh không tại mông lung, không tại mơ hồ. Một lát sau chỉ thấy trận bên trong một cái màu đen cầm y thanh niên, cầm trong tay thanh phong trường kiếm, tĩnh tĩnh đứng lặng, vẻ mặt đạm mạc. Mắt mẹ gió nhẹ thổi tới, có chút kéo theo một chút từ Tử Phàm góc áo, làm phiến thế giới không tại mờ mịt mông lung, biến rõ ràng lên, ngày mùa hè ban đêm đặc hữu hết đều, chúng cứ gọi lại một lần nữa cao cao vang lên. Giờ phút này, ở đây võ lâm quần hùng bị gió nhẹ quét, vậy mà cùng nhau dùng mình một cái trán có mồ hôi lạnh chảy xuôi mà ra. Nhìn về phía giữa sân vẫn như cũ thần sắc đạm mạc màu đen cầm y thanh niên, trong mắt bọn họ vẻ mặt tràn đầy tim đập nhanh, có cảm giác sợ hết hồn hết vía, phảng phất tại đối mặt cao một cấp sinh vật, hoặc là tại đối mặt thiên địch, bọn hắn theo tâm linh ý chí bên trên bị áp chế. Ba cái kia điều kiện, ngươi bằng lòng sao? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, mang theo một chút băng lãnh, lúc này từ Tử Phàm mở miệng, hỏi hướng cái kia như cũ không dám đứng dậy một cao phong. Lúc này, ở đây quần hùng, bao quát thiên môn đạo trưởng, Định Giật sư thái, Lưu Chính Phong trở võ lâm chính đạo tiền bối cao thủ, đều lặng ngắt như tờ, không có người lại mở miệng quát hỏi cùng ngăn lại. Ta bằng lòng, ta bằng lòng. Một cao phong ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tử Phàm, thân thể run rẩy, không kịp chờ đợi nói rằng, giờ phút này hắn đã bị sợ vỡ mật, vừa rồi tình hình, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Theo Từ Tử Phàm vừa rồi phong cách làm việc hắn hiểu rõ tới cái này chính là một người hung ác không nói nhiều chủ, hết lần này tới lần khác võ công còn đang phong tạo cực, tuyệt thế cường đại, nếu như mình có một chút chần chờ, khả năng đều sẽ bị lập tức chém giết. Nghe được một cao phong bằng lòng, Từ Tử Phàm không để ý đến, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Trung quanh đông đảo võ lâm nhân sĩ lúc này gặp tới Từ Tử Phàm đi tới, phần phật lập tức tránh ra một mảnh sân bãi, giữa sân chính là một đám Hoa Sơn đệ tử cùng một cái tuổi trẻ xấu xí, đầy người bẩn thỉu người cũ, cũng chính là Lâm Bình Chi. Vừa rồi Từ Tử Phàm theo Dư Thương Hải trong tay cứu Lâm Bình Chi, một đám Hoa Sơn đệ tử, chi kỷ tất nhiên có thâm ý, cho nên đi ra lúc tiện thể lấy mang tới cái này nhỏ người cũ, bởi vậy, hiện tại Hoa Sơn đệ tử cùng Lâm Bình Chi cùng một chỗ. Giờ phút này, Lâm Bình Chi đối Từ Tử Phàm tràn đầy hảo cảm cùng kính sợ, trong nhà hắn đột nhiên bị diệt môn, phụ mẫu bị Dư Thương Hải bắt đi, sống chết không rõ, mình bị bách lưu lạc giang hồ, sinh hoạt theo vô ưu vô lự, đột nhiên biến thành không có gì cả. Trên giang hồ hắn kinh nghiệm tiên tân bạc khổ, chịu đục, chỉ vì báo thù cùng tìm kiếm phụ mẫu, trong đó khổ sở chỉ có hắn tự mình biết, mà một đường đến nay, chỉ có Từ Tử Phàm ra tay giúp qua hắn. Đêm nay, Từ Tử Phàm không chỉ có theo Dư Thương Hải trong tay cứu ra bản thân, còn nhẹ tùng đánh lùi chính mình đại cựu nhân Dư Thương Hải. Hơn nữa vừa rồi Từ Tử Phàm trong nháy mắt thân ảnh tiêu tan thoáng hiện ở giữa, mau giết hơn 10 vị giang hồ cao thủ, hắn nhưng là nhìn rõ ràng, không thể kìm được hắn không cảm kích, không tính sợ. Lúc đầu hắn coi là Dư Thương Hải chi lưu cũng đã là thiên hạ nhất đẳng cao thủ, vừa rồi nhìn thấy Từ Tử Phàm ra tay, mới phát hiện chính mình tầm mắt thực sự quá thấp, Dư Thương Hải cùng Từ Tử Phàm so sánh, quả thực là đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, không có một chút khả năng so sánh. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Từ Tử Phàm đi tới, trong hai mắt tràn đầy cảm kích cùng sùng bái, đồng thời còn có chút hy vọng cùng thần trương. Lúc này, Từ Tử Phàm từng bước một đi tới, chung quanh đông đảo võ lâm nhân sĩ trầm mặc, ngay cả Hoa Sơn chúng đệ tử, lúc này cũng khiếp sợ Từ Tử Phàm vừa rồi khí thế cùng thiết huyết sát phạt, không có bình thường cười đùa tí tửng, biểu hiện có chút khẩn trương cùng mất tự nhiên. Đợi cho phụ cận, Từ Tử Phàm cùng một đám Hoa Sơn đệ tử bắt chuyện qua sau, đồng thời bàn giao một phen chuyện, quay đầu nhìn về phía Lâm Bình Chi, nói: "Lâm Bình Chi, ta dẫn ngươi đi thấy cha mẹ ngươi." Chương 66, Hoa Sơn kiếm ma chương 66, Hoa Sơn kiếm ma Lâm Bình Chi, ta dẫn ngươi đi thấy cha mẹ ngươi. Ngắn ngủi một câu, tại Lâm Bình Chi bên tai vang lên, giống như sấm nổ, đánh thức Lâm Bình Chi. Giờ phút này, Lâm Bình Chi cố ý quẳng lấy thân thể trong nháy mắt đứng thẳng lên, trong ánh mắt bộc phát ra hy vọng và mang, tràn đầy hy vọng cùng cảm kích. Hắn vừa còn đang suy nghĩ thế nào thỉnh cầu vị này cao thủ trẻ tuổi trợ giúp chính mình cứu ra phụ mẫu, nghĩ không ra hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, vị thanh niên này cao thủ vậy mà chủ động nói đến muốn dẫn hắn đi gặp cha mẹ mình. Về phần vị thanh niên này cao thủ là thế nào nhận ra mình thân phận chân thật, lúc này những này đã không trọng yếu, hắn lưu lạc giang hồ, nhận hết gian khổ khuất nhục là vì cái gì? Mục đích lớn nhất không phải liền là cứu ra cha mẹ mình, sau đó báo thủ rửa hận a. Giờ này phút này, Lâm Bình Chi tâm tình kích động, đến mức nước mắt đều chảy ra, thân thể run rẩy, tại chỗ hướng Từ Tử Phàm quỳ xuống lại, nói: "Tạ tạ ân công. Tạ tạ ân công. Đứng lên đi." Từ Tử Phàm thở dài một hơi, lạnh nhạt nói: "Hắn biết, giờ phút này Lâm Bình Chi phụ mẫu đã bị Dư Thương Hải đệ tử cha tấn đến gân mạch đứt đoạn, mấy tận tương vong, từ vừa mới bắt đầu, Dư Thương Hải liền không có cấp Lâm Bình Chi một nhà sinh lộ, nếu không phải Tịch Tà kiếm phủ còn không có tìm được, sớm đã đem chồng phụ hai người giết. Lúc này, mang Lâm Bình Chi đi gặp phụ mẫu, cũng chỉ là sắp chia tay một mặt." Dứt lời, Từ Tử Phàm đưa tay nhẹ nhàng vừa đỡ, Lâm Bình Chi chỉ cảm thấy một cỗ nhu lực nhập thể, nắm đem lấy hắn không tự chủ được đứng thân đứng lên khỏi ghế, hắn lại một lần nữa tự mình cảm nhận được Từ Tử Phàm cường đại. Mà lúc này trong đám người Dư Thương Hải, biết cái này nhỏ người gụt thì ra chính là mình muốn tìm Lâm Bình Chi, lúc này lại gặp Từ Tử Phàm muốn dẫn hắn đi gặp phụ mẫu, lập tức cảm giác tiêu rồi, nghĩ đến Từ Tử Phàm cường đại đến thực lực đáng sợ, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè, lén lén hướng đám người chỗ sâu rút đi biến mất. Tại Dư Thương Hải rút đi lúc, Từ Tử Phàm dường như đột nhiên có cảm giác, hướng phía Dư Thương Hải phương hướng liếc qua, biểu lộ đạm mạc, xem thường. Chờ Lâm Bình Chi đứng thẳng sau khi đứng dậy, Từ Tử Phàm quay người đi hướng một cao phong, nói: "Đường giả bộ chết, lên đi." Giờ phút này, một cao phong nghe được Từ Tử Phàm lời nói, một lộc cục lập tức xoay người đứng lên, còn lấy mập mạp thân thể, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói: "Cần tuân tử thiếu hiệp phân phó." Từ Tử Phàm thông qua nguyên tắc biết, giờ phút này Lâm Chấn Nam vợ chồng hai người bị Dư Thương Hải giấu tới Hành Dương thành bên ngoài trong miếu hoang, đến đó tất nhiên có thể tìm được Lâm Chấn Nam vợ chồng hai người. Bóng đêm thâm trầm, gió nhẹ chậm chậm, ba người thừa dịp bóng đêm, một đường đi xa, ra Hành Dương thành. Mà tại Từ Tử Phàm mang theo một Cao Phong cùng Lâm Bình Chi sau khi đi, cho đến thấy không rõ ba người bóng lưng, đông đảo võ lâm quần hào lúc này mới lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nhưng là bầu không khí lại có chút ngột ngạt. Ở đây hơn nghìn người, các có chút suy nghĩ, có mắt người thần phức tạp, tràn ngập không hiểu và bị, còn có mắt người bên trong thoáng hiện phẫn hận qua mang, mà càng nhiều người lại là mặt lộ vẻ sợ hãi cùng kinh hãi. Rất nhiều người đều biết, cái này giang hồ muốn sinh biến cố, một ít cố hữu cách cục sẽ bị đánh vỡ, có người đang chờ mong, còn có người sắc mặt nghiêm túc, cũng có người không quan trọng. Trong đó, cảm thụ sâu nhất, không ai qua được Thiên Môn đạo trưởng, Định Giật sư thái, Dư Thương Hải, Lưu Chính Phong trở giang hồ tiền bối già lão, bọn hắn đều là trong giang hồ có nhất định ảnh hưởng lực nhân vật, bọn hắn rất cảm giác được một cách rõ ràng cái này giang hồ muốn phát sinh biến cố. Bất quá lòng của mỗi người thái lại là khác biệt, mỗi người có suy nghĩ riêng. A Di Đà Phật. Hoa Sơn vị này từ thiếu hiệp, làm việc vẫn còn có chút nguyên tắc, Phật tổ phù hộ, hy vọng giang hồ đừng lại tăng sát tiếp. Định Giật sư thái niệm tiếng niệm Phật, mặt sắc mặt ngưng trọng nói đến. Không giống ma nói, có thể cũng không giống chính đạo. Thiên Môn đạo trưởng như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Mà Lưu Chính Phong, giờ phút này lại là rất may mắn chính mình trước kia quyết định, hắn biết, giang hồ có lẽ phải có biến đổi lớn, rời khỏi giang hồ, phong kiếm bí ẩn, chưa chắc không là một chuyện tốt. Dư Thương Hải, giờ phút này trong đám người nhìn xem đi xa Từ Tử Phàm bọn người, hắn có loại tâm thần có chút không tập trung, kia Lâm Bình Chi cùng Từ Tử Phàm đi cùng nhau, sau này mình đi con đường nào? Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, quần hào giờ phút này nhao nhao mượn cớ rời sân, bọn hắn muốn đem một vài tin tức trong đêm truyền đi, tương lai giang hồ hình thức muốn thay đổi. Đêm nay, Hành Dương thành bên trong, bay ra vô số bổ câu đưa tin, bay hướng thiên hạ các nơi, mà Từ Tử Phàm chi danh cũng truyền khắp thiên hạ, trong giang hồ có người cho hắn đưa một cái ngoại hiệu, tên là Hoa Sơn Kiếm Ma. Cái danh hiệu này là đối hắn thực lực tán thành, cũng là đối với nó làm việc xem như khái quát. Theo sau thiên hạ chấn kinh, trên giang hồ tại sao lại đống nhiên xuất hiện như thế một vị cao thủ, hơn nữa còn là còn trẻ như vậy. Nam Tôn Võ Đang, Bắc Sùng Thiếu Lâm, Võ Đang Thiếu Lâm hai phái đã hưng thịnh trăm năm trở lên, là trong chốn võ lâm Thái Sơn bắt đầu. Giờ phút này, Vũ Đăng Sơn, Tử Tiêu cung bên trong, đèn đuốc sáng trưng, chân võ đại đế tượng thần cung phụng tại chính giữa, khí thế rộng rãi, ngồi xuống quy xà nhị tướng tượng thần phân loại hai bên, cũng điêu khắc chậm chậm như thần. Vô Lượng Tiên Tôn, Võ Đang đương đại trưởng môn nhân, Sung Hư đạo trưởng, giờ phút này nhìn trong tay truyền lại tin tức phong thư, xem nội dung của nó, sắc mặt đầu tiên là ngưng trọng, sau đó lại rộng mở trong sáng, ánh mắt nhìn về phía Tử Tiêu cung bên ngoài vô ngần bầu trời đêm, như có điều suy nghĩ, cuối cùng chỉ có một câu đạo gia kệ lời nói truyền ra. Mà tại Tung Sơn, Thiếu Thất Sơn, Thiếu Lâm tự, giờ phút này đại hùng bảo điện bên trong giống nhau truyền ra một tiếng A Di Đà Phật. Chính là Thiếu Lâm Vương Trượng Vương chứng đại sư chỗ niệm. Giống nhau tại Tung Sơn, Vũ Nhạc kiếm phái trước mắt mạnh nhất một phái Tung Sơn kiếm phái, Minh chủ Tạ Lãnh Hiển, giờ phút này ngồi minh chủ trên ghế ngồi, nhìn trong tay phong thư, sắc mặt tâm trầm, răng cắn cờ rốt rung động. Tại quanh thân có từng tia từng sợi chân khí màu trắng lưu chuyển, có lâm lợi băng hàn chi khí quyết tán mà ra, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt thấp xuống rất nhiều. Mà phía trước bàn trà, tính cả trên đó đồ uống trà trên chén trà, dần dần tràn ngập lên một tầng sương trắng. Trong chén trà trà nóng, giờ phút này chịu chân khí màu trắng ảnh hưởng, vậy mà dần dần kết thành khối băng, bốc lên từng tia rét lạnh xương trắng. Giang giác, giang giác. Chén trà vỡ vụn thanh âm truyền ra, đã là bị trong đó nước trà kết băng bành trướng chỗ căng nước. Thư, thư lạnh một tiếng truyền ra, băng lãnh bá đạo đến cực điểm. Tả Lãnh Thiền vung tay háo ở giữa, phía trước cái bàn, tính cả chén trà đồ uống trà đều vỡ vụn phiêu tán rơi rụng mà ra. Hắc Mục Ngai, Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn nơi ở, phía sau trong núi có cái cực kỳ tinh xảo tiểu hoa viên, trong đó hồng mai lục trúc, thanh tùng thúy bách. Bố trí được rất có suy nghĩ lý thú, mà tại chỗ này trong tiểu hoa viên lại có một gian tinh nhã tiểu xá. Giờ phút này tiểu xá bên trong đến đỏ điểm điểm, lụa mỏng diên khắp, rất có tình thú. Đông thủ một trương bản trang điểm bờ ngồi một người, cái này nhân thân xuyên một bộ đỏ chót tơ lụa quần áo rất là kiểu diễm, thậm chí có chút yêu mị. Người này chính là Tiếu Ngạo giang hồ thế giới bên trong kinh thiên động địa, uy chấn đương thời võ lâm quái kiệt, Đông Phương Bất Bại, sớm tại 20 năm trước đã danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Giờ phút này Đông Phương Bất Bại, tay trái cầm một tờ phong thư, tay phải cầm một cái tú hoa trâm. Tú hoa châm êm ái khoác lên phong thư bên trên, rất có nghiền ngẫm tự nhủ, có ý tứ thanh âm, có chút lời biếng, còn có chút tịch mịch, rất là nhu hòa, lại mang một ít bén nhọn, tiếng nói so sánh thô, dường như nam tử, lại giống nữ tử, truyền ra rất xa, làm cho người vừa nghe xong, không khỏi lông mao dựng đứng. Thiên hạ các nơi, Hoa Sơn Kiếm Ma, Từ Tử Phàm chi danh, giờ phút này đã truyền ra, xôn xao, phàm là võ lâm nhân sĩ, đều biết rõ hiểu. Chương 67, ngươi cũng tới nghiên cứu Tịch Tà Kiếm Phổ a. Chương 67, ngươi cũng tới nghiên cứu Tịch Tà Kiếm Phổ a. Một ngày này, thiên hạ các nơi, giang hồ các nơi, đầy truyền Từ Tử Phàm chi hảo, Hoa Sơn Kiếm Ma chi danh, truyền khắp thiên hạ. Kiếm Ma hai chữ là đối Từ Tử Phàm thực lực tán thành, đại biểu cho kiếm đạo võ học đăng phong tạo cực, đồng thời cũng là đối với nó làm việc xem như khái quát, một chữ ma tuyệt không phải chính đạo. Một đêm kia, Từ Tử Phàm lãnh huyết sát phạt, liên sát mấy chục người, trong không khí đều phiêu đầy mùi vị huyết tinh, cho ở đây võ lâm nhân sĩ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà một ngày này sau, trong giang hồ đa số người tin tưởng có một vị cao thủ trẻ tuổi quật khởi, trở thành trong giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là cũng có người ôm thái độ hoài nghi. 17-18 tuổi tuyệt đỉnh cao thủ, làm sao có thể, theo trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, cũng không thể nào. Có người hoài nghi nói, đúng vậy à, trong giang hồ các đại môn phái trưởng môn nhân, cái nào không phải tuyệt thế thiên tiêu, thật là tại 17-18 tuổi lúc, tối đa cũng liền nhị lưu trình độ à. Có người đáp lại nói, trong giang hồ, tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có, đối với một sự kiện, giống nhau, nói cái gì cũng có, về sau, thậm chí bắt đầu nghe nhầm đồn bậy, càng chuyển càng không hợp thói thường. Có người nói từ tử phàm là yêu nghiệt chuyển sinh, là trời sinh ma đầu, đêm hôm đó, hành sơn trong thành, chính đạo võ lâm nhân sĩ, bị giết núi thây biển máu, máu chảy thành sông, cảnh tượng phi thường khủng bố, cực điểm thảm thiết. Đối với các loại thuyết pháp, từ tử phàm bản nhân cũng là về sau du lịch giang hồ mới có biết được, nhưng là hắn lại ôm thái độ thờ ơ, tại phương thế giới này, chính mình chỉ cần không thẹn lương tâm, hắn các loại sở tố sở vi đem không nhận bất kỳ dư luận cả tay. Từ tử phàm mang theo một Cao Phong cùng Lâm Bình Chi ra khỏi thành sau, một phen tìm kiếm, rốt cuộc tìm được kia trong núi miếu hoang, chính là Dư Thương Hải giam giữ Lâm Chấn Nam phụ mẫu hai người vị trí. Không đợi từ tử phàm ra tay, một Cao Phong đã ra tay giải quyết mấy cái trông coi Lâm Chấn Nam phụ mẫu thanh thành phái đệ tử, sau đó Lâm Bình Chi đi vào, rốt cuộc gặp được phụ mẫu, tất nhiên là cao hứng vui vẻ đến cực điểm. Chờ Lâm Bình Chi vào tới trong miếu cùng phụ mẫu gặp nhau, ngoài miếu chỉ còn lại từ tử phàm cùng một Cao Phong. Ra đi a. Từ tử phàm thanh âm nhàn nhạt vang lên, dường như đối với không khí đang nói chuyện. Từ tử phàm thanh âm chưa dứt, vài chục trượng bên ngoài ở giữa rừng cây lá cây rì rào rung động, nhánh cây lắc lư, chỉ thấy một bóng người thân ảnh linh xảo, theo trong bụi cây xuyên thẳng qua mà đến, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên người tới khinh công cao minh chi cực, đợi đến sau khi rơi xuống đất, đã ở từ tử phàm ngoài một trượng. Chỉ thấy người tới là một gầy gò nam tử, giữ lại chữ nhân sợi râu, eo vượt đơn đao, không phải Điền Bá Quang càng là người phương nào. Điền Bá Quang gặp qua Từ thiếu hiệp. Điền Bá Quang vừa xuống đất sau, liền chắp tay xoay người hành lễ, lộ ra tất cung tất kính. "Ân, ngươi tới một bên đợi." Từ tử phàm giờ phút này đứng chắp tay, khí tức nội luận, thần sắc bình thản. Đối với Điền Bá Quang không có mượn cơ hội chạy trốn, hắn vẫn tương đối tán thưởng, sau đó quay đầu đối một Cao Phong nói, "Xuất ra ngươi chỗ học võ công." "Là." Một Cao Phong đáp lại, sau đó ở trong sân diễn luyện sở học võ học. Sau nửa canh giờ, Từ tử phàm lại nắm giữ mấy bộ võ học, theo thứ tự là Đại Mạc Loan Đao Pháp, Đả Kiếm cùng Phi Sa Bộ. Trong đó, Đại Mạc Loan Đao Pháp là một bộ Bắc Địa tái ngoại đao pháp, tại Từ tử phàm xem ra, bộ này đao pháp càng giống là chiến trường đao thuật, dùng tại quân đội giết chóc, trọng tại bồi dưỡng khí thế một đi không trở lại, cùng Cuồng Phong đao pháp so sánh, đều có đặc sắc, đặc biệt là đao pháp này đối với loan đao vận dụng đặc biệt đặc sắc, Từ tử phàm đối bộ này đao pháp rất là hài lòng, khuyết trương võ học kiến thức, tăng trưởng võ học nội tình. Về phần Đả Kiếm thì là một loại kỳ hình binh khí đả kiếm phương pháp sử dụng, cũng là thiên hạ ít có, nhưng là có điểm đặc sắc. Mà Phi Sa Bộ thì là một Cao Phong luyện tinh công, so với bạn Lý Thần Hành kém không chỉ một bậc, Từ tử phàm cẩn thận quan sát sau cũng ghi tạc trong lòng. "Ân, không tệ, một người cũ, ngươi những này võ học cũng không tệ." Từ tử phàm lúc này tâm tình cũng tệ, chờ một Cao Phong diễn luyện xong sau mở miệng nói, "Tại hạ chỉ là võ học, có thể vào Từ thiếu hiệp pháp nhãn, là người cũ phúc khí." Lúc này một Cao Phong thấy Từ tử phàm cao hứng, trong lòng cũng dễ dàng một chút, mở miệng nói ra, "Ân, nghe nói ngươi đối tịch tà kiếm phổ cảm thấy hứng thú, ngươi cũng tới nghiên cứu a." Từ tử phàm hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt ý cười đối một Cao Phong nói, liền là năm đó Phúc Uy Tiêu Cục Lâm Viễn Đồ cầm chi hoành hành hắc bạch hai đạo, uy chấn giang hồ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ 72 đường tịch tà kiếm phổ. Một Cao Phong vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, lúc này hắn vô cùng hưng phấn, cảm giác đời người lúc gặp thật sự là mờ mịt huyền huyễn, chính mình lâu tìm không được thần công, cứ như vậy bị người đưa đến trong tay. Thậm chí hắn còn cảm thán, nếu như sớm một chút biết Từ tử phàm sẽ nhẹ nhàng như vậy đưa chính mình tịch tà kiếm phổ, chính mình tại Hành Dương thành còn chạy cái gì chạy, trực tiếp gặp mặt liền thăm viếng vị này họ Từ cao thủ trẻ tuổi liền tốt. Ai u, bị ngã bay hậu thân thể một chút bộ vị đến bây giờ còn đau đầu. Lúc này, một Cao Phong khắc sâu cảm giác được mình bị Từ tử phàm quẳng bay kia một chút thật sự là chịu quá oan uổng. Giờ phút này, hắn cũng không muốn nếu như không phải Từ tử phàm triển lộ bản lĩnh, hắn sẽ như vậy mà đơn giản thần phục a. Đúng, đúng, chính là kia đã từng vô địch thiên hạ, uy trấn hắc bạch hai đạo tịch tà kiếm phổ. Ha ha, không chờ Từ tử phàm trả lời, bên cạnh Điền Bá Quang đã xen vào trả lời một Cao Phong vấn đề, trên mặt cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Một Cao Phong xem như lão giang hồ, nhìn thấy Điền Bá Quang nói như thế, lập tức cảm giác chuyện khác thường, tất có kỳ bạc, sau đó quay đầu nhìn về phía Từ tử phàm, trên mặt vẻ không hiểu. "Ân, đúng là chính tông tịch tà kiếm phổ." Từ tử phàm mở miệng đáp lại một Cao Phong nói, sau đó lại chuyển hướng Điền Bá Quang, nói, "Tịch tà kiếm phổ ngươi nghiên cứu thế nào? Thực sự không được liền theo phổ luyện một chút, một mực không có tiến triển, ta chỗ này cũng không để lại ngươi." Nghe được Từ tử phàm lời nói, Điền Bá Quang lúc này hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông kết đông lại, hắn nhưng là minh bạch Từ tử phàm nói không lưu hắn là có ý gì, lập tức xám ấm ức địa đạo, "Ta sẽ cố gắng lĩnh hội tịch tà kiếm phổ." Giờ phút này, một Cao Phong nghe đến đó, trong lòng không hiểu càng lớn, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn nhưng là đã nhìn ra, Điền Bá Quang đối tịch tà kiếm phổ như tị xà hạt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chính tông tịch tà kiếm phổ không phải võ công tuyệt thế a? Điền Bá Quang thế nào loại phản ứng này? Từ tử phàm đối với Điền Bá Quang trả lời, từ chối cho ý kiến, không có trả lời cái gì, nghĩ tới tương lai mưu đồ, ý niệm trong lòng khẽ động, đối với Điền Bá Quang cùng một Cao Phong hai người nói, còn có chuyện, đem ngươi hai võ học chỉnh lý thành sách, sau đó cho ta. Hai người tất nhiên là nhao nhao đồng ý Điền Bá Quang, đem cả bộ tịch tà kiếm phổ viết ra, cho người cũ, nhường hắn cùng ngươi cùng một chỗ nghiên cứu. Từ tử phàm lại dặn dò nói, được rồi. Điền Bá Quang lúc này trên mặt lại lộ ra vui mừng, cao hứng đáp, có lẽ người khác giống như hắn tu luyện loại này tà công, hắn khả năng tâm lý cân bằng a. Một người cũ, xấu nói trước, nếu như không luyện được tịch tà kiếm phổ, ngươi cũng không cần sống. Từ tử phàm sắc mặt đạm mạc, ngữ khí rất nhẹ, mở miệng nói, Giờ này phút này, một Cao Phong bên trong lòng thấp vọng, trong lòng sợ hãi, hắn hiểu được Tịch Tà kiếm phổ nhất định không phải dễ luyện như vậy, tất nhiên có thiên đại vấn đề. Chương 68, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chương 68, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Một đêm trôi qua, sắc trời mới tinh, mặt trời từ phương đông mọc lên, dương quang xuyên thấu qua rừng cây cảnh lá vãi xuống pha tạp quang ảnh, khắp núi cây cối là nước mưa tắm đến một mảnh xanh tươi, trong núi tươi mát chi khí đập vào mặt, làm người tâm thần thanh thản, chưa phát giác say mê tại thiên nhiên mỹ lệ bên trong. Từ Tử Phàm giờ phút này, xếp bằng ở trước miếu trên tảng đá, nồng đậm sương mù tím theo hơi thở cùng hít thở tại quanh thân lưu chuyển, lúc tụ lúc tán, lúc gần lúc hiện. Lúc này, hán khí tức bằng bạc, nội tức hạo đãng, trong lúc vô hình có loại uy thế cường đại quyết tán ra ngoài, khiến một bên Mục Cao Phong cùng Điền Bá Quang trong lòng kinh hãi. Hô thử sắc chân khí tại Từ Tử Phàm thể lực đè xuống không hiểu quỹ tích lưu chuyển, gột rửa phế phủ, tịnh hóa nhục thân, sau đó mang theo từng tia đục ngầu hô ra ngoài thân thể. Tử Hà thần công, khai phát nhân thể lại nhận, mở ra nhục thân bảo tàng, chú trọng tăng thêm, chú trọng cường hóa, theo nguyên tắc nhìn, nhạc bất quần vận chuyển Tử Hà thần công có thể tăng cường thị lực, tăng cường tính lực, tăng cường lực công kích trở. Mà Từ Tử Phàm giờ phút này, Tử Hà thần công đã tiếp cận đại thành, đồng thời tại Lam Sắc dị thạch phụ trợ hạ, cường hóa quá nhiều, viễn siêu nguyên bản thần công đại thành trình độ. Thiếu cái gì sao? Vì sao từ đầu đến cuối đột phá không đến cuối cùng một tầng? Sương mù tím dần dần nhạt đi, về ở thể nội, Từ Tử Phàm khí tức quanh người lắng xuống, cho đến tiêu ẩn, giờ phút này, hắn tựa như phản pháp quy chân, khí tức tự nhiên, không có chút nào khí thế ngoại phóng, như một cái chưa hề tập võ chi người bình thường, kết hợp hắn tuổi trẻ dung mạo, cho người ta xem xét, chính là một cái nhà hàng xóm đại ca ca, bình thường mà bình thường. Từ Hà thần công, hắn mỗi ngày kiên trì tu luyện, nhưng là hiện tại tiến triển lại cực kỳ bé nhỏ, chẳng lẽ tới bình cảnh a? Hắn tại suy nghĩ sâu xa. Nhưng vào lúc này, một hồi nhanh chóng chạy âm thanh truyền đến. Từ Tử Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Bình Chi theo trong miếu đổ nát chạy ra, trực tiếp chạy tới bên cạnh hắn, hai mắt sưng đỏ, đi một cái lễ sau, nói: "Ân công, gia phụ xin ngươi đi bảo, muốn gặp ngươi một lần." "Tốt." Từ Tử Phàm đứng dậy, đi vào trong miếu hoang, Lâm Bình Chi theo sát phía sau, đi vào theo. Nơi đây miếu hoang đã hoang phế thật lâu, rất nhiều nơi tơ nện lưới dày đặc, cho bụi gom góp thật dày một tầng. Lâm Chấn Nam vợ chồng hai người, lúc này ở một gian lệ tính rất rơi, nằm thẳng tại một khối đặt vào thật dày có khô trên ván gỗ, sắc mặt tái nhợt, một tia huyết sắc đều không có. Từ Tử Phàm cẩn thận cảm ứng, quả nhiên như nguyên tắc bên trong chỗ miêu tả, toàn thân gân mạch đứt đoạn, thân thụ nội thương nghiêm trọng, hiển nhiên là sống không lâu lâu, có thể chịu cho tới bây giờ, cũng hẳn là niệm nhi sốt ruột, mới một mực kiên trì. Chờ Từ Tử Phàm đi đến, vợ chồng hai người dãy rủa lấy muốn đứng lên. Dương Tiêu Đầu, Lâm phu nhân, không cần lên, chú trọng thân thể, ta ngay ở chỗ này. Từ Tử Phàm thấy thế, gấp đi mấy bước, tới đỡ lấy hai người nằm xuống. Đa tạ Từ thiếu hiệp cứu quý tử, vốn là hai vợ chồng ta nên ra ngoài bái tạ, làm sao tình trạng cơ thể không được, mời Từ thiếu hiệp thông cảm nhiều hơn. Khụ khụ, Dương Tiêu Đầu, từ biệt 10 năm, nghĩ không ra giờ phút này lại tại lần này tình cảnh phía dưới gặp nhau. Từ Tử Phàm lộ ra suy tư hồi ức chi sắc, không lắm thổn thức. Hắn vừa tới này phương thế giới, chính là tại Phúc Châu thành, muốn đi Hoa Sơn học nghệ, là xin nhờ Phúc Y Tiêu cục hộ tống hắn, lúc ấy hắn chuyên môn bên trên phủ đi gặp qua Lâm Chấn Nam, đối với Lâm Chấn Nam là người, hắn vẫn tương đối khâm phục, là người tốt. Nghe được Từ Tử Phàm lời nói, Lâm Chấn Nam đầu tiên là chấn kinh, sau đó xem xét tỉ mỉ lấy Từ Tử Phàm gương mặt, kết hợp Lâm Bình Chi nói cho hắn thuật Từ Tử Phàm chi đại khái tình huống, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Một thân ảnh dần dần theo trong trí nhớ của hắn hiện hiện. Ngươi là 10 năm trước, cái kia muốn hướng Hoa Sơn tiểu hòa thượng. Lâm Chấn Nam không xác định hỏi. Dương Tiêu Đầu trí nhớ tốt, năm đó đa tạ Lâm phủ Tiêu Đầu hộ tống, ta mới đã an toàn đi hướng Hoa Sơn bái sư học nghệ. Từ Tử Phàm mỉm cười nói, mặt lộ vẻ thành khẩn chi sắc. Khụ khụ. Từ thiếu hiệp chuyện này, năm đó là giao dịch, ngươi xuất tiền, chúng ta hộ tống, nói thế nào cảm tạ với không cảm tạ, tương phản, hiện tại ngươi là ta Lâm gia đại ân nhân. Lâm Chấn Nam nhìn xem Từ Tử Phàm ánh mắt, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, sau đó lại nói, Từ thiếu hiệp, ngươi là ta Lâm gia ân nhân, là nay Lâm mỗ cửa nát nhà tan, chỉ có lấy tổ truyền chi vật cảm tạ. Nói xong câu đó, Lâm Chấn Nam nhìn kỹ Từ Tử Phàm ánh mắt, không tiếp tục nói đi xuống. Nhìn thấy loại tình hình này, Từ Tử Phàm chỗ nào không biết rõ Lâm Chấn Nam chỗ buồn lo lắng, hắn là sợ hai chính mình trong lòng còn có lòng xấu xa, đem Lâm Bình Chi mang đến nơi đây, là có mưu đồ khác. Dương Tiêu Đầu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, hướng Dương Hạng lao trạch đổ vật ta biết, ta nay tới đây, chỉ là vì trả thanh nhân quả, để câu trong lòng bằng thẳng. Năm đó, đối với Lâm phủ mà nói chúng ta là giao dịch, không trả tiền tài tại ta như là cặn bã, ta có thể an toàn đến Hoa Sơn, vẫn là vô cùng cảm kích Lâm phủ. Đối với Lâm Chấn Nam hoài nghi đối với mình, Từ Tử Phàm cũng không có sinh khí, hắn rất lý giải, cũng vô cùng đồng tình Lâm gia tao ngộ. Đương nhiên hắn cần phải trả nhân quả không ngừng Lâm phủ hộ tống chi tình, còn có hắn không cáo mà lấy Tịch Tà kiếm phổ sự tình, chỉ là lúc này lại là không tốt giải thích, cho nên cũng không có giải thích rõ. Khụ khụ. Ngươi là như thế nào biết được? Tính toán, tính toán. Từ thiếu hiệp lòng dạ bằng thẳng, Lâm mỗ hổ thẹn, không nên đa nghi ân nhân, Lâm mỗ đa tạ thiếu hiệp ngươi, Bình Chi, quỳ xuống cho ân công dập đầu. Lâm Chấn Nam nhìn thấy Từ Tử Phàm nói ra hướng Dương Hạng lao chạch, trong lòng lo lắng giết hết, cho dù đối với Từ Tử Phàm làm thế nào biết hướng Dương Hạng lao chạch đồ vật rất là nghi hoặc, nhưng là cũng không có nhiều hỏi, hắn giờ phút này là hoàn toàn yên tâm xuống tới. Ân công, Lâm Bình Chi dập đầu cho ngươi. Lâm Bình Chi nghe phụ thân cùng Từ Tử Phàm đối thoại, mặc dù nghe như lọt vào trong sương mù, thế nhưng lại cũng nghe ra, thì ra phụ thân cùng vị này ân công lại là quen biết cũ, giờ phút này, phụ thân nhường hắn cho ân công dập đầu, tự nhiên là cam tâm tình nguyện, quỳ xuống thành thành khẩn khẩn đập lấy đầu. Đứng lên đi. Từ Tử Phàm đưa tay đỡ đi, Lâm Bình Chi không bị khống chế đứng lên, rốt cuộc đập không nổi nữa. Khu khu cụ. Phốc một hồi tiếng ho khan kịch liệt truyền đến, sau đó một ngụm máu đen phun ra, Lâm Chấn Nam giờ phút này sắc mặt càng là tái nhợt một phần, giờ phút này trong lòng của hắn lo lắng giết hết, nhìn về phía giờ phút này ánh mắt sưng đỏ Lâm Bình Chi, trong mắt tràn đầy nồng đậm tình thương của cha, sau đó hắn lại nhìn về phía Từ Tử Phàm, há to miệng, dường như có lời gì muốn nói, nhưng là cuối cùng vẫn không có mở miệng. Mà Lâm phu nhân giờ phút này sắc mặt cũng là tuyết trắng, nhìn xem trượng phu muốn nói lại hết chỗ chê bộ dáng, làm sao không biết chồng mình tâm tư, sau đó trong mắt tràn ngập vẻ kiên định, đối với Từ Tử Phàm tràn ngập kỳ vọng nói, "Từ thiếu hiệp, ngươi là ta Lâm gia đại ân nhân, vốn không nên lại làm phiền ngươi, thật là hai vợ chồng ta đã mất hy vọng sống sót, chính là đáng thương ta cái này Bình Chi hài tử, về sau một người lưu lạc giang hồ, hiện tại ta hai người mặt dạn mày dày lần nữa. Thỉnh cầu ngươi, có thể hay không thu Bình Chi làm đồ đệ? Hai vợ chồng ta kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp ngươi. Cha, nương, các ngươi không nên rời bỏ ta, các ngươi sẽ không có chuyện gì." Ô, Lâm Bình Chi giờ phút này mặt đầy nước mắt, ôm cha mẹ mình, nước nở nói: "Dương Tiêu đầu vợ chồng hai người xin yên tâm, ta biết các ngươi chỗ buồn, Bình Chi phẩm hạnh thượng giai, các ngươi không nói, ta cũng định cho hắn nơi đặt chân, bất quá tử mộ không tiện tu đồ, xin hãy tha lỗi, nhưng là ta thay sư tu đồ, nhường Bình Chi nhập ta Hoa Sơn làm sư đệ ta, dạng này vừa vặn rất tốt." Từ Tử Phàm đáp lại nói: "Lệnh sư Hoa Sơn quân tử kiếm nhạc tiên sinh, quân tử thanh danh tốt đẹp, danh mãn giang hồ, hai vợ chồng ta yên tâm, đa tạ Từ thiếu hiệp tương trợ, khu khu. Hai vợ chồng ta kiếp sau làm trâu, làm ngựa, đến để báo đáp ngươi." Khu khu Lâm Chấn Nam giờ phút này nghe được con trai mình tương lai nơi đặt chân cũng có, trong lòng hoàn toàn yên tâm xuống tới, thanh âm càng ngày càng thấp, ôm Lâm Bình Chi một cái cánh tay cũng dần dần rủ xuống, không tiếng thở nữa. "Cha, cha, ngươi trở về, Bình Chi không muốn để cho ngươi đi." Cha Lâm Bình Chi giờ phút này hiển nhiên cũng ý thức được cái gì, ôm Lâm Chấn Nam thân thể đều không nói. "Bình Chi, không cần, không phải thương tâm, chết sống có số, mỗi người đều có. Một ngày như vậy, cuộc sống tương lai, ngươi thân thiết, thật tốt, không cần cho chúng ta báo thủ, muốn bình an, cha mẹ an tâm." Lâm Chấn Nam đi, Lâm phu nhân đơn tay vuốt ve lấy Lâm Bình Chi khóc bỏ ra gương mặt, trên mặt mỉm cười hiền hòa lấy, một câu, đứt quãng nói rằng, thẳng đến cuối cùng miệng ói máu đen, một cái tay nắm thật chặt Lâm Chấn Nam tay, sau đó cũng dần dần không có khí tức. "Cha, nương, các ngươi không nên rời bỏ ta." Lâm Bình Chi rốt cục gào khóc giống lên, ôm xong thân thể run rẩy, thương tâm đến cực điểm. "Ai, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ." Từ Tử Phàm trong lòng cũng là cảm thán, đáng tiếc lấy trước mắt hắn năng lực, cứu không được Lâm Chấn Nam vợ chồng tổn thương. Chương 69, nhu đồ khởi động chương 69, nhu đồ khởi động song thân cùng nhau qua đời, lúc này Lâm Bình Chi thương tâm gần chết, ôm phụ mẫu di thể, gào khóc, ánh mắt đều khóc sưng lên. Miếu hoang bên ngoài, ở giữa rừng cây, có kích thích bụi cỏ thanh âm truyền đến, còn có trận tiếng bước chân. Từ Tử Phàm trở ra cửa miếu bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, thấy là một nhóm thân ảnh quen thuộc hướng bên này đi tới, chỉ thấy vào đầu người là một cái thanh sam thư sinh, khinh bào bộ nhẹ, tay phải đong đưa quạt xếp, thần sắc rất là tiêu sái, không phải Nhạc Bất Quần càng là người phương nào. Mà Nhạc Bất Quần sau lưng, tất nhiên là Lao Đức Nặc, Nhạc Linh San các đệ tử. Đối với Hoa Sơn đám người đến, Từ Tử Phàm sớm có sở liệu, tối hôm qua tại Hành Sơn trong thành, hắn lúc gần đi liền cho một đám Hoa Sơn đệ tử bàn giao, bẩm báo Nhạc Bất Quần chỗ này tập hợp gặp nhau. Lúc này Nhạc Bất Quần cũng nhìn thấy phá cửa miếu Từ Tử Phàm bọn người, xa xa liền cười nói: "Tử Phàm, một năm này ngươi đã đi đâu? Cũng không cùng vi sư nói một chút." Trong giọng nói có loại phàn nàn, lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Từ Tử Phàm biết, trước đó chính mình đỗng nhiên không từ mà biệt, rời đi một năm, trong giang hồ tình thế lại là phi thường nghiêm trọng, Nhạc Bất Quần chỉ sợ cũng có chút khác tâm tư, tỉ như vẫn là cùng nguyên tắc như thế, phái Lao Đức Nặc cùng Nhạc Linh San đi hướng Phúc Châu, tiếp cận Lâm Bình Chi. Nhìn xem Nhạc Bất Quần bọn người đến gần, Từ Tử Phàm chắp tay hành lễ, biểu lộ thành khẩn, nói: "Làm phiền sư phụ mong nhớ, một năm trước đỗng nhiên rời đi là có việc gấp, không kịp cùng sư phụ sư nương bẩm báo, là ta sai rồi, mời sư phụ trách phạt." "Sư minh, cha thế nào bỏ được trách phạt ngươi, ngươi thật là không biết rõ, tối hôm qua ngươi ra tay thật là đem hơn ngàn võ lâm quần hào sợ vỡ mật, thật to cho ta Hoa Sơn tăng mặt." Không chờ Nhạc Bất Quần nói chuyện, một thân xanh nhạt cái áo, xanh biết váy, dáng vẻ thướt tha mềm mại Nhạc Linh San đã theo Nhạc Bất Quần sau lưng đi ra, vừa cười vừa nói, biểu lộ ngạo nghễ, tràn ngập vẻ kiêu ngạo, dường như tối hôm qua uy hiếp võ lâm quần hùng chính là chính nàng đồng dạng. "Hỗn náo, chính đạo vốn là một nhà, bây giờ ma giáo thế lớn, giờ phút này chúng ta nên đoàn kết tất cả đang đạo lực lượng mới là." Nhạc Bất Quần nghiêm túc đối với Nhạc Linh San nói rằng, sau đó bỗng nhiên, giống là nghĩ đến cái gì, hắn nhưng là biết, Từ Tử Phàm cái này vị đệ tử luôn luôn láo luyện thành thục, chuyện làm tất có đạo lý riêng, chuyển hướng Từ Tử Phàm, nói: "Tử Phàm, ngươi có phải hay không có kế hoạch gì?" Từ Tử Phàm khẽ bước cằm, ra hiệu Nhạc Bất Quần đi hướng một bên, bắt đầu nói ra bản thân kế hoạch. "Từ sư huynh thật là nhỏ khí, có chuyện gì còn không cho chúng ta biết, muốn cùng cha nói riêng." Nhạc Linh San thấy thế, liên tục tiểu giận, sau đó quay đầu nhìn về phía trong miếu, nói: "Ai đang gào khóc, làm cho người ta tâm phiền?" Sau đó hướng trong miếu đi đến. Lao Đức Nặc, Cao Căn Minh chờ đệ tử khác, lúc này cũng là mặt lộ vẻ tò mò, nhìn về phía Từ Tử Phàm cùng Nhạc Bất Quần bên kia. Chỉ là hai người nói chuyện cố ý tránh đi người khác, chớ nói Hoa Sơn một đám đệ tử, ngay cả lúc này ở một bên Điền Bá Quang cùng một Cao Phong cái loại này nhất lưu cao thủ cũng là không thể nghe Từ Tử Phàm cùng Nhạc Bất Quần chỗ thảo luận sự tình. Chỉ có theo Nhạc Bất Quần lúc nào cũng một chút bối rối, cùng không dám tin biểu lộ nhìn ra, hai người thảo luận sự tình nhất định không thể coi thường, phi thường trọng yếu. Mà từ Tử Phàm cùng Nhạc Bất Quần giờ phút này chỗ thảo luận chuyện, xác thực rất là trọng yếu, quan hệ từ Tử Phàm tại phương thế giới này mưu đồ trọng yếu một vòng, là từ Tử Phàm rất sớm trước đó đã nghĩ kỹ, chỉ là trước kia thực lực không đủ, không liền mở miệng. Mà giờ này phút này, từ Tử Phàm tự tin chính mình có thực lực tuyệt đối có thể bắt đầu hành động, có thể thúc đẩy kế hoạch của mình, nếu như lần này kế hoạch áp dụng thuận lợi, toàn bộ thiên hạ võ lâm chắc chắn sẽ ra biến hóa đảo điên. Mà trong giang hồ, đao quang kiếm ảnh, âm mưu tính toán, trong mỗi ngày sát phạt vẫn như cũ, toàn bộ giang hồ có lẽ còn không biết, thiên hạ vận mệnh sắp xảy ra cải biến, một trận từ xưa đến nay chưa hề có biến đổi sẽ phát sinh. Giờ phút này, từ Tử Phàm cùng Nhạc Bất Quần chỗ thảo luận chuyện, chắc chắn đối hậu thế võ lâm, tương lai giang hồ cách cục sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Cho đến sau nửa canh giờ, từ Tử Phàm cùng Nhạc Bất Quần nói chuyện mới chuẩn bị kết thúc. Tử Phàm, nhất định phải chấp hành kế hoạch này. Lúc này, Nhạc Bất Quần nội tâm chấn động, thanh âm đều có chút run rẩy, hắn vẫn là không có theo vừa rồi từ Tử Phàm nói tới mưu đồ bên trong lấy lại tinh thần. Hắn đều đang hoài nghi mình hôm nay là trong động, nếu không thiên hạ tại sao có thể có từ Tử Phàm loại ý nghĩ này người, nếu như kế hoạch thất bại, chắc chắn không cho tại giang hồ bị chém thành muôn mảnh. Nhưng là nếu như kế hoạch thành công, cái kia thiên hạ võ lâm chẳng phải là tựa như một phương nông trường bị người chăn thả, đến lúc đó hắn cũng không cần nói phục hưng Hoa Sơn phái, Hoa Sơn phái tất sẽ nên đón trong giang hồ chí cao vinh dự, trở thành duy nhất võ học thánh địa. Đây không phải phục hưng, đây là khai thác đến theo lập phái đến nay duy nhất chí cao đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Nhạc Bất Quần dù cho bình thường lòng dạ rất là thâm trầm, thì nộ vô hình vũ sắc, nhưng là giờ phút này vẫn không khỏi cười ha ha, miệng đều không khép lại được. Sau đó hắn lại có chút sợ hãi, không xác thực tin lần nữa đối từ Tử Phàm mở miệng hỏi, Tử Phàm, Hắc Mộc Nhai bị kia, ngươi có nắm chắc? Từ Tử Phàm giờ phút này nhìn thấy Nhạc Bất Quần đã liên tục hướng hắn xác nhận rất nhiều lần, vẫn là không dám tin tưởng, hắn cũng là cười một tiếng, đối Nhạc Bất Quần rất là thông cảm, lần nữa trả lời Nhạc Bất Quần, tạm thời coi là cho hắn an định tâm hoàn. Kia Tử Phàm, ta trước hết về Hoa Sơn sớm một chút chuẩn bị. Hai người một phen thảo luận sau, cùng đi đến. Nhạc Bất Quần đến tốc độ về Hoa Sơn chuẩn bị một ít chuyện, trong giang hồ sắp xảy ra biến đổi lớn. Sư phụ, công trình lượng to lớn, cũng không nhất thời vội vã, ngươi cùng các vị sư minh vừa tới, vẫn là ăn sáng xong lại đi về núi a. Từ Tử Phàm thấy Nhạc Bất Quần giờ phút này lấy bộ dáng gấp gáp, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Lâm công tử, nén bi thương a. Lúc này trong miếu có âm thanh truyền ra, thanh âm nhẹ ngọt, lại dẫn điểm bi thương khó chịu, chính là Nhạc Linh San đang khuyên Lâm Bình Chi. Đúng rồi, sư phụ, ta thay ngươi thu một cái đồ đệ, là ta con của cố nhân. Từ Tử Phàm giờ phút này nghe được trong miếu thanh âm, mở miệng đối Nhạc Bất Quần nói rằng: "Ân, tốt, Tử Phàm xem trọng nhất định không có vấn đề." Nhạc Bất Quần giờ phút này không chút suy nghĩ đáp ứng, từ Tử Phàm giờ phút này trong lòng hắn chính là hy vọng. Sau đó từ Tử Phàm đem Lâm Bình Chi dẫn tiến hướng Nhạc Bất Quần, một phen đàm luận trò chuyện sau, song phương lẫn nhau có chút hiểu rõ, tại từ Tử Phàm yêu cầu hạ, Lâm Bình Chi không còn xưng hô hắn là ân nhân, đổi thành Tử sư huynh. Chờ đám người nghỉ ngơi một lát, dùng qua lương khô sau, chuẩn bị xuất phát lên đường về núi. Nhạc Bất Quần thấy Lâm Bình Chi vẫn nằm ở phụ mẫu di thể bên trên tiếng buồn bã khóc giống, nói rằng: "Bình Nhi, đừng khóc, xử lý cha mẹ ngươi hậu sự quan trọng." Lâm Bình Chi đứng dậy, đáp lại nói: "Là." Quay đầu mắt thấy song thân thi thể đã gầy lại yếu, toàn thân cao thấp nhiều chỗ vết thương tụ huyết, nghĩ đến cái này tất nhiên là dư thương hải gây nên, nhịn không được nước mắt lại lạch cạch mà xuống, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cứu hận, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Thù này không báo, Lâm Bình Chi không bằng cầm thú." Rất quyền trùng điệp kích ở bên người trên cây cột. Hắn vo công bình thường, nhưng bởi vì trong lòng phấn khích, một quyền này đánh cho rất là hữu lực, chỉ chấn động đến trên xà nhà cho bụi lạch cạch mà rơi. Nhạc Linh San thấy thế, đối với Lâm Bình Chi nói rằng: "Lâm sư đệ, việc này có thể nói từ trên người của ta lên họa, tương lai ngươi báo thủ, làm sư tỷ quyết sẽ không đứng nhìn." Lâm Bình Chi không người nói, đà tạ sư tỷ. Nhạc Bất Quần thở dài, nói rằng: "Ta Hoa Sơn phái từ trước đến nay tôn chỉ là người không phạm ta, ta không phạm người ngoại trừ cùng ma giáo là tử đối đầu bên ngoài, cùng trong trốn võ lâm các môn các phái đều không hiềm khích. Nhưng từ nay sau đó, Thanh Thành phái." "Thanh Thành phái?" "Ai, đã là thân liên quan giang hồ, muốn mọi chuyện đều không được tội nhân, kia là nói nghe thì dễ." Từ Tử Phàm lúc này cũng nói: "Lâm sư đệ, giết dư thương hải, đối với ta mà nói, dễ dàng như lấy đổ trong túi, ngươi chỉ cần nói một tiếng, sư minh ta lập tức đem hắn chấm dứt. Cha ta, mẫu thân qua đời thời điểm, ta có thể làm bạn ở bên, không đến nỗi bên cạnh liền không có một người, thực là nhờ có Tử sư minh giúp đỡ, tiểu đệ." "Tiểu đệ thực sự vô cùng cảm kích, chỉ là dư thương hải tại ta có đại thủ, ta tất nhiên tự tay giết cựu địch này, lấy an ủi phụ mẫu trên trời có linh thiêng." Nghe được Lâm Bình Chi nói như thế, Từ Tử Phàm không khỏi đối với nó giác quan biến tốt hơn, khẽ gật đầu, nói: "Về sau tại Hoa Sơn học võ, có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi ta." "Tạ ơn Tử sư minh." Lâm Bình Chi khóc đỏ lên hai mắt, cảm kích nói. Chương 70, một vệ để cho người ta hốt hoảng lục quang. Chương 70, một vệ để cho người ta hốt hoảng lục quang. Nhạc Bất Quần cùng Từ Tử Phàm mật nghị về sau, đối với Từ Tử Phàm lưu đồ, hắn rung động trong lòng, cảm xúc chập trùng, hắn muốn mau sớm trở lại Hoa Sơn, chuẩn bị tương quan công việc. "Đức Nặc, Can Minh, hai người các ngươi tới Hành Sơn trong thành đi mua hai cố quan tài đến." Nhạc Bất Quần dặn dò nói. Chúng đệ tử nhìn ra Nhạc Bất Quần trong lòng cấp bách, cho nên tất cả nhanh chóng, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền liệm Lâm Chấn Nam vợ chồng. Mà Từ Tử Phàm thông qua nguyên tắc biết giờ phút này ở phụ cận đây núi rừng bên trong lệnh hồ sùng tại nghỉ ngơi chữa vết thương, hắn dùng một cái nửa canh giờ tìm tới trong núi nghỉ ngơi chữa vết thương lệnh hồ sùng cùng Nghi Lâm, sau đó đem lệnh hồ sùng giao cho Nhạc Bất Quần. Sau đó mướn phu đem Lâm Chấn Nam vợ chồng hai người quan tài mang lên mép nước, Hoa Sơn một đoàn người thừa một chiếc thuyền lớn, mang theo quan tài hướng bắc xuất phát, tới đến dự tây, đổi nghề lục nói, chưa hết một ngày, Nhạc Bất Quần một đám đã đến Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong hạ. Mà tại Nhạc Bất Quần bọn người sau khi rời đi, Từ Tử Phàm cùng Điền Bá Quang, Một Cao Phong cùng Nghi Lâm trực tiếp quay lại tới Hành Sơn thành, tới Hành Sơn thành sau, Nghi Lâm rời đi, Từ Tử Phàm mang theo Điền Bá Quang cùng Một Cao Phong đi hướng lúc này phong vân nơi tụ tập, Lưu phủ. Hôm nay chính là Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay ngày đại hội, võ lâm nhân sĩ tụ tập, so sánh hôm qua chỉ nhiều không ít. Lưu phủ bên trong, giờ phút này lít nha lít nhít đều là bóng người, võ lâm chính đạo anh hào dày đặc, nhưng là tại Lưu phủ bên trong đại sảnh, lúc này lại có máu bắn tứ tung. Chỉ thấy giữa sân bắt mắt nhất chính là cái trước bị dẫm bẹp thường thường kim buồn chung quanh mặt đất bị nước vẩy ướt một mảng lớn, lộ ra rất là thưa thớt. Mà chung quanh lại bu đầy người, chỉ thấy tới gần hậu đường một bên, có mười mấy người, lại là Lưu Chính Phong phu nhân, hắn hai cái ấu tử, cùng Lưu Cửa bảy tên đệ tử, mỗi một thân người sau đều có một gã người mặc áo vàng Tùng Sơn đệ tử, trong tay nắm giữ dao găm, chống đỡ Lưu Chính Phong người nhà đệ tử hậu tâm. Mà tại khác một bên, một cái thân hình cực cao cực gầy nam tử, lập ở trong sân, mặt mũi tràn đầy lãnh sắc, chính là kia Tùng Sơn phái bên trong ngồi cái ghế thứ ba tiên hạc thủ Lục Bách. Lúc này Lục Bách hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Chính Phong, mở miệng nói, "Lưu Chính Phong, ngươi yêu cầu tỉnh, liền cùng chúng ta bên trên Tùng Sơn đi gặp Tả Minh chủ." Chính miệng hướng hắn cầu tình, chúng ta phụ mệnh phân công, có thể làm không được chủ, ngươi lập tức đem lệnh kỳ trả lại, thả ta phí sư đệ. Lưu Chính Phong nghe đến lời này, đau thương cười một tiếng, hướng Nhi Tử nói, Hải Nhi, ngươi có sợ chết không? Lưu Công Tử nói, Hải Nhi nghe cha lời nói, Hải Nhi không sợ. Lưu Chính Phong nói, hảo Hải Tử. Lục Bách được nghe Lưu Chính Phong phụ tử đối thoại, biết Lưu Chính Phong sẽ không thỏa hiệp, sắc mặt trầm xuống, cao giọng quát, giết. Sau đó Tung Sơn phái đệ tử địch dài ngắn kiếm hướng phía trước đưa tới, tự Lưu Công Tử sau lưng đâm thẳng nhập trái tim hắn, đoạn kiếm đi theo rút ra. Lưu Công Tử túi người ngã xuống đất, sau lưng miệng vết thương bên trong máu tươi chảy ra. Lưu phu nhân quát to một tiếng, nào về phía Nhi Tử thi thể. Lục Bách lại quát, giết. Địch Tu tay nâng kiếm rơi, lại là một kiếm đâm vào Lưu phu nhân sau lưng. Địch Giật Sư Thái tính tình mặc dù khô, nhưng là tâm lại từ bi, thấy sự giận dữ, hô một trường, hướng Địch Tu đánh tới, mắng, cầm thú. Tung Sơn phái một vị khác cao thủ Đinh Miễn thấy thế, đoạt tiến lên, cũng đánh ra một trường, song trường từng dao, Địch Giật Sư Thái lui ba bước, ngực ngọn, một ngụm máu tươi vọt tới trong miệng, nàng mạnh hơn hiếu thắng. Mạnh mẽ đem cái này miệng máu nuốt nhập khẩu trong bụng. Đinh Miễn mỉm cười, nói, đã nhường. Định Giật Sư Thái lúc đầu không lấy trưởng lực tăng trưởng, huống chi vừa mới một trưởng này đánh về phía Địch Tu, lấy dài công đấu, vốn là chưa sử toàn lực, cũng không mô phỏng một trưởng này đánh chết hắn, không ngờ Đinh Miễn đột nhiên ra tay, hắn một trưởng kia lại là ngưng tụ 10 thành công lực. Song trưởng đột nhiên tương giao, Định Giật Sư Thái cần phải lại thuốc nội lực, đã không kịp, Đinh Miễn trưởng lực như bài sơn đảo hải ép tới, Định Giật Sư Thái thụ thương nôn ra máu, trong cơn giận dữ, thứ hai trưởng trở lại đánh ra, một vận lực ở giữa, chỉ cảm thấy trong đan điền đau nhức như dao cắt, biết thụ thương đã không nhẹ, trước mắt không cách nào cùng kháng, vung tay lên, nổi giận nói, chúng ta đi. Xài bước đi ra ngoài cửa, môn hạ nhóm ni đều đi theo ra ngoài. Lục Bách quát, lại giết. Hai tên Tung Sơn đệ tử đẩy ra đoàn kiếm, lại giết hai tên Lưu Cửa đệ tử. Lục Bách hướng Lưu Chính Phong nhìn lại, thấy Lưu Chính Phong còn không thỏa hiệp, lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, Lưu Cửa đệ tử nghe, nếu muốn mạng sống, giờ phút này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ trích Lưu Chính Phong chi không phải, liền có thể miễn tử. Trên đại sảnh quần hùng mặc dù đều là suốt đời tại đao thương trên đầu lăn lộn hạng người, nhìn thấy cái loại này đổ sát thảm trạng, cũng không nhịn được hãi hùng kết vía. Có chút tiền bối anh hùng muốn định mở miệng ngăn cản, nhưng Tung Sơn phái động thủ thực sự quá nhanh, hơi chút do dự lúc, trên sảnh đã thây ngã khắp nơi trên đất. Mọi người lại muốn, từ trước đến nay tà chính bất lưỡng lập, Tung Sơn phái cử động lần này cũng không phải là từ đối với Lưu Chính Phong mang oán, mà là vì đối phó ma giáo, mặc dù ra tay không khỏi tàn nhẫn, nhưng cũng không thể phê phán mạnh. Còn nữa, lúc đó Tung Sơn phái đã khống chế toàn cục, liền Hằng Sơn phái Định Giật Sư Thái cũng đã sát vũ mà đi, mắt thấy Thiên Môn đạo nhân các cao thủ đều không lên tiếng, đây là hắn Ngũ Nhạc kiếm phái sự tình, người bên ngoài nếu như xen vào việc của người khác, cưỡng ép ra mặt, thế không khỏi trêu ra họa sát thân, tự lấy bo bo giữ mình là lạ. Giết tới lúc này, Lưu Chính Phong thân nhân cũng liền chỉ còn lại ấu tử Lưu Cần cùng nữ nhi Lưu Tinh. Giờ phút này, Lưu Cần sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run, sợ hai tới cực điểm, mà nữ nhi Lưu Tinh, ngày thường dung mạo tú mỹ, làn da óng ánh, nhưng là tú mỹ bên trong lại lộ ra một cố khí khái hào hùng. Mặc dù chỉ có 14-15 tuổi, nhưng lại tư thế hiên ngang, khí khái anh hùng hùng hực, dũng cảm thắng qua phần lớn nam nhi, tại bậc này nguy cơ phía dưới, lại không có chút nào sợ hãi chi sắc. Lưu Tinh giờ phút này giận mắng, gian tặc, ngươi Tung Sơn phái so ma giáo gian ác và lần. Lục Bách nghe đến lời này, quát lạnh nói, giết. Một gã Tung Sơn đệ tử nhấc lên trường kiếm, một kiếm đánh xuống, kiếm sáng long lánh, băng lánh vô tình, hướng về Lưu Tinh bổ tới. Hiu. Nhưng vào lúc này, một vệt lục quang theo đại sảnh bên ngoài đánh tới, tốc độ cực nhanh, mang theo giết lên, trong chớp mắt đã đến phụ cận. Mà ở bên cạnh thời điểm nhìn chằm chằm chung quanh võ lâm nhân sĩ dị động Đinh Miễn, đoạt tiến lên, muốn chặn đứng kia đánh tới lục quang, nhưng là cái này một vệt lục quang quá nhanh, như là điện tiệm, dường như phù quang, chớp mắt mà đến, mặc dù Đinh Miễn thân làm nhất lưu cao thủ, khinh thân công pháp trong giang hồ cũng là hàng đầu, nhưng là không chờ tới phụ cận, cái này một vệt lục quang đã xé qua, đánh về phía bổ hướng Lưu Tinh trường kiếm. Giang giác, len keng. Chỉ nghe hai tiếng giòn vang truyền ra, trong sảnh quần hào nhìn lại, chỉ thấy kia bổ hướng Lưu Tinh trường kiếm đã đứt thành hai đoạn, rơi vào trên mặt đất. A! Một tiếng hét thảm truyền đến. Kia cầm kiếm muốn bổ Lưu Tinh Tung Sơn phái đệ tử lúc này vậy mà bay ngược ra ngoài, ngã xuống mấy trượng bên ngoài, ôm cánh tay kêu đau, chỉ thấy một cái cánh tay đã vặn vẹo biến hình. Hưu, cái này một vệt lục quang lúc này tốc độ không giảm, tiếp tục bay hướng về phía trước, lục sắc sáng chói, lại vô cùng thần bí, lục để cho người ta hốt hoảng, sợ hãi. Đông. Ngay sau đó lại là một tiếng trầm muộn âm thanh âm vang lên, chỉ thấy đại sảnh thông hướng hậu đường cổng cái khác trên cây cột, lúc này một cái lục sắc phiến lá khảm nạm nhập cây cột 2 cm nhiều, mặc dù chỉ là một cái lá xanh, nhưng là đánh vào trên cây cột, lại giống như đại truy nện gõ, cây cột vậy mà phát ra tiếng vang trầm nặng, chấn động trên cây cột trên xà ngang phương cho bụi gì rào mà rơi. Chương 71, hiệp nghĩa đạo. Ha ha. Chương 71, hiệp nghĩa đạo. Ha ha. Một vệt lục quang, như là điện thiểm, lại như phù quang, chớp mắt mà đến, cứu Lưu Chính Phong nữ nhi Lưu Tình, đột nhiên mà đi, đã ăn vào gỗ sâu 3 phân. Lúc này, Lưu phủ bên trong Đông đảo võ lâm quần hào mới phản ứng lại, hướng kia phát ra tiếng vang trầm trầm trên cây cột nhìn lại, kia hậu đường trên cây cột, giờ phút này khảm nạm chỉ là một cái bình thường lục sắc lá cây, lá xanh nhập 1-2 cm nhiều, lại chưa từng tổn thương mảy may. T. Đám người hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền đến, cái này là người phương nào gây nên? Công lực cao bao nhiêu? Một mảnh bình thường lá cây mà thôi, vậy mà như là tuyệt thế ám khí giống như, đầu tiên là cắt ngang bổ về phía Lưu Tinh trường kiếm, kiếm chủ người bởi vậy cánh tay vặn vẹo thụ thương. Dư kình lại còn có thể ăn vào gỗ sâu 3 phần, đánh ra miếng lá cây này chi công lực của người ta quả thực là không thể tưởng tượng, đặt đến đám người chỉ có thể nhìn mà thèm tình trạng. Trong giang hồ, một mực có phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người truyền thuyết, tục truyền nội công luyện đến trí cao chỗ, phi hoa trích diệp, đạp tuyết vô ngân, rất nhiều thủ đoạn đều có thể sử dụng mà ra, nhưng là rất nhiều người cuối cùng cả đời, liền thấy đều chưa thấy qua nắm giữ cái loại này công lực người, chớ nói chi là trở thành loại cảnh giới này người. Mà giờ khắc này, phát ra mảnh này lục sắc lá cây người cảnh giới lộ ra nhưng đã siêu việt phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người cảnh giới, có thể nói là siêu việt truyền thuyết, là truyền thuyết trong truyền thuyết. Nhìn, nơi đó có người. Mới vừa rồi là hắn gây nên a. Có người kinh hô, chỉ hướng đại sảnh bên ngoài phía trước 3 trượng chỗ trên vách tường. Quân Hùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia trước đại sảnh phương trên đầu tường, một đạo thân mặc màu đen trang phục thân ảnh đứng sừng sững, khí tức quanh người mở mịt, dường như cùng thiên địa hòa thành một thể. Mà tại bên người, có một cành lá rậm rạp cây già chạc cây rũa ra đầu tường sinh trưởng, trên đó có một nhánh đầu lúc này còn đang lắc lư. Người này chính là vừa tới chỗ này từ Tử Phạm, hắn cùng Điền Bá Quang, một cao phong một đường hướng Lưu phủ đi tới, còn đang suy đoán, có chính mình tham dự phương thế giới này thì bản, Tạ Lãnh Thiển còn sẽ phái người phá hư chậu vàng rửa tay đại hội a. Nguyên tắc bên trong Tạ Lãnh Thiển vì đạt được tới Ngũ Nhạc Tịnh phái mục đích, lúc này phái người phá hư chậu vàng rửa tay đại hội, một là vì đả kích Hành Sơn phái, cắt giảm Hành Sơn phái lực lượng, thứ hai là vì lập uy cùng thăm dò cái khác 4 phái danh giới cuối cùng cùng phản ứng. Ngay tại từ Tử Phạm mấy người nhanh đến Lưu phủ lúc, vừa vặn nhìn thấy Định Giật Sư Thái dẫn một đám ni cô vội vàng rời đi, cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy Định Giật Sư Thái khí tức bất ổn, nội tức hỗn loạn, hiển nhiên là thân thụ nội thương. Giờ phút này, từ Tử Phàm xem như biết, Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội vẫn như cũ bị người phá hủy. Không kịp nghĩ kỹ, hắn biết chuyện khẩn cấp, sau đó vận chuyển thân pháp, tốc độ mau lẹ tuyệt luân, một hồi di hình hoán ảnh ở giữa, đã đến Lưu phủ đại sảnh bên ngoài đầu tường, vừa vặn nhìn tới Lưu Chính Phong nữ nhi Lưu Tình, cũng liền 14-15 tuổi tuổi tác, ở đây thời khắc nguy cơ, lại bập cân quắc không thua đấng mày râu, không có chút nào e ngại chi sắc, giận dữ mắng mỏ Tung Sơn phái đám người. Nhìn thấy này, từ Tử Phàm cũng không nhịn được đối nữ hài nhi này trong lòng giơ ngón tay cái lên, dũng cảm thắng qua quá nhiều nam tử hán. Đúng lúc này, Tung Sơn đệ tử giơ kiếm hướng Lưu Tinh bổ tới, Từ Tử Phàm thấy thế, tiện tay hái rơi bên cạnh cây giả một chiếc lá, ném mà ra, cứu được Lưu Tinh tính mệnh. Mà vào lúc này, Từ Tử Phàm dưới đầu tường võ lâm nhân sĩ mới phản ứng lại, thanh niên mặc áo đen này nam tử là khi nào xuất hiện tại đầu tường, nghĩ kỹ lại, nhưng căn bản không biết rõ hắn là lúc nào xuất hiện, tựa như trong nháy mắt trống rông xuất hiện tại nơi đó đồng dạng. Mà trong đám người có chút võ lâm nhân sĩ tối hôm qua nhìn thấy qua Từ Tử Phàm đại triển thần uy, băng lãnh vô tình ở giữa liên sát lớn mấy chục người, cuối cùng hơn ngàn võ lâm quần hào lại bị khí thế của nó áp bách. Tất cả mọi người trong lòng lạnh mình, không dám ngôn ngữ. Nhưng là cũng có người chưa thấy qua Từ Tử Phàm, mặt lộ vẻ hoài nghi, nói, đây là ai? Còn trẻ như vậy, vừa rồi viên kia lá cây không phải hắn chỗ ném à? Bên người có nhận biết Từ Tử Phàm người, nghe được hắn lời nói, trong nháy mắt rời đi hắn rất xa, kéo ra một khoảng cách, dường như sợ cái gì đồng dạng, chỉ sợ tránh không kịp. Mà cũng có hảo hữu, đầu đầy mồ hôi lạnh, kéo hắn một cái ống tay áo, nhỏ giọng nhắc nhở, suýt. Chớ lên tiếng, hắn chính là Hoa Sơn Kiếm Ma. Hoa Sơn Kiếm Ma 4 chữ, dường như mang theo một loại nào đó ma lực. Mới vừa rồi còn có hoài nghi người, giờ phút này nhưng cũng đóng chặt đôi môi, không còn dám nói nhiều, sắc mặt hoảng sợ, trộm nhìn lén Từ Tử Phàm một cái, sau đó hướng đám người chỗ sâu tối lui, chỉ sợ bị Từ Tử Phàm trông thấy. Giờ phút này trong lòng của hắn thật là sợ hãi tới cực điểm, tối hôm qua không chính là có người nói người này nói xấu, liền bị tại chỗ làm thì sao? Hắn giờ phút này đối miệng của mình thật là hận tới cực điểm, không có việc gì loạn nói cái gì. Chắc hẳn vị này chính là Từ sư điệt a. Từ sư điệt quả nhiên kỳ tài ngút trời, võ công cái thế, còn mời hạ tưởng một lần. Lúc này, Tung Sơn phái tiên hạc thủ Lục Bách lại thay đổi lãnh khốc quyết tuyệt chi sắc, hai tay ôm quyền hướng về Từ Tử Phàm ủi ủi, trên mặt nụ cười, mở miệng nói ra. Xoát. Từ Tử Phàm thân ảnh nhanh đến cực hạ, trước mắt mọi người một hoa, chỉ cảm thấy bên người một hồi cuồng phong thổi qua, thấy lại lúc trên đầu tường thân ảnh đã biến mất, lại xuất hiện lúc đã ở bên trong đại sảnh, đang đứng tại Lưu Chính Phong nữ nhi Lưu Tình phía trước. Ân, không tệ nữ hài tử, dũng cảm hơn người. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, không đội không chậm, đây là từ Tử Phàm tiến đến đại sảnh sau nói tới câu nói đầu tiên. Mà mới từ dưới kiếm bị từ Tử Phàm cứu dưới Lưu Tình, tú khuôn mặt đẹp lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, có loại khác mỹ, lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía vị này ân nhân cứu mạng, trong ánh mắt đều là vẻ tò mò. Đa tạ từ sư điệt trượng nghĩa xuất thủ cứu trợ tiểu nữ, Lưu Chính Phong ở đây vô cùng cảm kích. Lưu Chính Phong lúc này nghĩ không ra lại là cái này Hoa Sơn đệ tử xuất thủ cứu nhà mình nữ nhi. Từ sư điệt, ngươi tới thật đúng lúc, Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo yêu nhân, chúng ta hiệp nghĩa đạo nhân sĩ làm ngăn cản Sở Tố Sở Vi. Lục Bách lúc này lại mở miệng nói, các vị võ lâm quần hào đối với chuyện này nói thế nào? Từ Tử Phàm quay đầu, sắc mặt đạm mạc, nhìn qua trung quanh võ lâm nhân sĩ hỏi. Lúc này, trong đại sảnh một đám võ lâm quần hào lặng ngắt như tờ, nhao nhao cúi đầu, không có người nói chuyện. Tất cả mọi người đã nhìn ra, tên ma đầu này hẳn là thiên hướng về Lưu Chính Phong một nhà, mà vừa mới Tung Sơn phái ra tay tàn sát Lưu Chính Phong người nhà đệ tử lúc, không ai đi ra ngăn cản, lúc đầu liền không thể nào nói nổi, lúc này càng là không có người đi ra làm kia chim đầu đàn. Từ sư điệt, ngươi vừa tới khả năng còn không biết, Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo tập nhân, muốn đồ hại võ lâm, chúng ta làm ngăn cản a. Thấy chung quanh không một người nói chuyện, lúc này một thân áo vàng, dáng người khôi ngô Tung Sơn phái người đứng thứ hai nâng tháp tay Đinh Miễn trên mặt đủ cười, mở miệng nói ra. Đối với Đinh Miễn lời nói, Từ Tử Phàm không có trả lời, vẫn là nhìn về phía chung quanh chúng quần hào, quét mắt vài vòng sau, thấy mọi người vẫn như cũ cúi đầu không nói, lắc đầu nói, thì ra đều là một đám làm ăn cơm không trợ lý ra hỏa, bo bo giữ mình cũng là một tay hảo thủ, hiệp nghĩa đạo. Ha ha. Chúng quần hào giờ phút này, nào có nghe không ra Từ Tử Phàm đang tố khổ trào phúng bọn hắn, nhưng là chính bọn hắn vừa rồi cũng đúng là không có bất kỳ cái gì xem như, cho nên giờ phút này, nguyên một đám mặc dù mặt đỏ lên, nhưng lại đều không nói lời gì phản bác. Từ sư điệt, ngươi hiểu lầm, các vị quần hào biết chuyện kinh nghiệm, liên quan tới Lưu Chính Phong sự tình, ta hiện tại hướng ngươi một đường tới. Lục Bách lúc này, còn tại hết sức cứu vãn thế cục, ý cười đầy mặt, cùng vừa rồi giết người lúc hung ác băng lãnh tưởng như hai người. Chương 72, hai cái lỗ thai, không có ý kiến a. Chương 72, hai cái lỗ thai, không có ý kiến a. Từ Tử Phàm nhìn quanh quần hùng, đối với Lục Bách lời nói vẫn không có phản ứng, lúc này hắn đang suy nghĩ, tại chính mình tham dự kịch bản sau, theo lẽ thường mà nói, Tạ Lãnh Thiền hẳn là đối Ngũ Nhạc Tịnh phái tuyệt vọng rồi. Muốn nói tối hôm qua cùng nay ngày thời gian khoảng cách quá ngắn, Tạ Lãnh Thiền còn không có nhận được tin tức, một năm kia trước chính mình cùng Phong Thanh Dương tỷ thí, Lao Đức Nặc thật là biết đến rõ rõ ràng ràng, Lao Đức Nặc biết, Tạ Lãnh Thiền cũng nhất định biết. Xem ra còn có tình huống khác, cho Tạ Lãnh Thiền lòng tin a. Từ Tử Phàm suy nghĩ, trong lòng của hắn có một loại nào đó phỏng đoán, chờ hôm nay nơi này xong việc sau, hắn chuẩn bị đi Tung Sơn nghiệm chứng chính mình suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Từ Tử Phàm thu hồi suy nghĩ, nhìn qua chung quanh quần hùng, rất nhiều mặt người đỏ lên, Từ Tử Phàm mở miệng lần nữa, nói, ta nói các ngươi bo bo giữ mình, các ngươi có phải hay không không phục lắm? Các ngươi khẳng định trong lòng đang suy nghĩ, không phải là các ngươi không có hiệp nghĩa đạo tinh thần, mà là Tung Sơn phái nhiều người thế trọng, đã khống chế toàn cục, định giật sư thái đều thua chạy, các ngươi cưỡng ép ra mặt, sẽ chọc cho hạ họa sát thân, có phải hay không? Nhìn xem chung quanh quần hùng vẫn không có người mở miệng nói chuyện, Từ Tử Phàm lại nói, tàn sát vợ con, giết người đệ tử, cái này bản thân liền là ma đạo hành vi, mà các ngươi cả đám chờ, không khỏi là Lưu sư thúc tại bằng hữu trong giang hồ, huynh đệ, thật là các ngươi xem như bằng hữu hoặc là huynh đệ, tại Lưu sư thúc gặp nạn lúc là làm sao làm? Các ngươi là trơ mắt nhìn bằng hữu của mình huynh đệ gặp nạn, đừng nói cho ta Tung Sơn phái người đông thế mạnh, cũng đừng nói Tung Sơn phái có mấy vị cao thủ chống đỡ trận. Ở đây chư vị, bàn luận tới nhiều người, các ngươi gần ngàn người, nói đến cao thủ, trong các ngươi cũng có mấy người thực lực không tại Tung Sơn phái mấy vị này đại cao thủ phía dưới. Thật là tại như thế ưu thế hạ, Lưu sư thúc người nhà đệ tử nhưng vẫn là gặp, ha ha, các ngươi tự xưng chính đạo, hiệp nghĩa đạo nhân sĩ, trong mắt của ta bất quá là một đám người ô hợp. Lúc này, chung quanh quần hào bên trong có trong lòng người không cam lòng, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Từ Tử Phàm linh thức sao mà nhạy cảm, đối với có ít người thần sắc biến hóa đã là cảm ứng tinh tường, nhưng là hắn lại cười cười, căn bản không có quan tâm. Mà vào lúc này, Tung Sơn phái Lục Bách, Đinh Miễn, Phí Bân chờ quản sự cao thủ cũng trầm mặc không nói, bọn hắn biết, chuyện đã vô pháp vãn hồi, Từ Tử Phàm đối bọn hắn tuyệt không thiện ý. Lục Bách hướng chung quanh đông đảo đệ tử phất tay, thất ý rút lui, sau đó đối Từ Tử Phàm chắp tay, nói, "Từ sư điệt, giữa chúng ta có hiểu lầm, đã ngươi không đồng ý trừng phạt cái này phản bội chính đạo Lưu Chính Phong, chúng ta cái này về Tung Sơn bẩm báo Tạ sư minh, nhường Tạ sư minh lại làm quyết đoán." Nói xong lời này, Lục Bách, Phí Bân, Đinh Miễn mang theo một đám Tung Sơn đệ tử rầm rầm rút lui, hướng Lưu phủ đi ra ngoài. Chậm. Từ Tử Phàm mở miệng, thanh âm đạm mạc, có chút lạnh ý, mặc dù không cao, nhưng là ở đây võ lâm quần hào tận đều có thể nghe được. Lục Bách, Phí Bân, Đinh Miễn chờ một đám Tung Sơn phái đệ tử giờ phút này dừng bước, có nhân thần tình rất là bối rối, trong ánh mắt toát ra thật sâu vẻ kiêng dè. Bọn hắn thật là nghe nói liên quan tới vị này Hoa Sơn đệ tử chuyện tối ngày hôm qua dấu vết, một lời không hợp liền có thể làm ra tuyệt sát sự tình. Vừa rồi Từ Tử Phàm nói bọn hắn tại Lưu phủ gây nên là ma đạo hành vi, thật là Từ Tử Phàm trong lòng mọi người cũng không phải chính đạo. Không biết Từ sư điệt có gì chỉ giáo. Giờ phút này, Lục Bách quay đầu, mặt mũi tràn đầy chất đầy ý cười, mở miệng hỏi, thái độ rất là cung kính, có thể cách hắn hơi gần võ lâm nhân sĩ có thể thấy rõ tới thần sắc có chút bối rối. Từ Tử Phàm nhìn lấy bọn hắn, thần sắc có chút lạnh, nhưng trong lòng khẽ động, ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười, nói, ta cũng không giết các ngươi, mỗi người lưu lại một lô thai rời đi thôi. Tung Sơn phái những người này tàn sát người khác vợ con người nhà, việc ác từng đống. Lúc đầu Từ Tử Phàm muốn giết xong việc, nhưng là lại nghĩ đến chính mình nhu đồ, những người này ở đây về sau đều còn hữu dụng chỗ, thế là Từ Tử Phàm liền chuẩn bị tùy tiện trừng trị tạm thời buông tha bọn hắn. Giờ phút này, Lục Bách chờ một đám Tung Sơn phái nhân sĩ nhìn xem Từ Tử Phạm đầu tiên là thần sắc băng lãnh, sau lại lộ ra kia kia mỉm cười, toàn thân bỗng nhiên cảm giác băng lãnh, chờ nghe được Từ Tử Phạm nói tới, đều có chút sửng sở, lưu lại một lỗ tai là tình huống như thế nào. Đây là cái gì đam mê? Còn có loại này trừng trị phương thức. Lúc này, Tung Sơn phái cả đám chờ đều có chút sửng sở, ngơ ngác lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, không biết như thế nào hành động. Từ sư điện, vạn sự dễ thương lượng, giữa chúng ta có hiểu lầm. Lục Bách lúc này phản ứng đầu tiên, mở miệng nói: "Các ngươi không động thủ, vậy ta đến." Đây là Từ Tử Phạm đáp lại Lục Bách lời nói, sau đó chậm rãi rút ra phía sau thanh phong trường kiếm. Một thanh trường kiếm giờ phút này xuất hiện tại Từ Tử Phạm trong tay, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, băng lanh thân kiếm lập lòe ra quang mang chói mắt, lúc này một đám Tung Sơn phái trong hàng đệ tử tâm nặng nề, sợ hãi. Giờ này phút này, Lục Bách, Đinh Miễn, Phí Bân chờ Tung Sơn phái chúng người biết chuyện định không thể thiện, tụ tập ở cùng nhau, nhao nhao chọn ra phòng ngự tư thế. Hành đầu giang hồ trọng yếu nhất là mặt mũi, mặc dù Từ Tử Phạm võ công cái thế, sâu không lường được, nhưng là để bọn hắn làm lấy ở đây đông đảo võ lâm nhân sĩ mặt, tự cắt một hai, vậy bọn hắn về sau cũng không cần hành tẩu giang hồ, gánh không nổi người kia. Đặc biệt là Lục Bách, Đinh Miễn, Phí Bân ba người đều đã đạt đến nhất lưu cảnh giới, là trong chốn võ lâm nổi tiếng tiền bối cao thủ, lúc này để bọn hắn chủ động lưu lại một lỗ hai, kia là tuyệt đối không thể, cái này đã không chỉ là đối thân thể bọn họ tổn thương, mà là đối bọn hắn nhục nhã. Nhìn thấy Tung Sơn phái đám người phản ứng như thế, Từ Tử Phạm cũng không muốn nhiều lời, chân phải hướng về phía trước bước ra, sau đó toàn bộ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, tuyệt thế thi triển khinh công, mang ra từng đạo tàn ảnh, hướng về Tung Sơn phái đám người mà đi. Một đám Tung Sơn phái nhân sĩ nhìn thấy Từ Tử Phạm động thủ, trong lòng sợ hãi, nhưng là lúc này đông đảo đồng môn đều cùng một chỗ, cũng không có kinh loạn, trong tay xách theo trường kiếm, bày ra trận hình phòng ngự chuẩn bị ngăn địch. Một hồi cuồng phong thổi qua, Từ Tử Phạm tàn ảnh lấp lóe, nương theo lấy lóa mắt kiếm quang, như là tia chớp màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất, tập sát hướng về phía Tung Sơn phái đám người. Giờ phút này, giữa sân trung quanh một đám võ lâm quần hào chỉ thấy Từ Tử Phạm tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như phân hóa ra vô số phân thân, từng cái phân thân kiếm quang trong tay như điện, tại một đám Tung Sơn phái trong đám người đi khắp, lấp lóe, như vào chỗ không người. Không đợi Tung Sơn phái đám người kịp phản ứng, Từ Tử Phạm từng đạo phân thân đã hóa thành tàn ảnh dần dần nhạt đi biến mất. Sau đó giữa sân quần hùng thấy hoa mắt, Từ Tử Phạm thân ảnh đã trở lại nguyên địa, đứng lúc trước vị trí, trong tay trái có khối quần áo rách nát, lúc này đang chậm rãi lau trên trường kiếm vết máu màu đỏ. A thẳng đến lúc này, giữa sân mới có tiếng kêu thảm kinh khủng phát thanh ra, chúng quần hùng nhìn lại, chỉ thấy Tung Sơn phái đám người, bao quát Phí Bân, Đinh Miễn, Lục Bách ba vị nhất lưu cao thủ, giờ phút này hai lỗ hai bộ vị đều có dòng máu màu đỏ bắn tung tóe mà ra, mà trên mặt đất thì có từng cái lỗ hai rơi xuống, quỷ dị không nói lên lời cùng kinh khủng. Nhìn xem như thế cảnh tượng, mọi người tại đây đều toàn thân rẽ run, lưng phát lạnh, bọn hắn đang cảm thán Từ Tử Phạm võ công cái thế, sâu không lường được đồng thời, bọn hắn cũng cảm giác Từ Tử Phạm người này quá mức tà dị, về sau tuyệt không thể trêu chọc, gặp phải tức làm tránh né xa xa. Nhưng ta tự mình động thủ, vậy thì gấp bội, hai cái lỗ hai, không có ý kiến a. Từ Tử Phạm mở miệng, ánh mắt băng lãnh, nhìn thẳng Tung Sơn phái đám người, thanh âm đạm mạc truyền đến, để cho người ta toàn thân phát thấm. Chương 73, Từ ca ca, xin dừng bước. Chương 73, Từ ca ca, xin dừng bước. Giờ phút này, giữa sân tràn đầy quỷ dị cùng kinh khủng, trên mặt đất rơi xuống hơn 10 đôi lỗ thai, nương theo lấy dòng máu màu đỏ bắn tung tóe, nhìn mười phần chói mắt. Trung quanh chúng quần hào lần nữa cảm nhận được Từ Tử Phạm công lực sâu không lường được, phải biết cái này Tung Sơn phái trong đám người có thể là có 3 vị nhất lưu cao thủ, đơn độc xuất ra một người tới, cũng không thể so với môn phái khác trưởng môn nhân kém cỏi. A, lỗ thai của ta, giữa sân có người hoảng sợ hô hào, dùng tay che lấy hai bộ, thật là theo khe hở bên trong vẫn như cũ có huyết dịch chảy ra. Lúc này Tung Sơn phái mọi người thấy Từ Tử Phạm ánh mắt đã kinh lại sợ, vừa rồi bọn hắn thật là kết trận ngăn địch, thật là căn bản không có đụng phải vạt áo của địch nhân, chỉ cảm thấy bên người một hồi tàn ảnh hiện lên, chính mình một đám người liền đã mất đi hai lỗ thai. Giờ phút này, Từ Tử Phạm trong mắt bọn hắn như là ma vương tại thế, huyết tinh vô tình, băng lãnh tàn bạo, căn bản không nghe bọn hắn giải thích. Lục Bách, Đinh Miễn, Phí Bân ba người trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng nhặt lên trên đất lỗ thai, mang theo chúng đệ tử chật vật rút khỏi lưu phủ. Liên tại bọn hắn rút khỏi lưu phủ một phút này, một khối quần áo rách nát như là như ảo ảnh bay tới, tại Lục Bách còn chưa kịp phản ứng lúc đã đóng tới đỉnh đầu. Còn y phục của ngươi? Thanh âm đạm mạc vang vọng trong đại sảnh, mặc dù không cao, nhưng là nghe vào một đám Tung Sơn phái đệ tử trong thai, lại như là ma âm rót vào thai, trong lòng kinh hãi, bước nhanh hơn. Mà lúc này, tiên hạt thủ Lục Bách, một đời cao nhân tiền bối, nhất lưu cao thủ, lúc này không còn có vừa rồi vô tình giết chóc lưu phủ người lúc băng lãnh cùng nạ mạ, có chỉ là khuất đục, không cam lòng cùng kinh hãi. Hắn đều không biết mình phía sau quần áo vậy mà thiếu thiếu một khối, mà cái này một khối vậy mà mang theo Từ Tử Phạm lao trường kiếm sau vết máu, gắn vào trên đầu mình. Nhìn trong tay cái này một khối y phục rách rưới, Lục Bách trong mắt có hận ý hiện lên, mang theo nhục nhã chi sắc, cùng một đám Tung Sơn phái đệ tử thoát đi lưu phủ. Đa tạ từ sư điệt cứu được Lưu Mộ hài tử, Lưu Mộ ở chỗ này vô cùng cảm kích. Lưu Chính Phong nhìn thấy một đám Tung Sơn phái nhân sĩ thoát đi, hắn biết, lần này hai ách xem như tạm thời giải trừ, chính mình cùng với nữ nhi cùng nhi tử có thể giữ được tính mạng, đều nhờ vào Từ Tử Phạm ra tay cứu, cho nên cái này một cái tạ chữ, là xuất từ phế phủ, chân thành vô cùng. Mà Lưu Tinh giờ phút này, không thể kiên trì được nữa, xinh đẹp trắng muốt trên khuôn mặt đã chảy đầy nước mắt, hướng Từ Tử Phạm bái sau, quay người ôm chính mình ngã trong vũng máu mâu thân khóc giống lên, thanh âm réo rắt thảm thiết, làm cho người nghe ngóng bi thương. Giờ phút này, trong đại sảnh, Một đám võ lâm nhân sĩ nhìn xem Lưu phủ cảnh tượng thê thảm, tập thể trầm mặc, lại cũng không biết nói cái gì, dù sao vừa rồi bọn hắn không ai đi ra ngăn cản bi kịch xảy ra. Hơn nữa giờ phút này lại không thể cứ như vậy rời đi, mới vừa rồi không có xuất thủ tương trợ đã không đúng, tiếp xuống tang sự nếu như còn không giúp đỡ cùng tham gia, kia thật đúng là không nói được. Đương nhiên, cũng có chút cùng Lưu Chính Phong giao tình kém cỏi người, giờ phút này rốt cuộc không ở nổi nữa, tốt năm tốt ba cáo tử. Đám người hoặc là rời đi, hoặc là lưu lại hỗ trợ thu thập tàn cuộc, Điền Bá Quang cùng một Cao Phong giờ phút này đã đi tới Từ Tử Phàm bên người, sau đó Từ Tử Phàm bị Lưu Chính Phong mời đến nội đường bên trong chủ vị ngồi xuống, trà rượu liên tiếp dâng lên. Lưu Chính Phong lần nữa cảm tạ Từ sư điệt xuất thủ tương trợ. Lưu Chính Phong giờ phút này chắp tay xoay người hành lễ, trịnh trọng biểu đạt lòng biết ơn. Lưu sư thúc không cần đa lễ, còn xin nén bi thương. Từ Tử Phàm đáp lại nói, dừng một chút sau, hắn lại mở miệng, nói, Lưu sư thúc sau này có tính toán gì không? Không dối gạt sư điệt, Lưu Mô đã nhìn thấu giang hồ ân oán báo thù, chuẩn bị quy ẩn sơn lâm, phong kiếm giang hồ. Lưu Chính Phong thần sắc có chút tiêu sát, nghĩ nghĩ sau nói, có lẽ Lưu sư thúc ngươi nhìn thấu giang hồ ân oán báo thù, có thể buông xuống cửu hận, thật là Tùng Sơn phái vị kia có thể buông tha Lưu sư thúc à? Lưu sư thúc ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải là bọn nhỏ cân nhắc à? Từ Tử Phàm nhìn xem Lưu Chính Phong ánh mắt, nghiêm túc nói. Lưu Chính Phong giờ phút này nghĩ đến thê tử môn nhân chết thảm, lại nghĩ tới Tùng Sơn phái vị kia tính cách, hắn biết, cửu hận đã kết, đối phương sẽ không bỏ qua chính mình cả nhà, tất nhiên sẽ chạm thảo trừ căn. Nghĩ tới đây, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay đều cầm cờ rốt băng lên, nhưng là sau đó lại nghĩ tới chính mình thế đơn lực bạc, tuyệt không phải Tùng Sơn phái vị kia đối thủ, nắm chặt quả đấm dần dần bung ra, trên mặt lộ ra bi thương và bất đắc dĩ thần sắc, ánh mắt giảm đạm xuống, đều là vẻ mờ mịt, không nhìn thấy tương lai, lập tức dường như giản mua thêm 10 tuổi. Nhìn xem Lưu Chính Phong biểu lộ, Từ Tử Phàm đã biết hắn hiểu rõ ra, sau đó mở miệng lần nữa, nói, kỳ thật chuyện vẫn là có biện pháp giải quyết, có thể tròn ngươi quy ẩn giang hồ chi mộng, cũng có thể bảo toàn nhi nữ. Nghe được Từ Tử Phàm nói như vậy, Lưu Chính Phong nhìn về phía Từ Tử Phàm, trong mắt dần dần khôi phục hào quang, hắn hiểu được, duy nay có lẽ cũng chỉ có vị sư điệt này có biện pháp trợ giúp chính mình, liền mở miệng nói, xin lắng hay nghe. Sư thúc cùng Khúc Dương tương giao, lấy đàn tiêu phụ sướng, tâm ý liên hệ, bây giờ người muốn mang người nhà cùng Khúc Dương quy ẩn giang hồ, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị, ta Hoa Sơn có mấy tòa chủ phong trước mắt còn không người ở lại, sư thúc mang người nhà cùng Khúc Dương quy ẩn bên kia, lượng người khác cũng không dám đi kia Dương ai. Ngoài ra, ta đối âm nhạc một đạo cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, thời gian nhàn hạ cũng thuận tiện thỉnh giáo Lưu sư thúc. Từ Tử Phàm nói đến đây, thấy Lưu Chính Phong lộ ra vẻ suy tư, lại nói, không biết sư thúc ý như thế nào. Lưu Chính Phong nghe xong Từ Tử Phàm nói tới, hắn đang suy tư, đang suy nghĩ khả thi, một lát sau, trong mắt lóe lên một tia kiên định, nói, Từ sư điện, ta bằng lòng ngươi, nhưng là liên quan tới Hoa Sơn tất cả giang hồ phân tranh, tha thứ Lưu Mộ không có thể tham dự. Tốt. Tại âm nhạc một đạo bên trên, về sau còn nhiều hơn mời Lưu sư thúc chỉ đạo. Từ Tử Phàm mặt lộ vẻ ý cười, mở miệng nói ra, không dám nhận, tại âm nhạc chi đạo bên trên, như có không hiểu, thỏa thích đến hỏi. Lưu Chính Phong trả lời, mặt lộ vẻ vẻ thoải mái, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy toàn thân dễ dàng rất nhiều, nhưng là nghĩ đến chính mình chết thảm thê tử môn nhân, trong lòng lại không khỏi buồn rầu tổn thương khổ. Lần nữa Hàn Huyên chút lời nói sau, Lưu Chính Phong rời đi, hắn đến xử lý tang sự. Từ Tử Phàm nhẹ uống một chén trà sau, cũng chuẩn bị trở về khách phòng kiểm tra Điền Bá Quang cùng một Cao Phong tu luyện tịch tả kiếm phổ tiến độ. Từ ca ca, xin dừng bước. Nhưng vào lúc này, một tiếng điểm điểm dễ nghe thanh âm vang lên, mang theo tiếng khóc nức nở, lại dẫn một chút kiên cường, từ trong đường môn truyền miệng đến. Người tới chính là Lưu Chính Phong chi nữ Lưu Tình, đại khái 14-15 tuổi, dung mạo tú mỹ, làn da óng ánh, nhưng là tú khuôn mặt đẹp bên trên lại lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, khiến người nhìn lên đều tán thưởng, một cái tư thế hiên ngang hảo nữ hiệp. Giờ phút này, Lưu Tinh tú khuôn mặt đẹp bên trên lại mang theo nước mắt, như là óng ánh chân châu, chiếu lấp lánh, làm cho người thương tiếc. Lưu gia muội muội, chuyện gì? Từ Tử Phàm nhìn hướng người tới, thấy là Lưu Tinh, lập tức mặt mỉm cười, mở miệng hỏi. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tử Phàm, vị này võ công cái thế, tại chính mình sắp ngộ hại thời điểm ân nhân cứu mạng, cho người ấn tượng là băng lãnh, vô tình, khiến hơn ngàn quần hào sợ hãi. Giờ phút này lại mặt mỉm cười, nhìn về phía mình, nàng đột nhiên không hiểu có chút khẩn trương, trong đầu trống rỗng, lúc đến mục đích của bên, lúc này trắng muốt trên gương mặt vậy mà bay lên một vẻ hường hạ. Chương 74, Thanh Thanh, Phi Yên. Chương 74, Thanh Thanh, Phi Yên. Từ Tử Phàm tại Lưu Tinh thời khắc nguy hiểm nhất xuất hiện, cứu được toàn bộ Lưu phủ, kia một đạo làm cho người sợ hãi lục quang, như là ngôi sao hy vọng hạ xuống nhân gian. Một phút này, Lưu Tinh trong lòng nổi sóng, kia một đạo lục quang, vĩnh trú nội tâm. Cái nào người nam tử không đa tình, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Theo một phút này bắt đầu, Từ Tử Phàm thân ảnh đã đứng lặng tại trong lòng, lúc này nhìn tới Từ Tử Phàm mỉm cười nhìn về phía nàng, Lưu Tinh trong đầu lại có sát na trống không, một tia hồng hà bay tại gương mặt. Nhưng là Lưu Tinh mặc dù chỉ có 14-15 tuổi, lại không phải người thường, tại sát na sau tỉnh dậy, ý thức được chính mình thất thố, trên mặt đỏ ửng theo gương mặt tràn ra khắp nơi hướng về phía thai bộ, liền mang thai đều đỏ, sau đó cúi đầu, không còn dám nhìn Từ Tử Phàm khuôn mặt. Lưu gia muội muội, có chuyện gì a? Từ Tử Phàm giờ phút này nhìn xem cái này 14-15 tuổi nữ hài, hôm nay cô bé này tại sinh chết trước mặt, lâm nguy không sợ, nhường hắn đối với cô bé này nhìn với con mắt khác, trong lòng rất là tán thưởng. Phu phu một tiếng vang lên, Lưu Tinh hai đầu gối quỳ xuống, tú mị hai mắt giờ phút này lóe ra ánh ánh lệ quang, thanh âm ngọt ngào bên trong mang theo một tia kiên định, nói: "Từ gia ca ca, van cầu ngươi dạy ta võ công a, ta muốn báo thù." Nghe được Lưu Tinh nói như vậy, Từ Tử Phàm suy tư một lát, nói, Lưu sư thúc cũng đã quyết định quy ẩn sơn lâm, phong kiếm giang hồ, không hỏi bất kỳ thù hận, Lưu gia muội muội ngươi một giới nữ lang, cần gì phải chấp nhất tại cái này trong giang hồ ân oán tình cựu cùng chém chém giết giết. Từ gia ca ca, cha ta có thể buông xuống cửu hận, thật là ta không thể, mẫu thân, ca ca cùng một các sư huynh đệ thù ta muốn tới cho bọn hắn báo. Lưu Tinh ngữ khí kiên định, mang theo chấp nhất, giờ phút này nàng đã ngẩng đầu lên, nhìn về phía Từ Tử Phạm, trong ánh mắt ẩn chứa chờ mong cùng hy vọng. Nàng biết rõ vô cùng, Tung Sơn phái thực lực xem như Ngũ Nhạc kiếm phái đứng đầu, Tung Sơn phái trưởng môn càng là trong giang hồ thịnh truyền tuyệt đỉnh cao thủ, coi như dốc hết Hành Sơn một phái cũng là không cách nào báo thủ, mà vị này cùng thế hệ họ Từ đại ca võ công cái thế, sâu không lường được, chính mình muốn báo thủ, nhất định phải dựa vào Từ Tử Phạm, cho nên nàng lúc này mới tìm đến Từ Tử Phạm, thỉnh cầu dạy mình võ công, dạng này chính mình đại thù mới có thể có báo. Nhìn lên trước mặt vị này dũng cảm hơn người, dung mạo tú lệ nữ hải, tú mỹ bên trong lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, mặc dù lúc này khóe mắt nàng dừng, nhưng là ánh mắt kiên định, Từ Tử Phạm trong lòng thầm khen, gật đầu nói, đi, chờ tang sự xong xuôi, ngươi tìm đến ta. Nhìn thấy Từ Tử Phạm bằng lòng, Lưu Tinh trong ánh mắt vẻ vui thích thoáng hiện, dễ nghe thanh âm vang lên, nói, tạ ơn Từ gia ca ca bằng lòng dạy ta võ công, Lưu Tinh tương lai bằng lòng thịt nát xương tan tương báo. Từ Tử Phạm một tay hư không khẽ bước, mở miệng nói, tiểu nha đầu phiến tử, nói cái gì thịt nát xương tan, đi theo ta học võ, ai có thể tổn thương ngươi một tơ một hào. Giọng nói âm vang, tràn đầy vô địch tự tin và thong dong. Lưu Tinh lúc này chỉ cảm thấy một cỗ nhu lực tướng nàng nâng lên, rốt cuộc quỳ không đi xuống, minh bạch là Từ Tử Phạm nhường nàng đứng dậy, thế là nàng cũng thuận thế đứng thẳng lên. Lại nghe được Từ Tử Phạm tự tin âm vang lời nói, nàng không khỏi tâm thần lay động, không còn dám nhìn Từ Tử Phạm khuôn mặt, lần nữa cúi đầu, trên gương mặt vừa lui xuống đi hồng hà lần nữa bay lên, một sợi tình cảm tại nàng cũng không tự biết dưới tình huống cứ như vậy sinh ra. Một khi gặp nhau, một tia tình cảm như một sợi ánh trăng sáng, lưu động tại tâm sông, dập dần tại làn thu thủy, tại sinh mệnh kéo dài, tại gương mặt bờ bay lên, say năm xưa, tươi đẹp mấy chuyến xuân thu, mấy chuyến nhật nguyệt cùng thiên địa. Còn có việc a? Lưu gia muội muội. Từ Tử Phạm thấy Lưu Tinh đứng thẳng bất động, mở miệng hỏi. Nghe được Từ Tử Phạm lời nói, Lưu Tinh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Từ Tử Phạm kia ôn hòa ánh mắt, đối diện nàng lộ ra mỉm cười thản nhiên, sau đó nàng lại bối rối cúi đầu, vội vàng cáo từ. Chờ Lưu Tinh rời đi, Từ Tử Phạm rời đi nội đường, sải bước đi hướng khách phòng. Hắn muốn đi kiểm tra kia một cao phong cùng Điền Bá Quang tu luyện tịch tà kiếm phổ tiến độ, hắn đến thường xuyên đốc thúc. Lúc này, trong phòng khách một cao phong nhìn xem Điền Bá Quang cho hắn chép lại tịch tà kiếm phổ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Kia câu nói đầu tiên, muốn luyện thần công, vung đao tự cung thật sự là trước mắt, làm cho người chùn bước. Phàm là nam nhân bình thường, cái này là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được điều kiện. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch Điền Bá Quang kia cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt ý vị như thế nào. Lúc này trong lòng của hắn xoắn xuýt, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước Từ Tử Phạm thân ảnh cùng ánh mắt lạnh như băng, lại rất là lạnh mình. Trong lòng kinh loạn vô cùng. Từ Tử Phạm lúc này đứng thẳng ở trong phòng khách, đốc thúc Điền Bá Quang hai người nghiên cứu tịch tà kiếm phổ. Hai người có thể đè xuống kiếm phổ luyện, thẳng đến luyện tới chỗ sâu nhất, sau đó đi ra con đường của mình, đương nhiên, cũng có thể sửa cũ thành mới, chính mình nghiên cứu ra không cần tự cung phương pháp. Từ Tử Phạm ngữ khí đạm mạc, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm hai người, lại nói, 10 ngày sau, ta lại kiểm tra hai người nghiên cứu tiến độ, nếu như không có nghiên cứu ra cái gì, kia đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, ra tay trừng phạt. Hai người nghe đến đó, trong lòng run rẩy, đối với Từ Tử Phạm bọn hắn là sợ hãi tới cực điểm, sau đó lại trong lòng phát khổ, cái này tịch tà kiếm phổ quá tà dị, tại sao có thể có loại công pháp này, luyện công điều kiện lại là tự cung. Lại bàn giao hai người vài câu sau, Từ Tử Phạm trong lòng hơi động, nói, ra chỗ này có chút Ngũ Nhạc kiếm pháp cùng với phá pháp, các ngươi có thể nhìn xem, có lẽ có thể loại suy. Sau khi nói xong, Từ Tử Phạm tự mình chấp bút, nửa khắc đồng hồ sau, Tư Quá Nhai trong sơn động võ học đã bị toàn bộ viết họa tại trên giấy, sau đó giao cho hai người tham khảo học tập. Làm xong những này, hắn tiến vào sát vách khách phòng, một người ngồi trên giường bắt đầu tu luyện Tử Hà thần công, hắn muốn mau sớm đem Tử Hà thần công luyện tới đại viên mãn chỗ. Thời gian như nước cuồn cuộn chảy về hướng đông đi, chỉ chớp mắt, đã qua 8 ngày thời gian, tại trong mấy ngày nay Lưu phủ tang sự đã xong xuôi, các vị người chết đầu thất cũng đã qua đi, hôm nay Lưu Chính Phong mang theo người nhà chuẩn bị bãi biệt Từ Tử Phạm, sau đó tiến về Hoa Sơn ẩn cư, từ đây không rời giang hồ, phong kiếm quy ẩn. Từ Tử Phạm vẫn như cũ ngồi tại chủ vị, dưới tay đứng đấy Lưu Chính Phong cùng một đôi may mắn còn sống sót hải tử, trong đó bao quát Lưu Tinh. Mặt khác hôm nay nơi này xuất hiện một cái áo đen lão giả bên người đi theo một thiếu nữ người mặc xanh biết quần áo, xinh cổ linh tinh quái, một gương mặt thanh tú đáng yêu, làn da tuyết trắng, lúc này tròn căng mắt to ở bên trong đường bốn phía do xét, thỉnh thoảng cho bên cạnh Lưu Tinh nháy mắt mấy cái, nháy mắt, không biết rõ hai người tại giao lưu cái gì. Từ Tử Phạm biết, hai người này chính là Khúc Dương cùng tôn nữ Khúc Phi Yên. Sau đó trải qua một phen trò chuyện, mấy người chuẩn bị xuất hành, tiến về Hoa Sơn ẩn cư. Từ đại ca, ta cũng có thể đi theo ngươi học võ a. Ngươi không thể đối Lưu tỷ tỷ bất công. Nhưng vào lúc này, một tiếng linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm vang lên, chính là Khúc Phi Yên mở miệng. Phi Yên, trở về. Áo đen lão giả thấp giọng quát nói, một cái tay đem Khúc Phi Yên kéo đến bên người, sau đó nhìn xem Từ Tử Phạm, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè, mở miệng nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đừng nên trách. Ra ra, thả ta ra, ta muốn cùng Lưu tỷ tỷ cùng một chỗ đi theo Từ đại ca tập võ. Khúc Phi Yên giãy giụa lấy nói rằng. Từ Tử Phạm ngồi tại chủ vị phía trên, nhìn xem một màn này, không khỏi cười một tiếng, nói, không sao, Phi Yên cơ linh đáng yêu, đi theo ta học võ cũng rất là không tệ. Khúc tiền bối có thể yên tâm. Khúc Dương rất là kiêng kỵ Từ Tử Phàm, trong mắt hắn, Từ Tử Phàm chính tà khó phân biệt, nhưng là võ công lại sâu không lường được, hắn muốn không muốn cùng Từ Tử Phàm có bất kỳ gặp nhau, nhưng là tại hảo hữu Lưu Chính Phong nhiều phiên quyết bảo, cuối cùng vẫn đồng ý cùng một chỗ ẩn cư Hoa Sơn. Vốn định ở đây vội vàng thấy một lần, liền có thể bãi biệt, nghĩ không ra cháu gái của mình lại muốn đi theo người này tập võ. Trong giang hồ phàm là võ học cao thủ, đều đúng truyền thừa nhìn phi thường trọng yếu, lúc đầu hắn coi là Từ Tử Phàm sẽ bởi vì cháu gái của mình không làm ngôn luận mà tức giận, nhưng là giờ phút này cái danh xưng này là Hoa Sơn kiếm ma người trẻ tuổi chỉ đơn giản như vậy đồng ý, vượt quá chính hắn sở liệu. Như vậy đi, Phi Yên cùng Thanh Thanh về sau liền làm ta khác họ muội muội, đi theo ta sống sáo giang hồ a. Từ Tử Phàm còn nói thêm, hai cô bé này hắn đều rất là yêu thích, hắn đem các nàng coi như muội muội đối đãi. Lưu Tinh liên quan tới chuyện này, sớm đã thông chi Lưu Chính Phong, là cho nên Lưu Chính Phong giờ phút này không nói gì thêm, trực tiếp biểu thị ra đồng ý mà Khúc Dương thấy mình lao hưu sảng khoái như vậy, lại nghĩ tới Từ Tử Phàm thần công cái thế, trong lòng cũng có chỗ động, ngoài ra chính mình tuổi đã cao ẩn cư giang hồ, tuổi già chính là dưỡng lao trạng thái, mà cháu gái của mình tuổi còn nhỏ, sao có thể bồi chính mình cái lão nhân này sống quãng đời còn lại Hoa Sơn, liền sau cũng đồng. Ý Từ Tử Phàm đề nghị. Chương 75, trên đường chương 75, trên đường Khúc Phi Yên tinh linh của quái, hoạt bát đáng yêu, tại tiếu ngạo giang hồ bên trong. Nàng chẳng qua là một cái phối hợp diễn mà thôi, theo ra sân tới tan biến chào cảm ơn, cũng bất quá ngắn ngủi mấy tiết kịch bản, nguyên tắc kết cục, không có quan hệ gì với nàng. Nàng tựa như một viên sao băng, tại giang hồ trên không vẫn lạc, lưu lại, chỉ là độc giả dường như khói phi yên phiền muộn. Nàng là tiếu ngạo giang hồ nguyên tắc bên trong Từ Tử Phàm rất ưa thích nhân vật một trong, hắn may mắn đi vào phương thế giới này, đúng lúc cũng có năng lực, hắn muốn thay đổi mấy cái vai trò vận mệnh, tiêu trừ một chút lúc trước nhìn nguyên tắc lúc tiến mới. Từ đại ca, ta nhũ danh là Thả Giang Không, về sau xưng hô ta Thả Giang Không liền tốt. Khúc Phi Yên thấy Từ Tử Phàm bằng lòng, lộ ra cao hứng phi thường, cười giả dối, mở miệng nói ra, thanh âm linh hoạt kỳ ảo ngọt ngào, rất là say lòng người. Tốt, vậy sau này liền xưng hô ngươi Thả Giang Không. Từ Tử Phàm cười đáp ứng nói. Sau đó một phen cáo biệt, Lưu Chính Phong mang theo Ấu Tử, cùng Khúc Dương cùng lúc xuất phát đi Hoa Sơn, mà Từ Tử Phàm thì mang theo Điền Bá Quang, một cao phòng, Lưu Tinh cùng Khúc Phi Yên cùng một chỗ hướng về Tùng Sơn bước đi. Lần này đi Tùng Sơn, liên quan đến lấy Từ Tử Phàm ở cái thế giới này mưu đồ bước đầu tiên, nhạc bất quần tại Hoa Sơn bên kia cũng phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, cho nên Từ Tử Phàm tới cũng không nội. Trên đường đi lãnh hội giang hồ phong quang, du sơn ngoạn thủy, nhìn khắp sơn hà, được không tiêu sái. Thế giới hiện thực, thiên địa dị biến, quỷ dị nhiều lần ra, mau chạy sự kiện kinh khủng lúc nào cũng có thể xảy ra, Từ Tử Phàm tiếng lòng một mực kéo căng thật chặt. Đi vào tiếu ngạo giang hồ thế giới, phía trước 10 năm, không phải đang luyện công, chính là đang luyện công trên đường, cũng không có thế nào lãnh hội phương thế giới này tốt đẹp non sông. Mà bây giờ, ở phương thế giới này hắn hẳn là vô địch, tối thiểu nhất ở cái thế giới này, hắn không sợ hãi, trong khoảng thời gian này hắn du sơn ngoạn thủy, tốt không được tự nhiên. Tâm tính buông lỏng rất nhiều, tâm cảnh càng thêm gần sát tự nhiên, càng thêm hướng tới trọn vẹn. Mà tại loại này tâm cảnh hạng, hắn tử hà thần công vậy mà đi tới một mảng lớn, hắn có loại cảm giác, lần sau đột phá, nhất định có thể đột phá tới tử hà thần công tầng cao nhất. Đương nhiên, hắn mỗi ngày cũng là duy trì nhất định lúc luyện công ở giữa, một mực không có buông lỏng. Lúc này chính vào mùa hạ, trời nắng chang chang, thời tiết không nhiệt, đám người vừa đi vừa nghỉ, lúc này ngay tại dưới một cây đại thụ chỗ thoáng mát nghỉ ngơi. A, ta nhịn không được nhưng vào lúc này, Điền Bá Quang hai mắt xích hồng, biểu lộ dữ tợn, toàn thân phát run. Phản phất tại cưỡng ép nhận thụ lấy cái gì đồng dạng, giờ phút này hắn khí tức quanh người mang theo từng tia màu đỏ, nội tức tại quanh thân toán loạn, vô cùng hỗn loạn, hiển nhiên là tẩu hỏa nhập ma. Xoát, Từ Tử Phàm thân ảnh trong nháy mắt Nazi đã đến phía sau, hắn cấp tốc rôi ra một cái tay theo tại phần lưng, tử sát chân khí theo Từ Tử Phàm cánh tay chuyển tiến Điền Bá Quang thể nội, tan rã thể nội hỗn loạn khí tức. Từ sát chân khí cuộn cuộn, phô thiên cái địa, chảy vào Điền Bá Quang thể lực, miên miên mật mật, hóa giải dị chủng chân khí, lắng lại khô loạn nội tức. Chỉ chốc lát sau, Điền Bá Quang một ngụm nịch huyết phun ra, thẳng tắp ngã trên mặt đất, mồ hôi toàn thân, sát mặt đều bại, nhưng là thể nội khô loạn khí tức đã lăng xuống, kiếm về một cái mạng. Từ Tử Phàm thu công, nhìn xem ngã xuống đất Điền Bá Quang, tiện tay lấy ra giấy bút, ghi chép Điền Bá Quang lần này luyện tập tịch tà kiếm phổ bị nếm phương pháp cùng kết quả. Từ Tử Phàm một đoàn người rời đi Lưu phủ đã có nửa tháng, đây là Điền Bá Quang lần thứ 5 nếm thử phương pháp khác nhau tu luyện tịch tà kiếm phổ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có tự cung. Mỗi lần nếm thử đều cực kỳ nguy hiểm, đều là Từ Tử Phàm bằng vào công lực thâm hậu, cùng Tử Hà thần công hóa giải dị chủng chân khí đặc hiệu đem tẩu hỏa nhập ma Điền Bá Quang cứu đi qua. Bất quá thu hoạch vẫn là có rất nhiều, mỗi lần nếm thử thất bại, Từ Tử Phàm, Điền Bá Quang, một cao phong ba người liền cùng một chỗ nghiên cứu thất bại nguyên nhân, đồng thời làm ra tổng kết, sau đó cân nhắc dùng phương pháp gì có thể không cần tự cung, cũng có thể tu tập tịch tà kiếm phổ. Bọn hắn cân nhắc qua rất nhiều phương pháp, tỉ như sửa chữa nội tức vận chuyển lộ tuyến, hoặc là vận chuyển lộ tuyến trôi trải qua khiếu huyệt số lượng chờ một chút. Từ Tử Phàm nội tức cường độ ở phương thế giới này tuyệt đối là vô địch tồn tại. Hắn cũng kiến thức rất nhiều võ học cùng với hành công lộ tuyến, tại phương thế giới này, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nặng như chế tạo kiên cố võ đạo chi cơ, giờ này phút này, hắn tại phương thế giới này, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng võ đạo tông sư. Trên đường đi, Điền Bá Quang cùng một cao phong, mặc dù một mực chịu đựng tẩu hỏa nhập ma tra tấn, nhưng là bọn hắn võ đạo kiến thức, cũng đi theo phóng đại, tự thân võ học trình độ so sánh với trước bọn hắn tăng lên rất nhiều, hiện tại hắn hai người thực lực tuyệt đối không tại nhạc bất quần phía dưới. Cho nên, hiện tại hắn hai người đối Từ Tử Phàm không chỉ là sợ hãi, còn có đối với nó võ học kiến thức cùng nội tính kính nể. Mà Lưu Tinh cùng Khúc Phi Yên hai người cũng tại từ Tử Phàm chỉ đạo hạ bắt đầu luyện tập võ học, nàng hai người đều sinh ra ở giang hồ, đều có nhất định võ học thưởng thức, cho nên từ Tử Phàm giáo lên cũng tương đối bưng lòng. Lưu Tinh trong khoảng thời gian này luyện tập vẫn như cũng là hành sơn kiếm pháp, bất quá tại từ Tử Phàm khảo giáo sau, phát hiện cơ sở không thế nào vững chắc, cho nên hiện tại từ Tử Phàm giao trách nhiệm cường điệu luyện tập cơ sở kiếm pháp, theo điểm kiếm, băng kiếm, vẩy kiếm, thứ kiếm, cản kiếm chờ bắt đầu, cái này là mỗi ngày nàng đại đa số thời gian bài tập. Mà Khúc Phi Yên, mặc dù nguyên tắc bên trong vũ khí là một trường kiếm cùng một bằng kiếm, nhưng là trải qua từ Tử Phàm quan sát, khảo thí cùng hỏi thăm, mới biết được thích nhất lại là đao pháp, nàng đang luyện tập đao pháp phương diện lại là rất có thiên phú. Cho nên, từ Tử Phàm tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, bắt đầu chỉ đạo đao pháp võ học, giống nhau, cũng là theo cơ bản nhất cơ bản đao pháp bắt đầu, bổ, chặt, đoạn, khỏa, vẩy, treo, đâm, chạm, dấu trở. Giống nhau, từ Tử Phàm chính mình cũng đang luyện tập các hệ cơ sở võ học, hắn cũng đang thắt thực cơ sở của mình. Từ Tử Phàm hiện tại không biết là, nhiều năm sau, tiếu ngạo giang hồ thế giới xuất hiện đao kiếm song tiểu truyền thuyết, một đao một kiếm, thiên đao kinh thế, thần kiếm vô song, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chấn nhiếp một thời đại, kinh diễm một khoảng thời gian. Thậm chí tại càng xa tương lai, tại quỷ dị nhiều lần hiện, tại yêu ma hoành hành, hắc thủ hiện hiện thế giới hiện thực, cũng có đao kiếm song tiểu chi danh lan truyền, khi đó mặt khác một đoạn truyền thuyết đem vĩnh chú chúng sinh nội tâm. Lão Mục, tới ngươi. Dùng chúng ta nghiên cứu và thảo luận một loại khác phương pháp thử một chút. Từ Tử Phàm cứu trợ Điền Bá Quang, chờ trong đó hơi thở ổn định lại sau, ánh mắt chuyển hướng một Cao Phong. Một Cao Phong giờ phút này sắc mặt phát khổ, luyện tập tịch tà kiếm phổ, hắn cũng tẩu hỏa nhập ma thất bại 4 lần, mỗi lần đều hiểm tử hoàn sinh, thống khổ không chịu nổi, lúc này, hắn cũng chỉ có thể cảm thán, mạng của mình thật là khổ. Sau đó Một Cao Phong bắt đầu luyện tập tịch tà kiếm phổ, tịch tà kiếm phổ kiếm pháp cũng liền bình thường, vị dị chính là nguyên bộ nội công, giờ phút này một khi bật công, Một Cao Phong tà hỏa lên cao, dùng hỏa đốt người, sau đó sử dụng bọn hắn trước kia nghiên cứu tốt phương pháp, cải biến nội tức lưu động lộ tuyến. Theo thời gian trôi qua, có màu đỏ nhàn nhạt khí tức phù hiện ở quanh thân, thể nội nội tức vận chuyển đã chạy hướng nguyên bản tịch tà kiếm phổ lộ tuyến. Màu đỏ nhàn nhạt khí tức bốc hơi, đã có âm lãnh quỷ mị khí tức, cũng có hừng hực tà nóng bám vào, thần bí mà quỷ dị. Giờ phút này, Từ Tử Phàm xem xét tỉ mỉ Một Cao Phong thực tập tịch tà kiếm phổ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bên cạnh Một Cao Phong nội tức vận chuyển trạng thái. Nhàn nhạt chân khí màu đỏ tụ tập ở Một Cao Phong trong đan điền, theo Một Cao Phong công pháp vận chuyển, càng tụ càng nhiều, ta nhất thời khắc, dường như biến thành thực chất, tại Từ Tử Phàm cảm giác bên trong, Một Cao Phong giờ phút này trong đan điền, tựa như có một ngọn lửa hình thành, kia là chân khí tụ tập mà thành. Chương 76, bàn luận quý hoa chương 76, bàn luận quý hoa Từ Tử Phàm giờ khắc này ở cẩn thận quan sát Một Cao Phong trạng thái, chỉ thấy quanh thân có màu đỏ nhàn nhạt khí tức lưu chuyển, tại đan điền bộ vị có chân khí tại tụ tập, càng tụ càng nhiều, một đoạn thời khắc sau dường như biến thành thực chất. Tại Từ Tử Phàm cảm giác bên trong, tựa như có một ngọn lửa tại Một Cao Phong trong đan điền hình thành, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, nhưng lại phóng thích ra khí tức ấm lãnh, như có như không, lập lòe. Tịch Tà kiếm phổ nội công giờ khắc này ở tiếp tục vận chuyển, Một Cao Phong trong đan điền nhàn nhạt màu đỏ ngọn lửa dường như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt giống như, ngọn lửa chập chờn, lóe ra quỷ dị hào quang màu đỏ. Nội tức vận chuyển, đè xuống đặc biệt lộ tuyến tại Một Cao Phong thể nội lưu động, nhàn nhạt màu đỏ ngọn lửa chập chờn, tại đan điền trung minh diện không chừng, lấp lóe ánh sáng màu đỏ. Oeng. Nhưng vào lúc này, ngọn lửa đột nhiên sụp đổ, hóa thành từng tia từng sợi màu đỏ nội tức tự Một Cao Phong đan điền tràn ra khắp nơi hướng toàn thân gân mạch. Giờ phút này, từ bên ngoài nhìn, Một Cao Phong toàn thân bên ngoài thân, theo vùng đan điền có từng tia quỷ dị màu đỏ đường vân hướng lồng ngực, hướng cổ, hướng tứ chi tràn ra khắp nơi, cuối cùng Một Cao Phong hai mắt đều biến thành một mảnh xích hồng, trong đôi mắt như là có lửa đang thiêu đốt. A. Đột nhiên, một tiếng hét thảm, Một Cao Phong miệng phun dòng máu màu đỏ, sau đó không rên một tiếng mới ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, đã ngất đi. Mà Từ Tử Phàm tại Một Cao Phong kêu thảm lúc đã xuất hiện tại bên người, tay đè Một Cao Phong vùng đan điền, quần quần tử hà chân khí theo Từ Tử Phàm bàn tay tiến vào Một Cao Phong thể nội. Một lát sau, Từ Tử Phàm nhíu mày, Một Cao Phong tình huống không có chuyển biến tốt đẹp, dù cho là chính mình cũng không cách nào cứu hắn. Tịch Tà kiếm phổ nội công, thật là Quý Hoa bảo điện bên trong Quý Hoa chân khí, Quý Hoa hai chữ đã nói rõ một vài vấn đề, Quý Hoa chính là hướng mặt trời chi vận, âm dương hút nhau, vì thiên địa chí lý, là lấy Quý Hoa thuần âm, mà Quý Hoa chân khí cũng thuộc về âm. Lúc này, Một Cao Phong thể nội Quý Hoa chân khí lưu động toàn thân, động đến thể nội tà hỏa vô hình, tự bên trong mà sinh, đốt khắp cả thân thể, từ đó làm cho dục hỏa đốt người. Lúc này Một Cao Phong tình huống trong cơ thể so sánh Điền Bá Quang mà nói nghiêm trọng nhiều, Quý Hoa chân khí đã chạy khắp toàn thân gân mạch, dẫn động vô tận tà hỏa, là lấy Từ Tử Phàm giờ phút này cho dù lấy Tử Hà thần công tan dã thể nội Quý Hoa chân khí, nhưng là tà hỏa đã sinh, đốt khắp toàn thân, lúc này Một Cao Phong triệu chứng không phải tốt như vậy tiêu trừ. Đối với Tịch Tà kiếm phổ, hoặc là nói là Quý Hoa bảo điện bản thiếu, Từ Tử Phàm cũng nghiên cứu thật lâu, minh bạch trong đó võ học nguyên lý. Muốn luyện thần công, rút dao tự cung. Nếu không tự cung, công lên nóng sinh. Nóng theo thân lên, thân đốt mà sinh. Từ dưới chui lên, khô loạn không chừng. Cho dù nóng rừng, thân tổn thương không ngừng. Quý Hoa chân khí thuần âm, bởi vì âm dương hút nhau, tập luyện người sẽ bị dẫn ra thể nội tà hỏa đốt thân, nhất định khô loạn không ngừng, tâm thần bị xâm, từ đó tẩu hỏa nhập ma. Đối với Quý Hoa chân khí loại này là tính, Từ Tử Phàm cũng nghiên cứu thật lâu, hắn đối môn công pháp này rất là coi trọng. Quý Hoa chân khí có thể dẫn động nhân thể tà hỏa điểm này, Từ Tử Phàm cảm giác cái này không nên xuất hiện tại tiếu ngạo giang hồ loại này bên trong đê võ thế giới, nhân thể tà hỏa là cái gì? Tà hỏa vô hình, dính đến thân người chi thất tình lục dục, đời người có tam bảo, tinh, khí, thần, mà thất tình lục dục thuộc về thần phương diện, cho nên môn công pháp này vậy mà ảnh hưởng đến thần điểm này, không thể không khiến Từ Tử Phàm lau mắt mà nhìn, hắn đối Quỳ Hoa Bảo Điện người sáng tạo vô cùng bội phục. Tại Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới, võ học dính đến thần cấp độ, Từ Tử Phàm tiếp xúc đến, cũng chính là Phong Thanh Dương một mình sáng tạo kiếm đạo chỗ thi triển lúc, mưa phùn mịt mờ, gió mát nhẹ nhẹ, nhường thiên địa cực kỳ bi ai, khiến chúng sinh rơi lệ, có thể kia đã là thuộc về kiếm đạo phạm chủ, là vô thượng cao thủ kết hợp cuộc đời kinh nghiệm, tại lúc tuổi già thăng hoa kiếm đạo, suốt đời kiếm ý biến thành, là vì có tình chi kiếm, từ đó ảnh hưởng quanh mình thiên địa chúng sinh. Mà Tịch Tà Kiếm Phổ, hoặc là nói Quỳ Hoa Bảo Điện, theo luyện công bắt đầu liền dính đến nhân chi thần, cho nên Từ Tử Phàm đối bộ công pháp kia rất là kinh ngạc, hắn đang suy nghĩ, bộ công pháp kia liền không nên xuất hiện ở phương thế giới này, hoặc là nói này phương thế giới nếu như có thể giải quyết bộ công pháp kia tệ nạn, như vậy bộ công pháp kia có lẽ là Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới bước về phía bên trong cao võ sự kiện quan trọng. Về phần bộ này thần công, nếu như muốn luyện tập, đến bung đao tự cùng, cũng liền giải quyết tà hỏa vấn đề, điểm này cho Từ Tử Phàm rất lớn dẫn dắt. Nữ thuần âm, nam thuần dương, nam nữ bản thân bên trong đều có tà hỏa, mà đi thế thì có thể theo căn nguyên bên trên giải quyết lúc luyện công tà hỏa đốt thân vấn đề. Cũng chính là từ loại này phương án giải quyết cân nhắc, tại phương thế giới này cũng chỉ có nam nhân có điều kiện này có thể luyện công pháp này, nữ nhân thì không có. Căn cứ võ học nguyên lý cân nhắc, Từ Tử Phàm tổng kết, thế đi chỉ là một loại thành công luyện công pháp này phương án giải quyết, mà về căn bản điều kiện là ngăn cản nhân thể tự thân tà hỏa đốt thân. Từ nơi này cân nhắc, Từ Tử Phàm có mấy loại ý nghĩ, một loại là căn cứ Từ Tử Phàm đối võ đạo lý giải, đối với nó nội công vận hành lộ tuyến làm ra điều khiển tinh vi, sau đó quan sát phải chăng có thể thành công. Loại thứ hai là đồng thời tu luyện áp chế tà hỏa nội công, bất quá dạng này dễ dàng dẫn đến thể nội nội tức hỗn loạn không điều. Hai loại phương pháp đều có nguy hiểm rất lớn, nếm thử không tốt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hai loại phương pháp Từ Tử Phàm trước mắt đều đang nghiên cứu, mà Điền Bá Quang cùng một Cao Phong chính là hắn tiểu bạch chuột. Mặt khác, hắn cũng có loại ý nghĩ, cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không giải, dù cho thế đi sau có thể ngăn chặn nhân thể tà hỏa, có thể là đồng thời cũng đoạn tuyệt nhân thể dương khí căn nguyên, Quỳ Hoa chân khí thuộc về âm, chờ công lực luyện tới chỗ sâu, thật không có vấn đề à? Giờ này phút này, một Cao Phong thổ huyết ngã xuống đất, Từ Tử Phàm đã dùng Tử Hà chân khí tan rã thể nội Quỳ Hoa chân khí, nhưng là toàn thân các nơi, từ trong đến ngoài, vẫn như cũ có tà hỏa tại ăn mòn, thật sự nếu không có thể ngăn cản, nhẹ thì công lực hoàn toàn biến mất, nặng thì nguy hiểm cho sinh mệnh. Lúc này một Cao Phong dần dần theo trong hôn mê vừa tỉnh lại, hai mắt xích hồng, ánh mắt lúc mà quỷ dị điên cuồng, khi thì thanh tỉnh như lúc ban đầu, nhưng là không đổi là có vẻ thống khổ theo vẻ mặt bộc lộ mà ra, toàn thân khí tức hỗn loạn, táo động, trong đan điền vẫn như cũ có từng tia chân khí màu đỏ tại hình thành, tại sinh ra. A, ta không chịu nổi, thật là khó chịu. Nhanh mau cứu ta! Một Cao Phong giờ khắc này ở gào thét, hai mắt đỏ ngầu khi thì nhìn xem xa xa Lưu Tinh cùng Khúc Phi Yên, tràn ngập điên cuồng cùng dục vọng, khi thì chuyển thành thanh tỉnh, nhìn về phía Từ Tử Phàm, trong ánh mắt đều là sợ hãi cùng thần cầu. Hoa một ngụm dòng máu màu đỏ phun ra, một Cao Phong lúc này khí tức bề ngoài, sắc mặt trắng bệnh, nhưng là quanh thân tà hỏa lại càng thêm thịnh vượng. Từ Tử Phàm biết, lại không ra tay cứu hắn, không đến một thời ba khắc, một Cao Phong nhất định công hủy người vong. Lão Mục, giờ này phút này, Tử Hà chân khí đối ngươi đã vô dụng, ngươi biện pháp duy nhất chính là tự cứu. Về phần phương pháp, Tịch Tà Kiếm Phổ Khúc Dạo Đầu đã biết. Từ Tử Phàm nhìn xem một Cao Phong nói, thanh âm bên trong có chút tiếc hận, bất quá cũng có chút thoải mái, có thể dùng hắn đến nghiên cứu Quỳ Hoa chân khí luyện đến đại thành người đương thời thể trạng thái, nhìn xem luyện tới chỗ cao thâm, phải chăng còn có vấn đề gì, hắn cần phải tận lực nhiều nghiên cứu cùng phân tích. Hắn chờ mong có một ngày mình có thể tiêu trừ Quỳ Hoa Bảo Điện tệ nạn, đem nó thôi diễn thành cao võ thế giới thần công bảo điện, cho nên hắn cần càng nhiều vật thí nghiệm hoặc là nói là tiểu bạch chuột. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn xa nhìn phía phương bắc, nơi đó là Trung Nguyên nội địa, có tòa danh sơn, người sừng trong núi lớn.